Chương 1625, mập mờ chương 1625, mập mờ bố trí pháp trận là muốn đối với toàn thân tiến hành vẽ. Đến Chu Lạc cấp độ này, nhục thể dụ hoặc đã hấp dẫn không đến hắn, cho nên hắn thần sắc trầm ổn, không có chút rung động nào. Ngược lại là Long Lăng Nguyệt gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, trong ánh mắt đã có ngượng ngùng lại có một tia tín nhiệm. Chu Lạc duy trì trầm ổn, cẩn thận từng ly từng tí lạc ấn lấy pháp trận, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua nghị sâu tính kỹ, như là một vị đại sư tại tạo hình một kiện bảo vật chân quý. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại Long Lăng Nguyệt trước ngực xẹt qua, lưu lại từng đạo hào quang nhỏ yếu. Những ánh sáng kia dần dần hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái tiểu xảo mà đẹp đẽ phù văn. Phù văn này tản ra ánh sáng nhu hòa, phản phất tại thủ hộ lấy Long Lăng Nguyệt tâm linh. Long Lăng Nguyệt nhịp tim kịch liệt gia tốc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có thời khắc như vậy, nàng cố gắng để cho mình biểu lộ giữ vững bình tĩnh, có thể cái kia run nhẹ nhẹ thân thể lại bán rẻ nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi ngón tay trượt hướng Long Lăng Nguyệt bụi lúc, mập mờ khí tức đạt đến đỉnh điểm. Long Lăng Nguyệt thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất trong gió cánh hoa. Chu Lạc từ đầu đến cuối như thường tiếp tục hoàn thành pháp trận lớn. Ngón tay của hắn tại Long Lăng Nguyệt trên đùi nhẹ nhàng vũ động, từng nét phù văn như là nước chảy rơi xuống. Những phù văn kia lẫn nhau kết nối, tạo thành một đầu mỹ lệ đường cong, phản phất tại Long Lăng Nguyệt trên đùi miêu tả lấy một bức thần bí bức tranh. Long Lăng Nguyệt nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, nàng đã muốn đẩy ra Chu Lạc, vừa khát nhìn pháp trận này có thể mang cho bọn hắn an toàn. Nàng cái kia cao lạnh hình tượng tại thời khắc này bị triệt để đánh bỡ, thay vào đó là một loại chưa bao giờ có yếu đuối. Cuối cùng, Chu Lạc ánh mắt lơ đãng đảo qua mảnh kia khu vực thần bí, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng tụ, chợt lại khôi phục như thường. Phản phất cái gì đều không có phát sinh bình thường, chỉ là cái kia có chút phiếm hồng bên hai, tiết lộ nội tâm của hắn một tia không bình tĩnh. Long Lăng Nguyệt cũng đã nhận ra sự khác thường của hắn, ngượng ngùng túi lầu xuống, một vòng đỏ ửng lặng yên leo lên gương mặt, như là chân trời giáng chiều. Chu Lạc rất nhanh ổn định tâm thần, tiếp tục chuyên chú vào pháp trận lạc ấn, đem tất cả tạp niệm đều quên sạch sành sanh. Hắn biết rõ tại địa phương nguy hiểm này, bất luận cái gì phân tâm đều có thể mang đến không thể đoán được hậu quả. Mà Long Lăng Nguyệt cũng tại Chu Lạc trầm ổn bên trong, dần dần bình phục chính mình ngượng ngùng, một lần nữa ngẩng đầu, trong ánh mắt nhiều hơn một phần đối với Chu Lạc tín nhiệm cùng chờ mong. Theo pháp trận dần dần thành hình, Chu Lạc cùng Long Lăng Nguyệt ở giữa khí tức cũng càng phát ra chặt chẽ đan vào một chỗ. Bọn hắn phảng phất có thể cảm nhận được đối phương nhịp tim cùng hô hấp, mập mờ khí tức tràn ngập trong không khí, làm cho lòng người nhảy ra tốc. Khí tức kia như là thần bí sợi tơ, đem bọn hắn chăm chú tương liên. Chu Lạc ánh mắt từ đầu đến cuối chuyên chú nhìn xem Long Lăng Nguyệt, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, sợ cho Long Lăng Nguyệt mang đến một tia khó chịu. Mà Long Lăng Nguyệt cũng tại thời khắc này, lặng lặng mà nhìn xem Chu Lạc. Khuôn mặt thanh lãnh kia bên trên hiếm thấy lộ ra một tia ôn nhu, như là băng tuyết sơ dung. Tại cái này thần bí trong khu vực, thời gian phảng phất dừng lại bình thường. Bọn hắn giữa lẫn nhau khoảng cách gần như thế, gần đến có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Mập mờ khí tức tràn ngập trong không khí. Pháp trận bố trí thành công, Chu Lạc lui về, Long Lăng Nguyệt thì thở phào một hơi. Sau đó hai người khí tức hoàn toàn ẩn nấp tại vùng đất thần bí này. Bọn hắn liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra trầm ổn cùng kiên định, lập tức liền bắt đầu cẩn thận dò xét cảnh vật xung quanh. Chu Lạc trầm ổn như cũ lạnh nhạt, tâm tư kín đáo như tơ. Hắn có chút meo lại hai con ngươi, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá cảnh tượng xung quanh. Mảnh này trong khu vực thần bí, tràn ngập một tầng như có như không mê vụ, phản phất một tấm khăn che mặt bí ẩn, che nguy hiểm không biết cùng bí mật. Chu Lạc nhẹ nhàng phóng ra một bước, dưới chân mặt đất tựa hồ có chút chấn động một cái. Hắn lúc này dừng bước lại, cẩn thận cảm thụ được biến hóa rất nhỏ này. Hắn biết rõ, ở nơi như thế này, bất luận cái gì một chút dị thường đều có thể là chí mạng bẫy dập, mà bọn hắn lần này đến đây là vì tìm kiếm vực ngoại thiên ma cùng Long tộc cấu kết chứng cứ, tuyệt đối không thể phớt lờ. Long Lăng Nguyệt mặc dù thanh lãnh vẫn như cũ, nhưng giờ phút này cũng nhiều mấy phần chuyên chú cùng cẩn thận. Nàng cái kia như là bạch ngọc trên khuôn mặt, lông mày có chút nhíu lên, trong ánh mắt lóe ra cảnh giác quan mang. Nàng nhẹ nhàng phất động lấy như tuyết váy dài, dáng người thướt tha cùng tại Chu Lạc sau lưng. Mỗi một cái động tác đều ưu nhã mà nhẹ nhàng, tựa như một cái cao quý thiên nga. Nhưng mà, tại cái này ưu nhã bề ngoài bên dưới, lại ẩn giấu đi một viên kiên cường tâm. Nàng thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm, tuyệt sẽ không bởi vì chính mình cao lạnh mà khinh thị bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Dù sao, bọn hắn gánh vác trọng đại sứ mệnh, nếu thật phát hiện vực ngoại thiên ma cùng Long tộc cấu kết chứng cứ, cái kia chắc chắn tại Long tộc nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hai người chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều phảng phất trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Chu Lạc thỉnh thoảng lại dừng bước lại, ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến trên mặt đất vết tích. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy những cái kia như có như không đường vân, ý đồ từ đó giải đọc ra mảnh này khu vực thần bí bí mật. Long Lăng Nguyệt thì cảnh giác quét mắt bốn phía, nàng giác quan nhạy cảm đến cực hạn, bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi nàng phát giác. Bọn hắn minh bạch, chỉ có không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, mới có thể tìm tới cái kia mấu chốt chứng cứ. Tại trải qua một phen tế trí nhập vi điều tra sau, bọn hắn bén nhạy bắt được một kia không tầm thường khí tức. Khí tức kia như có như không, lại như là trong đêm tối một sợi ánh sáng nhạt, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Nhịp tim hai người không tự chủ được tăng tốc. Bọn hắn biết được, đây có lẽ là giải khai mảnh này khu vực thần bí chi mê mấu chốt manh mối, cũng có thể là cùng bọn hắn muốn tìm chứng cứ có quan hệ. Chu Lạc có chút ngẩng đầu, mũi thở nhẹ nhàng mấp máy, ý đồ phân biệt ra được khí tức kia nơi phát ra. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, trong khí tức này tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, để cho người ta không thể phỏng đoán. Long Lăng Nguyệt cũng đã nhận ra cố khí tức này dị thường, nàng có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia trầm tư. Ông ngong, hai người đang muốn hướng phía khí tức kia chuyển đến phương hướng tới gần, đột nhiên, một cỗ cường đại vô địch khí tức như cuồng phong giống như là qua. Khí tức kia vô cùng tương đại, tựa như một tòa nguy nga cự sơn, ép tới người cơ hồ không thở nổi. Bọn hắn trong nháy mắt liền ý thức đến, đây là một kiện tiên bảo phát ra khí tức. Trong khí tức kia ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng thần bí, phản phất tại tuyên cáo nó chí cao vô thượng. Chu Lạc sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn lập tức dừng bước lại, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác. Long Lăng Nguyệt trong lòng cũng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nàng khuôn mặt thanh lãnh kia bên trên hiện lên một vẻ khẩn trương. Cũng may Chu Lạc trước đó bố trí ẩn nấp pháp trận tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng cực lớn. Pháp trận kia phảng phất một đạo bình chướng vô hình, đem bọn hắn khí tức hoàn mỹ che giấu. Lại thêm mỗi người bọn họ thi triển mặt khác ẩn nấp thủ đoạn, thành công tránh đi cái kia khí tức cường đại dò xét. Long Lăng Nguyệt thần sắc biến ảo chập chờn, có kinh ngạc, có may mắn, càng có đối với Chu Lạc bội phục. Nàng thanh lãnh trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, nhìn về phía Chu Lạc, trong lòng âm thầm tán thưởng hắn tại trên trận pháp nhất đạo cường đại năng lực. Nàng biết được, nếu không phải Chu Lạc pháp trận, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị cái kia tiên bảo khí tức phát giác, lâm vào khó mà dự liệu trong nguy hiểm, càng đừng đề cập tiếp tục tìm kiếm chứng cứ. Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Cho tới nay nàng đều lấy thực lực của mình cùng cao lệnh làm ngạo, rất ít bội phục người khác. Nhưng giờ phút này, nàng không thể không thừa nhận, Chu Lạc trận pháp năng lực quả thật làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Trong lòng của nàng đối với Chu Lạc đa mấy phần kính ý, cũng nhiều mấy phần tín nhiệm. Chu Lạc thì khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu suy tư. Có tiên bảo tồn tại, nói rõ nơi đây Long tộc cường giả tất nhiên lai lịch không nhỏ, chính mình hay là đến tận lực chú ý cẩn thận mới được. Chương 1626, Đông Phương Thanh Đế chương 1626, Đông Phương Thanh Đế tránh đi món kia tiên bảo dò xét, hai người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Chu Lạc ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng manh mối, Long Lăng Nguyệt thì đi sát đằng sau, thời khắc duy trì chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà, trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm, bọn hắn lại không thu hoạch được gì, vùng đất thần bí này tựa hồ chỉ là một mảnh hoang vu hư cảnh, không có chút giá trị đồ vật. Chu Lạc đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thần sắc trầm ổn, hai con ngươi có chút nheo lại, trong lòng âm thầm suy tư. Lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, nơi đây tuyệt không nên như vậy không có vật gì. Hắn cái kia thần thức cường đại như tơ sợi giống như lặng yên tản ra, như là vô hình nhạy cảm xúc tu, chậm rãi thăm dò chung quanh mỗi một tấc không gian. Một lát sau, Chu Lạc mẫn duệ cảm giác được một tia không tầm thường chỗ, nơi này khí tức quá mức bình tĩnh đến gần như quỷ dị. Việc này có kỳ quặc. Chu Lạc thanh âm trầm ổn mà lạnh nhạt, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Long Lăng Nguyệt khẽ bước cằm, trong đôi mắt đẹp cũng đầy là cảnh giác. Chu Lạc có chút trầm ngâm, tâm tư kín đáo địa phân tích lấy các loại khả năng, sau đó quyết định tế ra Linh Huy Bảo Kính. Linh Huy Bảo Kính chính là một kiện thần bí mà cường đại tiên bảo. Không kính do tản ra thần bí ngân quang kim loại tỉ mỉ chế tạo thành, phía trên điêu khắc đẹp đẽ vân vân cùng phù văn cổ xưa, những phù văn này giống như nhảy lên thần bí mạch đập, thời khắc lóe ra yêu ớt mà quang mang thần bí. Tấm gương mặt kính như là bình tĩnh không lay động nước hồ, thanh tịnh trong suốt, nhưng lại ẩn ẩn tản ra thần bí linh huy. Tại tấm gương biên giới, còn khảm nạm lấy một vòng sáng chói bảo thạch, mỗi một khỏa bảo thạch đều ẩn chứa cường đại linh lực. Chu Lạc thần sắc lạnh nhạt cầm trong tay Linh Huy Bảo Kính, chậm rãi rót vào một tia linh lực. Tấm gương trong nháy mắt quang mang đại thịnh, một đạo quang mang rực rỡ từ trong kính bắn ra, chiếu sáng không gian xung quanh. Theo quang mang quyết tán, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, nơi đây lại bị một tầng cường đại huyễn cảnh bao phủ. Huyễn cảnh này cường đại, cho dù là độ kiếp tu sĩ đều không thể nhìn trộm nó chân thực diện mạo. Chu Lạc ánh mắt trầm ổn như cũ, hắn biết rõ huyễn cảnh này khó giải quyết chỗ, nhưng hắn cũng không có chút bối rối, trong lòng tính toán rất nhanh về cách đối phó. Cũng may có Linh Huy Bảo Kính nơi tay, cái này tiên bảo có được khám phá huyễn cảnh năng lực thần kỳ. Chu Lạc tập trung tinh thần, đều đâu vào đấy đem càng nhiều linh lực rót vào Linh Huy Bảo Kính bên trong. Trên gương quang mang càng mãnh liệt, phản phất muốn xuyên thấu hết thể hư ảo. Linh Huy Bảo Kính sinh ra lực lượng như là mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phía trầm ổn lan tràn ra. Trong vầng hào quang ẩn chứa cường đại phá huyễn chi lực, có thể xuyên thấu từng lớp sương mù, trực kích huyễn cảnh hải tâm. Trong kính quang mang cùng huyễn cảnh đụng vào nhau, phát ra trận trận trầm thấp tiếng oanh minh. Trong huyễn cảnh cảnh tượng bắt đầu vặn mèo, biến hình, phản phất một bức bị xé nứt bức tranh. Chu Lạc chăm chú nhìn Linh Huy Bảo Kính, tỉnh táo không ngừng điều chỉnh linh lực chuyển vận. Tại Linh Huy Bảo Kính tiếp tục trùng kích vào, huyễn cảnh rốt cục bắt đầu xuất hiện vết rách. Theo vết rách không ngừng mở rộng, huyễn cảnh như là phá toái pha lê giống như ẩm vàng sụp đổ. Khi huyễn cảnh biến mất một khắc này, một mảnh địa giới mới hiện ra ở trước mắt. Chu Lạc chỉ là có chút nước mắt, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Theo bọn hắn xâm nhập, một cái thần bí mà âm trầm tế đàn dần dần đập vào mi mắt. Tế đàn kia cao vút trong mây, phản phất một tòa màu đen tự tháp, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức tà ác. Nó do đen như mực cự thạch đắp lên mà thành, trên mỗi một tảng đá đều khắc đầy quỷ dị phù văn, những phù văn kia lóe ra quang mang màu đỏ sậm, như là ác ma tử mắt tại chớp động. Tế đàn bốn phía tràn ngập một tầng xương máu dày đặc, huyết vụ kia đặc dính như thương, tản ra mùi tanh gây mũi. Tại huyết vụ bao phủ xuống, toàn bộ tế đàn lộ ra càng thêm âm trầm khủng bố, phản phất là thông hướng địa ngục môn hộ. Trong huyết vụ thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị quang mang, ẩn ẩn truyền đến làm cho người dùng mình tiếng gầm gừ, phản phất có vô số ác quỷ ở trong đó dãy rủa. Khi bọn hắn tới gần tế đàn cẩn thận quan sát lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh cùng phẫn nộ. Trong tế đàn ở giữa, vô số sinh linh đang bị tàn nhẫn như thế. Long tộc cái kia bị vũ thân thể bị xích sắt thô to chăm chú trói buộc, bọn hắn lân phiến tại ảm đạm tia sáng bên dưới đã mất đi ngày xưa hào quang, thay vào đó là một loại tuyệt vọng màu xám. Bọn hắn thống khổ dãy rủa lấy, phát ra trận trận rít gào trầm trầm, nhưng không cách nào tránh thoát cái kia tà ác trói buộc. Xích sắt thật sâu khảm vào thịt của bọn hắn bên trong, máu tươi thuận xích sắt không ngừng chảy, trên mặt đất hội tụ thành từng cái vũng máu. nhân loại cái kia yếu đuối thân thể tại trên tế đàn lộ ra càng thêm bất lực, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Có người đang khóc, có người đang cầu khẩn, nhưng bọn hắn vận mệnh lại như là trong gió nến tàn, tùy thời đều có thể bị dập tắt. Máu của bọn hắn như là như nước suối tuôn ra, hội tụ thành từng đầu màu đỏ sẫm dòng suối, chậm rãi hướng chạy tế đàn trung tâm. Một số người thân thể bị tàn nhẫn cắt chém, thân thể bốn chỗ tàn mát, trang diện vô cùng thê thảm. Yêu tộc cái kia đặc biệt khí tức tại dần dần tiêu tán, da lông của bọn họ đã mất đi ngày xưa quang trạch, trở nên ảm đạm vô quang. Thân thể của bọn hắn bị lưỡi dao sắc bén cắt, thống khổ vặn vẹo lên. Máu của bọn hắn cùng long tộc cùng nhân loại huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng tà ác. Yêu tộc miệng vết thương không ngừng tuôn ra khí tức màu đen, phản phất bị một loại nào đó tà ác lực lượng ăn mòn. Huyết tế quá trình cực kỳ thảm liệt rung động. Tại tế đàn trung tâm, có một cái cự đại huyết trì, trong huyết trì kia huyết dịch cuồn cuộn lấy, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Huyết trì phía trên, lơ lửng một cái thủy tinh cầu màu đen, trong thủy tinh cầu lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất tại hấp thu trong huyết trì ẩn chứa lực lượng. Thủy tinh cầu bao quanh lấy sương mù màu đen, trong sương khói thỉnh thoảng hiện ra khuôn mặt dữ tợn, phản phất là vực ngoại thiên ma đang gầm thét. Theo huyết tế tiến hành, từng đạo hào quang màu đen từ trong thủy tinh cầu bắn ra, bao phủ những cái kia bị hiến tế sinh linh. Thân thể của bọn hắn tại ánh sáng màu đen bao phủ xuống dần dần trở nên khô gắt, sinh mệnh lực bị vô tình rút ra lấy, rót vào trong thủy tinh cầu. Trên toàn bộ tế đàn tràn đầy thống khổ thân ngâm cùng tuyệt vọng la lên, phản phất là một trận địa ngục nhân gian ác ngộng. Bị hiến tế các sinh linh làn da bắt đầu vỡ tan, lộ ra bên trong cơ bắp cùng xương cốt, khí tức màu đen giống như rắn độc tại trong thân thể của bọn hắn xuyên thẳng qua, ăn mòn linh hồn của bọn hắn. Long Lăng Nguyệt Thanh lãnh trên khuôn mặt hiện ra một vòng tức giận, trường kiếm trong tay của nàng run nhẹ nhẹ, phản phất không kịp chờ đợi muốn chém về phía cái này tà ác tế đàn. Nhưng dưới mắt, bọn hắn là đến dò xét, không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Giờ phút này, Chu Lạc ánh mắt đặt ở tế đàn trung quanh, đám kia long tộc trên thân. Lúc trước, cái kia Ngũ Phương Long Vương hiện thân lần nữa, uy nghiêm hiển hách. Mà tại năm người này phía trước, thình lình đứng lặng lấy một tôn càng cao quý hơn thân ảnh uy nghiêm. Con rồng này đã hóa thành hình người, thân mang một bộ màu xanh cẩm ý liễu, cờ bào kia phía trên thần bí đường vân giăng khắp nơi, khi thì giống như mây mù lượn lờ lượn lờ, khi thì lại như thanh long xoay quanh bay múa. Hắn dáng người thẳng tắp như thương tùng đứng ngạo nghễ, phản phất có được chống lên toàn bộ thiên địa hùng hồn vĩ lực. Nó khuôn mặt đẹp đẽ như quỷ dịu thần công điêu khắc thành, kiếm mi tà phi nhập tấn, đúng như lưỡi dao phá phong, đôi mắt thâm thúy giống như hàn đảm sâu thẳm, phản phất tận chứa trong đó vô tận trí tuệ chi quang cùng mênh mông lực lượng. Sóng mũi cao phía dưới, môi mỏng có chút nhếch lên, một cách tự nhiên để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm bá khí. Cái kia như mực tóc dài đen nhánh, tùy ý buộc tại sau đầu, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, càng là tăng thêm mấy phần thoải mái không bị trói buộc thái độ. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như cùng một tòa nguy nga đứng bước vạn trượng ngọn núi, làm cho người nhìn mà phát khiếp, lại như mặt trời mới mọc bình thường, tản ra vô tận mạnh mẽ sinh cơ cùng sáng chói hy vọng. Đông Phương Thanh Đế, Long Lăng Nguyệt cực lực đè thấp thanh âm của mình, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được vẻ tức giận. Chương 1627, Trùng Phùng chương 1627, Trùng Phùng Đông Phương Thanh Đế. Chu Lạc tâm thần run lên. Chính mình lo lắng quả nhiên không sai. Nếu thấy được muốn xem, hắn nhìn Long Lăng Nguyệt một chút, liền hướng phía sau tối lui. Long Lăng Nguyệt mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Cũng may, trên đường trở về hữu kinh vô hiểm, đối phương cũng không phát hiện cái gì. Các loại thành công trở về chỗ ở Long Lăng Nguyệt mới âm thanh lạnh lùng nói, ta không nghĩ tới Đông Phương Thanh Đế cũng liên lụy trong đó. Chu Lạc lại một mặt lạnh nhạt, ngươi dự định như thế nào làm? Trầm mặc hồi lâu, Long Lăng Nguyệt mới mở miệng nói, trong Long tộc, Ngũ Đế thực lực sâu không lường được, mà lại chấp trưởng không ít binh lực, không có khả năng tùy tiện đi động. Việc này còn cần trở về bẩm báo ứng Long tộc trưởng, làm tiếp định đoạt. Vậy các ngươi tốt nhất mau một chút, không phải vậy đợi đến những cái kia vực ngoại tiên ma thật giáng lâm, hết thảy đều trễ. Chu Lạc thúc giục nói, việc này thật không đơn giản. Long Lăng Nguyệt gật đầu, lập tức nói, ngươi lưu lại mật thiết chú ý, ta về trước đi một chuyến. Nói đi, nàng liền rời đi. Chu Lạc đưa mắt nhìn Long Lăng Nguyệt sau khi rời đi, một mình ở trong thành suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Một lát, hắn nghĩ tới trong thành có chỗ mua sắm thị thiếp chi địa, vừa vặn chính mình trong lúc rảnh rỗi, có lẽ có thể mua một chút thị thiếp rút rút thưởng. Nếu là có thể lại rút đến tiên bảo, hoặc là đem trận pháp kia cùng luyện khí rút đến cửu giai, đối với tự thân tới nói cũng có được cực lớn trợ giúp. Kết quả là hắn hướng phía chỗ kia bước đi, rất nhanh, một tòa to lớn đặc biệt kiến trúc đập vào mi mắt. Này kiến trúc như cuộn nằm cự long, phát ra uy nghiêm khí tức thần bí. Tường ngoài do cự thạch màu xanh xây thành, trên đá long văn sinh động như thật, dưới ánh mặt trời lấp lóe thần bí quang mang. Cửa lớn là hai phiến to lớn cửa thanh đồng, khảm nạm vô số bảo thạch, sáng chói chói mắt. Trên cửa treo lấy tấm biển to lớn, long thị các ba cái chữ to màu vàng cứng cáp hữu lực, giống như do long lực viết mà thành. Đi vào cửa lớn, rộng rãi hoa lệ đại sảnh hiện ra trước mắt. Mặt đất do ngọc thạch màu trắng lát thành, bóng loáng như gương, phản xạ đỉnh đầu to lớn đèn thủy tinh quang mang. Bốn phía bày ra các loại chân quý vật phẩm trang sức, san hô, trân châu, mã não các loại hào quang mê người. Trong đại sảnh có cái to lớn hình tròn sân khấu, một đám nữ tử mỹ lệ đứng trên đó, thân mang hoa lệ phục sức, dung mạo đẹp đẽ, dáng người thướt tha, ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng bất an. Sân khấu trung quanh ngồi vây quanh lấy người mua, có cẩn thận quan sát nữ tử, có cùng người bán có kẻ mặc cả, tràn diện phi thường náo nhiệt. Chu Lạc chậm rãi đặt chân nơi đây, vừa mới bước vào, tâm thần liền hơi động một chút. Một loại khó mà diễn tả bằng lời khí tức lặng yên tràn ngập ra, phản phất có một cây sợi tơ vô hình, đem hắn cùng thần bí chi địa này ẩn ẩn dính líu, đó là một loại như có như không ràng buộc cảm giác, giống như vận mệnh nói nhỏ dưới đáy lòng nhẹ nhàng quanh quẩn. Đúng lúc gặp lúc này, một tên nữ tử vũ mị lượn lờ mà đến. Nữ tử kia dáng người chập chờn, như trong gió nhu liễu, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là mang theo vô tận mị hoặc. Con mắt của nàng giống như một dòng thu thủy, ba quang lưu chuyển, phản phất có thể câu người tâm hồn. Môi son khẽ mở, thanh âm như vành gáy giống như êm tai, "Công tử, hoan nên đi vào lòng thị các." Chu Lạc tạm thời bất động thanh sắc, khuôn mặt trầm ổn, lạnh nhạt nói ra, "Ta phải từ từ chọn lựa." Nữ tử khẽ bước cằm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo một vòng ý cười, ôn nhu nói, "Công tử xin mời đi theo ta." Nàng dẫn Chu Lạc đi vào một căn phòng. Gian phòng kia bố trí được cực kỳ xa hoa, trên vách tường bốn phía treo tinh mỹ bức tranh, trong bức họa đều là dáng người uyển chuyển nữ tử, phản phất tùy thời đều có thể từ trong tranh đi ra. Mặt đất phủ lên mềm mại thảm, đạp lên như là đạp ở trên đám mây. Trong phòng trưng bày một tấm đẹp đẽ cái bàn, phía trên trưng bày các loại chân quý trái cây và rượu ngon. Nữ tử nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, làm một cái thủ hiệu mời, ôn nhu nói, "Công tử ở đây làm sơ nghỉ ngơi, từ từ chọn lựa người ngưỡng mộ trong lòng." Nói đi, cô gái quyến rũ kia đem một viên ngọc giản đưa đến Chu Lạc trước mặt. Trên ngọc giản ghi lại đông đảo chờ đợi bị mua sắm nữ tử, muôn hình muôn vẻ, các loại nữ tử có thể nói cái gì cần có đều có. "Công tử, nếu có lọt vào mắt xanh." Một mực mở miệng nữ tử doanh doanh cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc tự nhiên. Chu Lạc đưa tay tiếp nhận ngọc giản, chậm rãi mở ra. Ánh mắt tại trên ngọc giản chậm chậm đảo qua, chỉ gặp trong đó hiện ra nữ tử mỗi người đều mang phong thái. Có kiểu diễm như nở rộ phồn hoa người, có ôn nhuận giống như róc rách dòng nước người, cũng có lãnh diễm như ngạo tuyết hàn mai người, mỗi một nữ tử đều là tản ra đặc biệt mị lực. Nhưng mà, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền vững vàng ổn định ở một cái mỹ mạo long tộc nữ tử trên bức họa. Nữ tử kia sinh động như thật, một đôi trong mắt phảng phất tẩn chứa vô tận thần bí cố sự. Chu Lạc trong lòng cái kia cố cảm giác quen thuộc lại lần nữa mãnh liệt đánh tới, cường liệt để trái tim của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Hắn âm thầm nắm chặt ngọc giản, trong lòng suy nghĩ, nàng này kiếp trước tất nhiên cùng mình có một loại nào đó ràng buộc. Làm phong bại lộ chính mình chân thực ý đồ, Chu Lạc bất động thanh sắc tiếp tục xem lấy ngọc giản. Sau một lát, hắn nhìn như tùy ý chỉ hướng mặt khác bốn cái phong cách khác nhau nữ tử, lại thêm nữ tử kia, đối với cô gái quyến rũ kia nói ra, đem các nàng cùng nhau mang đến đi. Nữ tử kia nao nao, chợt lại lộ ra vũ mị đến cực điểm dáng tươi cười, đắc, công tử chờ một lát, nô ra cái này đi an bài. Không bao lâu, năm tên nữ tử được đưa tới gian phòng. Kia long tộc nữ tử đứng bình tĩnh ở trong đó, thần sắc thanh lãnh, tựa như một đóa nở rộ tại trên băng sơn tuyết liên. Cùng với những cái khác bốn cái hoặc ngượng ngùng, hoặc vũ mị, hoặc hiếu kỳ nữ tử tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chu Lạc trực tiếp vung tay lên, đem nó toàn bộ mua xuống. Năm tên nữ tử đều lộ ra một tia kinh ngạc. Cô gái quyến rũ kia thì là cảm thấy được chính mình gặp khách hàng lớn, vui vẻ không ngậm miệng được. Sau đó, nàng liền đem khống chế năm người chìa khóa giao cho trong tay đối phương. Chu Lạc thì mang theo năm người đi vào chính mình vừa mới mướn một chỗ trong tòa nhà. Tiến vào tòa nhà đằng sau, Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, có chút phất phất tay, ra hiệu cái kia bốn tên nữ tử riêng phần mình đi bận rộn. Sau đó, hắn đơn độc đem cái kia nữ tử cao lạnh gọi vào gian phòng của mình. Cái kia tứ nữ thấy thế, ngầm hiểu, coi là Chu Lạc là muốn đi kia nam nữ sự tình, liếc nhìn nhau, an ý cáo lui. Mà cái kia nữ tử cao lạnh thì ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ chán ghét, có thể nàng biết rõ mình lúc này không có biện pháp, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng phản cảm, đi theo Chu Lạc đi vào phòng. Bước vào gian phòng đằng sau, Chu Lạc lúc này liền quyết nhiên thi triển ra thuật bói toán. Chỉ gặp hắn hai mắt chầm chậm khép kín, hai tay như linh động linh hạc vỗ cánh giống như cấp tốc kết ấn, từng đạo thần bí khó lường quang mang từ hắn đầu ngón tay dâng lên mà ra, tựa như sáng chói tinh mang lấp lóe. Trong nháy mắt, trong căn phòng khí tức phảng phất bị một cỗ mênh mông vô hình vĩ lực chỗ ngưng kết, thời gian cũng phảng phất tại thời khắc này triệt để đình trệ. Chu Lạc thân thể chung quanh bắt đầu chậm rãi tràn ngập lên một tầng như ẩn như hiện thần bí vầng sáng kia đúng như mộng ảo tiên vụ, êm ái chập chờn phiêu động lấy. Lông mày của hắn có chút nhíu chặt, thần sắc chuyên chú mà ngưng trọng, phảng phất tại cùng từ nơi sâu xa cái kia thâm thúy lực lượng vận mệnh tiến hành một trận rung động tâm linh khắc sâu đối thoại. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại xem bói trong thế giới thần bí, ngoại giới hết thảy đều bị hắn quên sạch sành sanh. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, lực lượng thần bí kia càng hùng hồn cường đại, trong phòng vật phẩm tựa hồ cũng nhận lấy một loại nào đó thần bí dẫn dắt, có chút rung động. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, phản phất vượt qua vô tận thời không giới hạn, đem tiếp trước cùng tiếp này chặt chẽ tương liên. Sau một lát, Chu Lạc chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cảm khái xen lẫn. Hắn vạn lần không ngờ, nàng này kiếp trước, vậy mà đúng là mình đã mất đi đời thứ nhất thế tử, Lâm Thanh Hàm, cũng là về sau Chu Thanh Hàm. Chương 1628, Chân Bảo Thịnh Hội chương 1628, Chân Bảo Thịnh Hội lúc trước, Chu Lạc ở Trung Châu lúc, từng tìm được Lâm Thanh Hàm chuyển thế chi thần, nhưng về sau đối phương cũng không thể đột phá thọ nguyên, tại Chu Lạc phi thăng tiến vào linh giới sau, liền rời đi. Lại về sau, chính là đến bây giờ. Chu Lạc tại Long tộc này chi địa, tìm được nàng lại một lần chuyển thế chi thần. Không nghĩ tới, lần này nàng vậy mà chuyển thế trở thành một tên Long tộc. Chu Lạc lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt vị này nữ tử cao lạnh, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến cùng hoảng hốt, phản phất tại trong chớp nhoáng này xuyên qua thời không, thấy được kiếp trước thế tử. Dung mạo của nàng mặc dù cùng trước kia có chỗ khác biệt, nhưng này trong ánh mắt quật cường cùng ôn nhu, lại cùng kiếp trước Lâm Thanh Hàm không có sai biệt, không sai chút nào. Chu Lạc thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo vô tận chờ đợi cùng cảm khái, giống như từ xa xôi thời không truyền đến nỉ non, "Thanh Hàm, thật là ngươi sao?" Nữ tử cao lạnh mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc cùng không hiểu, thực sự không thể nào hiểu được Chu Lạc tại sao lại nói ra lời như vậy. Nàng cảnh giác nhìn qua Chu Lạc, ánh mắt như băng, lời nói giống như xương lạnh giống như lạnh lẽo, "Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết cái gì Lâm Thanh Hàm, càng không phải là thê tử của ngươi." Chu Lạc thật sâu thở dài, trong lòng không gì sánh được rõ ràng, nàng bây giờ chưa khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm tràn đầy kiên định cùng nhu tình, ngươi khả năng không nhớ rõ, nhưng kiếp trước chúng ta từng là không gì sánh được ân ái vợ chồng, cùng nhau đi qua tháng năm dài đằng đẵng. Nữ tử cao lạnh vẫn như cũ bất vi sở động, nàng nhìn xem Chu Lạc, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng cảnh giác. Nhưng mà, tại sâu trong nội tâm của nàng, lại tựa hồ như có một tia cực kỳ yếu ớt xúc động, phản phất có một cái thanh âm thần bí đang lặng lẽ nói nhỏ, nói cho nàng Chu Lạc nói tới có lẽ là thật. Chu Lạc không có cưỡng ép đi tỉnh lại đối phương ký ức, dự định đem quyền lựa chọn giao cho đối phương. Hắn nhẹ giọng hỏi, người tên là gì? Tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử cao lạnh trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, ta gọi Long Linh, gia tộc gặp đại nạn, bị thế gian này vô thường cuốn vào trong đó, mới bị bán được nơi này. Nàng thuộc về xương lạnh cự long tộc, bởi vì nguyên nhân, bị ép trở thành một tên nô lệ. Cũng may bây giờ bị Chu Lạc cứu. Nghe xong đối phương giảng thuật, Chu Lạc nhược có chút suy nghĩ, lập tức đem chính mình cùng đối phương sự tình nói cho nàng, cũng sẽ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước quyền lựa chọn cũng giao cho đối phương. Nhìn thấy đối phương nói đến thật tình như thế, Long Linh kỳ thật nội tâm cũng là tin tám điểm. Nàng suy tư qua đi, hay là quyết định thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, bởi vì nàng không có lựa chọn nào khác. Coi như không thức tỉnh, nàng vẫn như cũng là Chu Lạc thị thiếp. Chẳng thức tỉnh, còn có thể có một ít tình cảm tại. Hắn có chút trầm ngâm, kiên quyết quyết định lần nữa thi triển ra chính mình cái tia cao thâm mặt chắc, làm cho người sợ hãi than xem bói kỹ nghệ, đồng thời lấy ra một kiện thần bí phi phạm, tản ra tia sáng kỳ dị bảo vật. Món bảo vật kia vừa mới hiện thế, liền tách ra nhu hòa mà sáng chói chói mắt ánh sáng. Chu Lạc hai mắt nhắm nghiền, hai tay như linh động linh hạt vỗ cánh giống như nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia trầm thấp mà giàu có vận luật chú ngữ thanh âm ở trong không khí ung dung quanh quẩn. Theo động tác của hắn, bảo vật phía trên quang mang càng lóa mắt chói lọi. Từng đạo phù văn thần bí như là linh động tinh linh từ bảo vật bên trong bay ra, vây quanh Long Linh xoay chậm chậm, giống như thần bí pháp trận đang chậm rãi khởi động. Chu Lạc toàn thần chăm chú, đem linh lực của mình như nước sông cuồn cuộn giống như liên tục không ngừng rót vào bảo vật bên trong. Bảo vật phảng phất nhận lấy cực lớn kích phát, quang mang như mãnh liệt như thủy triều tuôn ra, đem Long Linh hoàn toàn bao phủ trong đó. Long Linh thân thể khẽ run lên, trên mặt của nàng lộ ra thống khổ cùng mê mang xen lẫn phức tạp thần sắc. Lúc này, Chu Lạc xem bói kỹ nghệ cũng phát huy đến cảnh giới cực hạn. Tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại cái kia thần bí xem bói trong thế giới, phản phất có thể nhìn thấy thời gian trường hạ ở trước mắt lao nhanh chảy xuôi. Hắn nương tựa theo vô cùng cường đại tinh thần lực, ngược dòng tìm hiểu lấy Long Linh trí nhớ của kiếp trước quy tích. Tại trong đầu của hắn, một vài bức mơ hồ không rõ hình ảnh dần dần hiện hiện, đó là Long Linh kiếp trước làm Lâm Thanh Hàm, cùng Chu Lạc cộng đồng kinh lịch. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Long Linh trong đầu hình ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ. Nàng nhìn thấy chính mình kiếp trước đủ loại qua lại, rốt cục hoàn toàn nhớ tới chính mình là Lâm Thanh Hàm, cái kia cùng Chu Lạc thật sâu yêu nhau, đồng sinh cộng tử nữ tử. Nước mắt như óng ánh chân châu giống như tòng Long Linh trong mắt chảy xuống, nàng nhìn qua Chu Lạc, âm thanh run rẩy nói, "Phu quân, thật là ngươi. Ta nhớ tới hết thảy." Chu Lạc trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời to lớn vui sướng, hắn chăm chú đem Long Linh ôm vào trong ngực. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Chu Lạc trong lòng cũng an ổn không ít. Sau đó, hắn liền để Long Linh đi quản lý còn lại 4 cái long tộc nữ tử. Ở phương diện này, nàng cũng có được kinh nghiệm. Đằng sau thời kỳ, Chu Lạc liền tạm thời định cư tại nơi đây, hơn nữa còn không quên phái ra cổ trùng khôi lỗi đi quan sát ám ảnh nguyên hải động tĩnh, phòng ngừa đối phương lần nữa thâu thiên hóa nhật. Những cổ trùng này cùng khôi lỗi đều là Chu Lạc đặc ý luyện chế, tại che giấu khí tức phương diện, 10 phần đặc biệt, có thể bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, những ngày tiếp theo, Long Lăng Nguyệt cũng tạm thời không có tin tức. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt chính là 3 năm sau. 3 năm này, Chu Lạc cùng Long Linh sinh ra một dòng dõi, còn cùng một tên khác thị thiếp sinh ra một đứa con gái. Hai đứa bé, hai lần rút thưởng, nhưng đều là một chút vật liệu. Bất quá mấy ngày này, Chu Lạc cũng không quên nghe ngóng chữa trị linh hư bình vật liệu. Trước mắt, cái này linh hư bình vật liệu cũng chỉ còn lại có hỗn độn linh nguyên cùng tiên linh khí kết tinh. Người trước lời nói, đến lúc đó còn phải trở lại linh giới, tiến vào trong tuyệt địa dò xét. Người sau lời nói, hắn cũng không có từ bỏ nghe ngóng, nhưng không có hiệu quả. Hôm nay, Chu Lạc ngay tại trong nhà tĩnh tu, chợt nghe bên ngoài ồn ào phi phạm, tựa hồ có cái gì đại sự phát sinh. Chẳng lẽ là tổ Long bộ tộc làm khó dễ? Chu Lạc âm thầm suy tư. Rất nhanh, ra ngoài Long Linh liền mang đến tin tức. Trong thành trăm năm một lần chân bảo thịnh hội sắp bắt đầu, các phương Long tộc cường giả đều tề tụ trong thành. Cái gọi là chân bảo thịnh hội, kỳ thật chính là một trận cỡ lớn hội đấu giá. Dĩ vãng trăm năm đều sẽ cử hành một lần, mà lần này, sở dĩ sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy, chỉ vì nghe đồn trên lần hội đấu giá này kiện vật phẩm cuối cùng chính là phi thăng đan. Phi thăng đan thế nhưng là tu sĩ phi thăng tiến vào tiên giới trọng yếu đồ vật. Bây giờ lại bị thả ra đấu giá, tự nhiên là đưa tới vô số cường giả chú ý nghe nói, có không ít long vương đến, đều muốn đạt được viên này phi thăng đan. Cho dù là Chu Lạc dạng này trầm ổn lạnh nhạt tính tình, cũng không khỏi có chút kích động. Hắn trước chuyến này hướng Long tộc, kỳ thật cũng muốn tìm kiếm phi thăng đan. Bây giờ phi thăng đan gần trong gang tấc, hắn làm sao có thể đủ từ bỏ. Nghe nói tin tức này, Chu Lạc cũng không khỏi kích động lên. Thời gian là lúc nào? Hắn nhìn về phía Long Linh hỏi. Long Linh cũng là chi tiết nói ngay tại sau 3 tháng. Nghe nói lời này, Chu Lạc cũng không khỏi mong đợi. Chương 1629, đấu giá mở ra. Chương 1629, đấu giá mở ra. 3 tháng thời gian như thời gian qua nhanh giống như lặng yên mất đi. Chu Lạc trong đoạn thời gian này tỉ mỉ chu bị, trong lòng mặc dù đầy cõi lòng lấy đối với chân bảo thịnh hội sốt ruột chờ đợi, nhưng nó sắc mặt vẫn trầm ổn như cũ lạnh nhạt. Tại Long Linh đồng hành, hắn bước hướng phía thịnh hội chi địa bước đi. Theo bọn hắn không ngừng tới gần cái kia thần bí chỗ, một cỗ hùng hồn bàng bạc lại cổ lão xa xăm khí tức giống như mãnh liệt thủy triều giống như đập vào mặt. Chu Lạc có chút meo lại hai con ngươi, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi khí tức này phía sau ẩn chứa thâm ý chỉ gặp tại cái kia sâu thẳm khó lường biển sâu dưới đáy, một tòa to lớn tuyệt luân cung điện tựa như thái cổ thần linh giống như nguy nga đứng vững. Cung điện vách tường do to lớn thủy tinh màu lam xây liền mà thành, những thủy tinh này tản ra thần bí khó lường linh quang, phản phất là từ vô tận trong biển sâu trải qua 5 tháng dài đằng đẵng thai nghén mà sinh. Trên thủy tinh, tạo hình tỉ mỉ lấy các loại sinh động như thật đồ án hình rồng, có cự long tại mênh mông chân trời bên trong tự do bay lượn, long uy cuồn cuộn, phong vân vì đó biến sắc. Có giao long đang cuộn trào mãnh liệt trong sóng cả rời sông lấp biển, khí thế bằng bạc, sóng biển vì đó gào thét. Chu Lạc ánh mắt tại những đồ án này bên trên chậm rãi đảo qua, ý đồ từ đó tìm kiếm ra một chút liên quan tới long tộc cổ lao bí mật. Cung điện cửa lớn chính là hai phiến to lớn màu kim long môn, trên cửa khảm nạm lấy vô số viên sáng chói chói mắt bảo thạch, quang mang lóa mắt đến như là sáng chói tinh thần, để cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Long môn phía trên treo một khối to lớn tấm biển, phía trên dùng cổ lão long ngữ viết lấy chân bảo thịnh hội bốn chữ lớn. Tiểu chữ cứng cáp hữu lực, phản phất là do dòng lực lượng thần bí tự mình biết mà thành, tản ra một cảm giác uy nghiêm. Chu Lạc ngưng nhìn tấm biển, trong lòng suy tư trận thịnh hội này phía sau khả năng ẩn tàng các loại thế lực chiến đấu. Chu Lạc cùng Long Linh chậm rãi đến gần cung điện. Khi bọn hắn bước vào cung điện một sát na kia, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn chấn kinh đến cơ hồ không thể thở nổi. Nhưng Chu Lạc rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, ánh mắt tỉnh táo quan sát đến hết thảy xung quanh. Cung điện nội bộ rộng rãi đến vượt quá tưởng tượng, cao tới mấy trăm trượng trên mái vòm, treo vô số viên to lớn dạ minh châu. Những này dạ minh châu tản ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, tựa như sáng chói tinh thần vẩy xuống nhân gian, đem toàn bộ cung điện chiếu rọi đến giống như ban ngày bình thường. Cung điện mặt đất do bóng loáng như gương bạch ngọc trải thành, phía trên khắc đầy phức tạp mà phù văn thần bí cùng đồ án, mỗi một cái phù văn cùng đồ án đều phảng phất ẩn chứa vô cùng cường đại linh lực. Chu Lạc ánh mắt tại những phù văn này cùng trên đồ án dừng lại chốc lát, trong lòng âm thầm phân tích bọn chúng công dụng cùng khả năng mang tới ảnh hưởng. Tại cung điện trung ương, có một cái cự đại hình tròn sân khấu, trên sân khấu trưng bày các loại vô cùng chân quý bảo vật. Những bảo vật này tản ra quang mang thần bí, để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Sân khấu trung quanh, ngồi đầy đến từ các phe cường đại long tộc cùng những chủng tộc khác. Lôi đỉnh cự long tộc dẫn đầu đăng tràng, trên người bọn họ lóe ra sấm sét màu tím quang mang, long uy nương theo lấy lôi đỉnh chi lực, để không khí chung quanh đều phảng phất tại run rẩy. Sương lạnh cự long tộc theo nhau mà tới, nơi bọn họ đi qua, nước biển trong nháy mắt ngưng kết thành băng, tản ra giá rét thấu xương khí tức. Viêm diễm cự long tộc như biển lửa giáng lâm, ngọn lửa nóng bỏng vờn quanh nó thân, phản phất có thể đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Bóng đen đu long tộc như quỷ mị giống như xuất hiện, mang theo thần bí khí tức hắc ám, để cho người ta khó mà nắm lấy nó hành tung. Cổ phù cự long tộc trên thân che kín phù văn cổ xưa, mỗi một cái phù văn đều tản ra lực lượng thần bí, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Mà tổ long bộ tộc càng là khí thế phi phàm, sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả cung điện cũng vì đó chấn động, cường đại long uy để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chu Lạc bất động thanh sắc quan sát đến những này chủng tộc mạnh mẽ, trong lòng yên lặng ước định lấy bọn hắn thực lực cùng khả năng ý đồ. Hắn biết rõ, tại trận này chân bảo trong đình hội, cạnh tranh chắc chắn dị thường kịch liệt. Chu Lạc cùng Long Linh tìm một vị trí tọa hạ, lặng lặng chờ đợi lấy hội đấu giá bắt đầu. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chờ mong, không biết lần này chân bảo thịnh hội sẽ mang đến cái nào làm cho người kinh hỉ vạn phần bảo vật. Mà viên kia trong truyền thuyết phi thăng đan, lại sẽ tiêu rơi nhà ai đâu? Theo các phương chủng tộc cường đại đại biểu nhau nhau nhập tọa, toàn bộ trong cung điện không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng như chỉ. Phản phất có một tòa vô hình cự sơn nguy nga nặng nề đặt ở đám người đỉnh đầu. Đông dưng, một đạo sáng chói đến cực hạn quang mang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén từ chính giữa sân khấu phóng lên tận trời. Một vị thân mang hoa lệ trường bảo long tộc lão giả phản phất thần linh dáng lâm bình thường, chậm rãi hiện thân. Lão giả thần sắc nghiêm túc trang nghiêm, ánh mắt như cháy hừng hực bó đuốc, uy nghiêm liếc nhìn toàn trường, thanh âm đúng như hồng trung đại lữ giống như hùng hồn vang lên, hoan nên chư vị tới đến lần này chân bảo thịnh hội. Hôm nay, các phương hào kiệt tề tụ nơi này, vì cái gì chính là những này thế gian hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Hiện tại, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Lão giả nhẹ nhàng vung tay lên, kiện thứ nhất bảo vật bị trang trọng vô cùng trình đi lên. Đó là một thanh tản ra thần bí khó lường khí tức phong cách cổ xưa trường kiếm. Trên thân kiếm, đường vân thần bí phản phất cổ lão mà thần bí đồ đằng, lóe ra ưu lãnh đến cực điểm hàn quang, ẩn ẩn có lăng lệ đến để cho người ta sợ hãi kiếm khí phát ra, phản phất có thể tùy tiện chặt đứt thế gian hết thảy bản vật. Kiếm này tên là Phá Hư Chi Nhận, chính là do thượng cổ thần thiết trải qua ngàn năm rèn luyện mà thành, sắc bén vô địch, có thể tùy tiện chặt đứt kim thạch, thậm chí có thể đối với linh hồn tạo thành tổn thương to lớn. Giá khởi đầu, 500 000 linh ngọc. Lão giả trịnh trọng kỳ sự giới thiệu nói, 500 000 linh ngọc, tự nhiên là hạ phẩm linh ngọc, đối với ở đây những này có được độ kiếp đại thừa năng lực long tộc cường giả mà nói, không tính rất nhiều. Thế lực khắp nơi lập tức bắt đầu châu đầu ghé thai, tiếng nghị luận bay là tả. Rất nhanh liền có người ra giá, 600 000 linh ngọc. 700 000. Một cái khác hùng hồn như lôi đỉnh thanh âm ngay sau đó vang lên. Giá cả không ngừng kéo lên, bầu không khí dần dần nhiệt liệt đến như là thiêu đốt liệt hỏa. Các phương cường giả nhao nhao tham dự đấu giá, phản phất trôi này Phá Hư Chi Nhận là bọn hắn nhất định được đồ vật. Cuối cùng, thanh này Phá Hư Chi Nhận lấy 1,2 triệu linh ngọc giá cả bị một vị uy vũ bá khí long tộc cường giả bỏ vào trong túi. Tiếp lấy, lại một kiện bảo vật bị biểu diễn ra. Đây là một bản cổ lão đến phảng phất đến từ thời đại viễn cổ pháp điện trang bịa tản ra quang mang thần bí, phía trên phủ văn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại nhẹ nhàng nhảy lên, ẩn chứa vô tận huyền bí. Pháp điển này tên là Pháp Tắc Thánh Điển, ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc, có thể trợ người tu luyện lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đột phá cảnh giới gông cùm xiển xích. Giá khởi đầu 800.000 linh ngọc. Đấu giá âm thanh lần nữa liên tiếp, thế lực khắp nơi đều không muốn bỏ qua cái này hiếm thấy chân bảo. Giá cả một đường tiêu thăng, cuối cùng lấy 1,5 triệu linh ngọc giá cả thành giao. Theo từng kiện bảo vật bị đánh ra, hội đấu giá bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, như là lửa cháy hừng hực thiêu đốt giống như nóng bỏng. Có bảo vật đã dẫn phát tranh đoạt kịch liệt, các phương cường giả ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Có thì bị con mắt tinh đời người cấp tốc đập xuống, thể hiện ra quả quyết quyết tuyệt quyết sức lực. Toàn bộ trong cung điện tràn đầy khẩn trương mà hưng phấn khí tức, phản phất một trận đại chiến kinh tâm động phách sắp kéo ra màn che. Chu Lạc trầm ổn như cũ như núi, lặng lặng mà nhìn xem hội đấu giá tiến hành. Ánh mắt thâm thúy như tinh không mênh mông, bình tĩnh đến như là không gợn sóng chi hải, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đang chờ đợi lấy chân chính trọng yếu bảo vật xuất hiện, đồng thời cũng đang quan sát thế lực khắp nơi động tĩnh, là tranh đoạt phi thăng đan làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chương 1630, âm nhu chương 1630, âm nhu hội đấu giá dần dần đi vào cao trào, làm cho Chu Lạc nghi ngờ là, cái kia Ngũ Phương Long Vương vậy mà không có động tác. Ngược lại là từ bên ngoài đến Tổ Long bộ tộc, Tử Kim Long tộc, Hồng Nham Long tộc chờ chút đều có lên tiếng kêu giá. Thấy cảnh này, từ trước đến nay tâm tư kín đáo Chu Lạc cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Kỳ thật, từ phi thăng đan tin tức truyền ra lúc, hắn liền cảm giác có chút đột nhiên. Dù sao cái này phi thăng đan tại Long tộc mặc dù không nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng là vạn người không được một, không gì sánh được chân quý. Bằng không thì cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy cường giả khủng bố giáng lâm. Nhưng loại vật này thường thường đều sẽ nội bộ tiêu phí, lại tại sao lại công nhiên đấu giá đâu? Hắn có thể không tin, có được phi thăng đan tồn tại, sẽ để ý điểm này linh ngọc hoặc là tiên ngọc. Trong lúc đang suy tư, Chu Lạc trong không gian chứa vật thông tin pháp khí bỗng nhiên rung động. Hắn lập tức thả ra thần thức. Bên trong là ma áo tin tức truyền đến. Lôi đỉnh cự Long tộc phong thần quân rời đi trụ sở. Phong thần này quân là Lôi đỉnh cự Long tộc tinh nhuệ nhất bộ đội, ma áo cũng ở trong quân nhậm chức. Theo lý mà nói, nó hẳn là trấn giữ biên cảnh, tại sao lại đột nhiên rời đi? Mà lại dựa theo ma áo thuyết pháp, chi quân đội này đang theo lấy tòa thành lớn này mà đến. Chu Lạc ánh mắt trầm xuống, tựa như hàn đàm giống như ánh mắt thâm thúy lặng yên nhìn về phía những cái kia Tổ Long bộ tộc cường giả. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Long Lăng Nguyệt bên kia đến tột cùng đang chờ đợi cái gì? Giờ phút này, trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt hoài nghi, lần này chân bảo thịnh hội có thể là Đông Phương Thanh Đế cùng Ngũ Phương Long Vương mưu kế tỉ mỉ âm mưu. Nhưng mà, bọn hắn kế hoạch cụ thể đến tột cùng là cái gì, Chu Lạc lại không thể nào biết được. Chu Lạc có chút trầm ngâm, đột nhiên thấp giọng với Long Linh nói một câu, sau đó lặng yên rời tiệc. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, ở trong đám người lóe lên một cái rồi biến mất, chưa từng gây nên bất luận người nào chú ý. Chu Lạc cương rời đi sàn bán đấu giá, liền bén nhạy phát giác được không khí chung quanh hơi khác thường. Trên đường phố nhìn như bình tĩnh, nhưng trong không khí lại phảng phất tràn ngập một cỗ như có như không khẩn trương khí tức. Hắn hơi nhíu lên lông mày, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra thần thức của mình, chậm rãi hướng bốn phía lan tràn ra. Mới đầu, Chu Lạc cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thần thức của hắn như vô hình xúc tu, tại trên đường phố nhẹ nhàng phất qua, chỉ cảm thấy nhận lấy một chút phổ thông khí tức ba động, cái kia có lẽ là trong thành cư dân thường ngày hoạt động đưa tới. Chu Lạc trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là mình khẩn trương thái quá, từ đó sinh ra ảo giác. Nhưng mà, khi hắn thần thức dần dần khuyết tán đến thành thị khu vực biên giới lúc, hắn cảm giác đến một tia cực kỳ yếu ớt ba động. Ba động này rất nhỏ đến cực hạn, nếu không phải hắn thân là bát giai đỉnh cấp trận pháp sư, thần thức viễn siêu thường nhân, căn bản không có khả năng phát giác. Chu Lạc trong lòng hơi động, quyết định thuận cái này tia chấn động tiếp tục dò xét xuống dưới. Hắn dọc theo khu phố chậm rãi tiến lên, mỗi đi một bước đều đặc biệt coi chừng, sợ gây nên không cần thiết chú ý theo hắn không ngừng xâm nhập, cái kia tia chấn động cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, tại một góc vắng vẻ, Chu Lạc phát hiện một tên dấu ở chỗ tối Long tộc binh sĩ. Binh sĩ kia khí tức thu liễm đến vô cùng tốt, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản khó mà phát hiện. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Chu Lạc trong lòng run lên, hắn biết sự tình tuyệt không đơn giản, nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục mở rộng thần thức dò xét phạm vi. Rất nhanh, hắn lại phát hiện càng nhiều dấu ở chỗ tối Long tộc binh sĩ. Bọn hắn phân bố tại thành thị các ngõ ngách, có dấu ở công trình kiến trúc trong bóng tối, có tiềm phục tại hẻm nhỏ chỗ sâu, phản phất tại chờ đợi cái gì. Chu Lạc trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Những này Long tộc binh sĩ đến tuột cùng đang làm gì? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Chu Lạc quyết định càng thêm coi chừng dò xét, ý đồ tìm ra đáp án. Không chỉ có như vậy, Chu Lạc còn bén nhạy bắt được pháp trận khí tức. Khí tức này cực kỳ yếu ớt, hỗn tạp tại thành thị các loại trong khí tức, nếu không phải hắn đối pháp trận có cực cao độ mẫn cảm, căn bản không có khả năng phát hiện. Chu Lạc dừng bước lại, nhắm mắt lại, đem thần thức toàn lực tản ra. Hắn tra xét rõ ràng lấy hết thảy xung quanh, ý đồ tìm tới pháp trận đầu nguồn. Nhưng mà, pháp trận này cực kỳ phức tạp, khí tức cũng mười phần ẩn nấp. Chu Lạc thần thức ở trong không khí không ngừng xuyên thẳng qua, nhưng thủy chung không cách nào xác định pháp trận vị trí cụ thể. Có đôi khi, hắn tựa hồ cảm giác được pháp trận liền tại phụ cận, nhưng khi hắn tra xét rõ ràng lúc, nhưng lại phát hiện đây chẳng qua là một cái ảo giác. Chu Lạc trong lòng không khỏi có chút lo lắng, bởi vì hắn biết, thời gian kéo càng lâu, nguy hiểm lại càng lớn. Hắn bắt đầu nếm thử phương pháp khác nhau đến dò xét pháp trận. Vận dụng chính mình đối với trận pháp lý giải, phân tích trong không khí linh lực ba động, ý đồ tìm ra pháp trận quy luật. Hắn còn nhớ lại từ bản thân đã từng thấy qua các loại pháp trận, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối. Ngay tại Chu Lạc lâm vào khốn cảnh thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới mình học một loại cổ lão trận pháp dò xét chi pháp. Hắn lập tức ổn định lại tâm thần, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị thi triển loại này dò xét chi pháp. Ngay sau đó, Chu Lạc hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo quang mang thần bí từ trong tay hắn phát ra. Tia sáng này như là tơ mỏng bình thường, chậm rãi hướng bốn phía lan tràn, cùng chung quanh khí tức hòa làm một thể. Theo quang mang quyết tán, Chu Lạc thần thức cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Rốt cục, tại trải qua dài dằng dặc dò xét đằng sau, Chu Lạc đột nhiên phát hiện thành trì này dưới đáy, vậy mà ẩn chứa một tòa khổng lồ ma pháp trận phức tạp. Pháp trận kia tản ra cổ lão ma khí tức thần bí, phản phất đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Khi Chu Lạc thần thức chạm đến pháp trận trong nháy mắt, một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt đập vào mặt. Hắn phản phất thấy được một cái bóng tối vô tận vực sâu, bên trong dũng động lực lượng kinh khủng. Pháp trận đường vân như là bốn lượng cự mãng, tại thành trì dưới đáy giao thoa tung hành. Những đường vân kia lóe ra quỷ dị quang mang, mỗi một đạo quang mang đều phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Chu Lạc cảm giác được tim đập của mình không tự chủ được tăng nhanh, hắn biết, tòa pháp trận này một khi khởi động, sẽ mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Pháp trận chung quanh linh lực ba động như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào Chu Lạc thần thức. Hắn phảng phất nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, phảng phất có vô số linh hồn tại trong pháp trận dãy rủa. Chu Lạc sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, hắn biết, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản tòa pháp trận này khởi động, nếu không cả tòa thành trì đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hiển nhiên, trận này chân bảo thịnh hội phía sau, ẩn giấu đi một cái cự đại âm mưu. Mà cái kia thanh đế, là muốn hiến tế trong thành tất cả mọi người, đến đạt thành mục đích của mình. Chu Lạc chau mày, chính suy tư nên như thế nào phá giải. Đúng lúc này, Long Linh tin tức truyền đến. Phi thăng đàn đấu giá sắp bắt đầu. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, suy tư một lát, dự định lần nữa trở lại phòng đấu giá. Nếu Ngũ Phương Long Vương, vậy mình đi theo đám bọn hắn, tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó nếu bọn họ thật sự có biện pháp đào thoát, chính mình theo sát phía sau liền tốt. Chương 1631, Phi Thăng Đan chương 1631, Phi Thăng Đan trở về phòng đấu giá lúc, Chu Lạc Tiên muốn đi một chuyến tòa nhà, đem thê thiếp của mình con cái toàn bộ để vào linh hư bên trong chiếc thần đỉnh. Dạng này, coi như thật sự có ngoại ý muốn phát sinh, chính mình cũng có thể bất tâm. Theo thứ hai đến ngược kiện bảo vật đấu giá hạ màn kết thúc, toàn bộ hội đấu giá hiện trường không khí khẩn trương đến cực hạn, phản phất có một cố vô hình áp bách chi lực bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Ánh mắt mọi người đều là như ngọn lửa nóng bỏng giống như chăm chú khóa chặt chính giữa sân khấu, lòng tràn đầy đang mong đợi cái kia áp trục phi thăng đan như thế. Chu Lạc cũng không ngoại lệ, hắn có chút meo lại hai con người, đôi mắt chỗ sâu lóe ra thâm thúy suy tư chi quang, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào tại đông đảo cường giả kịch liệt chiến đấu trung thành công tướng phi thăng đan bỏ vào trong túi. Nhưng mà, thần sắc của hắn vẫn trầm ổn như cũ lạnh nhạt, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này, vị kia Long tộc lão giả lần nữa nện bước bước chân trầm ổn đạp vào sân khấu. Thần sắc hắn nghiêm túc trang trọng, tựa như thần linh giống như uy nghiêm, trong tay nâng một cái đẹp đẽ tuyệt luân hồ ngọc. Lão giả chậm rãi mở ra hồ ngọc, một đạo thần bí mà hào quang sáng chói trong nháy mắt như mãnh liệt như thủy triều dâng lên mà ra, trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ sân khấu. Quang mang kia phảng phất mang theo một loại thần bí khó lường lực hấp dẫn, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều khó mà rời đi chút nào. "Chư vị, đây là lần này hội đấu giá áp trục bảo vật." Phi Thăng Đan lão giả thanh âm như hồng trung đại lư giống như tại yên tĩnh sàn bán đấu giá bên trong quân, chấn nhân tâm phách. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người bị Phi Thăng Đan cái kia thần bí ma khí tức cường đại thật sâu hấp dẫn, phảng phất linh hồn đều bị nó dẫn dắt. Thế lực khắp nơi các cường giả nhao nhao ma quyền sát trưởng, trong mắt thiêu đốt lên nóng bỏng đấu trí, phảng phất sắp lao tới một trận sinh tử chi chiến, chuẩn bị triển khai một trận kinh tâm động phách kịch liệt tranh đoạt. Phi Thăng Đan, giá khởi đầu 5 triệu linh ngọc. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. "0000 linh ngọc!" lão giả trịnh trọng tuyên bố, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vừa dứt lời, lập tức có người ra giá 55 triệu linh ngọc. 6 triệu một cái khác thanh âm vội vàng ngay sau đó vang lên, phảng phất không kịp chờ đợi muốn gia nhập trận này kịch liệt chiến đấu. Giá cả không ngừng kéo lên, hội đấu giá không khí hiện trường cũng càng ngày càng nhiệt liệt, phảng phất lửa cháy hừng hực thiêu đốt bình thường nóng bỏng. Chu Lạc lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, thần sắc lạnh nhạt như nước, nhưng lại bén nhạy quan sát đến thế lực khắp nơi ra giá tình huống. Hắn biết rõ, hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời điểm, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi một cái tuyệt hảo thời cơ. Hắn tâm tư kỳ náo, không ngừng phân tích thế lực khắp nơi thực lực cùng khả năng ra giá hạn mức cao nhất, để tại thời khắc mấu chốt làm ra sáng suốt nhất quyết sách. Theo giá cả tăng lên không ngừng, một chút thực lực yếu kém thế lực dần dần bất đắc dĩ thối lui ra khỏi cạnh tranh. Mà những chủng tộc mạnh mẽ kia cùng thế lực thì tiếp tục kịch liệt tranh đoạt phi thăng đan, phản phất đây là bọn hắn nhất định phải được vô thượng chân bảo. 8 triệu linh ngọc lôi đỉnh cự long tộc một vị cường giả bá khí ra giá đạo, trong thanh âm mang theo như lôi đỉnh uy nghiêm, phản phất có thể đem không khí đều chấn động đến run rẩy. 850 vạn xương lạnh cự long tộc cũng không cam chịu yếu thế, thanh âm băng lãnh mà kiên định, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều ngưng kết thành băng. 9 triệu viêm diễm cự long tộc thanh âm vang lên, hơi thở nóng bỏng phản phất có thể đem không khí đều nóng lửa, để cho người ta phản phất đưa thân vào trong một vùng biển lửa. Thế lực khắp nơi ngươi tới ta đi, giá cả rất nhanh liền đột phá 10 triệu linh ngọc. Lúc này, hội đấu giá không khí hiện trường đã đạt đến mức độ kịch liệt, khẩn trương khí tức tràn ngập ở trong không khí, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Ngay tại giá cả rằng co thời khắc, đột nhiên có một vị nhân vật thần bí ra giá, 12 triệu linh ngọc, cộng thêm 100 tiên ngọc. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Tiên ngọc, đây chính là so linh ngọc càng thêm chân quý tồn tại, bình thường chỉ có tại cấp độ cực cao chỗ tu luyện hoặc là trọng đại cơ duyên bên trong mới có thể thu được. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía vị nhân vật thần bí kia, trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của hắn cùng lai lịch, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng cảnh giác. Chu Lạc cũng bị bất thình lình ra giá kinh ngạc một chút, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn hơi nhíu lên lông mày, trong lòng minh bạch trận này tranh đoạt trở nên càng thêm gian nan. nhưng hắn cũng không có từ bỏ, vẫn tại tỉnh táo chờ đợi thời cơ. Hắn cẩn thận phân tích nhân vật thần bí ra giá, tự hỏi ý đồ của đối phương cùng khả năng hành động tiếp theo. Mọi người ở đây đều coi là thế cục đã định thời điểm, Chu Lạc khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Hắn đột nhiên ra giá, 15 triệu linh ngọc, cộng thêm 200 thiên ngọc. Cái này vừa báo giá như là sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt để toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Thế lực khắp nơi các cường giả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được có người dám ra giá cao như thế. Chu Lạc một cử động kia để hắn trong nháy mắt thành toàn trường tiêu điểm. Ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, phản phất tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo, phi thăng đan hắn nhất định phải được. Loại khí phách này tư thái để khán giả thấy nhiệt huyết sôi trào, trong lòng mừng thầm không thôi. Theo nhân vật thần bí ra giá, thế lực khác cũng nhao nhao bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn tiếp tục tăng giá. Trong lúc nhất thời, hội đấu giá hiện trường lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, phản phất trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Lão giả ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người ra lại giá, liền bắt đầu đếm ngược, 15 triệu linh ngọc, cộng thêm 200 tiên ngọc, lần thứ nhất. Lần thứ hai ngay tại lão giả sắp gõ truy thời khắc, lại có một cái thế lực ý đồ tăng giá, nhưng Chu Lạc không chút do dự lần nữa đề cao báo giá, 18 triệu linh ngọc, cộng thêm 300 tiên ngọc. Quyết định này để toàn trường lần nữa sôi trào lên. Chu Lạc quả quyết cùng hào khí khiến mọi người cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cảm giác sảng khoái, phản phất thấy được một cái cường giả chân chính tại chi phối lấy cục diện. Hội đấu giá không khí hiện trường trở nên càng căng thẳng hơn cùng kỳ dị. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ không tầm thường khí tức, phản phất có một trận nguy cơ to lớn sắp giáng lâm. Theo lão giả thanh âm tại yên tĩnh trong phòng đấu giá ung dung quanh quẩn, cái kia khẩn trường cùng mong đợi không khí phản phất ngưng tụ thành thực chất, 18 triệu linh ngọc, cộng thêm 300 tiên ngọc, lần thứ nhất. Lần thứ hai mọi người ở đây đều là coi là trận này kinh tâm động phách đấu giá sắp hết thảy đều kết thúc thời khắc, người thần bí kia lại lần nữa ra giá, 20 triệu linh ngọc, cộng thêm 400 tiên ngọc. Toàn trường lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm, ánh mắt của mọi người tại Chu Lạc cùng người thần bí ở giữa vừa đi vừa về dao động, không khí khẩn trường kia phảng phất muốn đem không khí đều ngưng đọng. Chu Lạc có chút meo lại hai con ngươi, thần sắc trầm ổn như cũ như nước, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Hắn biết rõ, người thần bí này tuyệt không phải hạ người hời hợt, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Chu Lạc trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, 22 triệu linh ngọc, cộng thêm 500 tiên ngọc. Người thần bí tựa hồ cũng bị Chu Lạc kiên quyết tiếp xúc động, ngắn ngủi sau khi trầm mặc lần nữa ra giá, 25 triệu linh ngọc, cộng thêm 600 tiên ngọc. Giá cả một đường tiêu thăng, mọi người đều bị trận này kịch liệt đến cực điểm cạnh tranh rung động phải nói không ra nói đến. Chu Lạc ánh mắt càng sắc bén, hắn hiểu được, giờ phút này đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn hít sâu một hơi, sau đó quả quyết ra giá, 30 triệu linh ngọc, cộng thêm 800 tiên ngọc. Cái giá tiền này vừa ra tới, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào. 30 triệu linh ngọc cùng 800 tiên ngọc, đây không thể nghi ngờ là một cái con số trên trời. Rất nhiều người đều tại âm thầm suy đoán Chu Lạc đến cùng có được cỡ nào thâm hậu nội tình. Người thần bí lúc này cũng rơi vào trầm tư, tựa hồ đang cân nhắc phải chăng muốn tiếp tục tăng giá. Thời gian phảng phất động lại bình thường, mỗi người đều đang khẩn trương chờ đợi lấy người thần bí đáp lại. Rốt cục, người thần bí chậm rãi lắc đầu, biểu thị từ bỏ tiếp tục cạnh tranh. Lão giả kích động giơ lên trong tay truy, thanh âm vang dội như trùng, 30 triệu linh ngọc, cộng thêm 800 tiên ngọc, thành giao. Chúc mừng vị quý khách kia thu hoạch được phi thăng đan. Chương 1632, chất tướng phơi bảy chương 1632. Chất tướng phơi bày theo lão giả trong tay truy kia đập ầm ầm bên dưới, tuyên cáo Chu Lạc thành công đem phi thăng đan nạp nhập trong túi. Nhưng mà, ngay tại trong chớp mắt này, dị biến đúng như lôi đình ầm vang nổ vang. Một cỗ cùng bạo vô địch năng lượng ba động giống như hồng hoang manh thu giống như từ trong thành đột nhiên quật khởi. Cái kia một mực gần nấp lấy pháp trận phảng phất một đầu ngủ say vạn cổ tuyệt thế cự thú bị trong nháy mắt tỉnh lại, trong khoảnh khắc phóng xuất ra giống như hủy thiên diệt địa uy áp kinh khủng. Cùng lúc đó, trong phòng đấu giá cũng đột ngột hiện ra một tòa đại trận thần bí, hào quang rực rỡ đến làm cho người hoa mắt thần mê, phù văn thần bí đúng như điên cuồng loạn vũ linh xà. Bằng tốc độ kinh người cấp tốc du động, căn bản không cho đám người dù là một tơ một hào phản ứng thời gian, cái kia cường đại đến làm cho người sợ hai trận pháp chi lực tựa như sôi trào mãnh liệt diệt thế biển động bình thường, lấy bài sơn đảo hải chi thế đem tất cả mọi người gắt gao bao phủ trong đó. Chu Lạc phản ứng nhanh như thiểm điện, hắn ánh mắt ngưng tụ, không có nửa phần chần chờ, trong nháy mắt liền đem Long Linh thu nhập linh hư thần đỉnh bên trong. Trong lòng của hắn không gì sánh được rõ ràng, giờ phút này thế cục vạn phần nguy cấp, nhất định phải quyết định thật nhanh. Ánh mắt của hắn giống như sắc bén lợi kiếm, trong nháy mắt khóa chặt Ngũ Phương Long Vương vị trí, thân ảnh đúng như phá toái hư không thiểm điện, nhanh như điện chớp mau chóng bay đi. Lúc này không giống ngày xưa, hấp thu hóa rồng chi khí hắn, thực lực bạo tăng, đã không còn e ngại năm người này. Trang diện trong nháy mắt lâm vào một mảnh cực độ trong hỗn loạn. Đám người bị bất thình lình kinh biến dọa đến chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Có người thất kinh chạy trốn tứ phía, lại bị trận pháp chi lực hung hăng bắn ngược trở về, có người điên cuồng ý đồ thi triển pháp thuật xông phá trận pháp, lại chỉ là tốn công vô ích. Toàn bộ phòng đấu giá giống như bị đầu nhập vào một viên tạc đạn nặng ký. Sợ hãi cùng tâm tình bất an như là như bệnh dịch ở trong không khí cấp tốc lan tràn ra. Chu Lạc tại trong đám người hỗn loạn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua, thân ảnh của hắn nhanh đến để cho người ta khó mà bắt. Trung quanh năng lượng ba động không ngừng điên cuồng đánh thẳng vào hắn, nhưng hắn nương tựa theo thực lực cường đại cùng như sắt thép ý chí, kiên định không thay đổi vững bước hướng về phía trước. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tìm tới Ngũ Phương Long Vương, triệt để biết rõ ràng đây hết thảy phía sau âm mưu. Theo hắn không ngừng tới gần Ngũ Phương Long Vương, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ngũ Phương Long Vương hiển nhiên cũng đã nhận ra hắn đến. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác cùng kinh ngạc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Lạc tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy thực lực vậy mà tăng lên tới kinh người như vậy tình trạng, dám lớn mật như thế trực tiếp hướng bọn hắn vào tới. Ngũ Vương Long Vương một trong Lôi Đỉnh Cự Long Vương hai mắt trợn lên, trong mắt lôi quang như dao long của quận, đột nhiên trầm giọng một câu, "Trước tiên lui." Nó thanh âm đúng như quần quận lôi đỉnh, tại hỗn loạn tương bừng giữa sân ầm vang nổ vang. Năm vị Long Vương lập tức hành động. Hàn Xương Cự Long Vương hồn thân tản ra hàn khí thấu xương, hàn khí kia phảng phất có thể đem thế gian vạn vật trong nháy mắt đông kết thành băng điêu. Hắn huy động hai tay, màu băng lam quang mang như sáng chói giống như tinh thần lấp lóe, ý đồ mở ra một đầu rút lui thông đạo. Nhưng mà, nhất cử nhất động của bọn họ đều là tại Chu Lạc nghiêm mật giám thị phía dưới. Chu Lạc sao lại để bọn hắn đạt được? Hắn giống như một đạo vô cùng nhanh chóng như thiểm điện cấp tốc bay tới, trong tay tinh thần kiếm quang mang lập lòe, phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ mênh mông lực lượng thần bí. Chu Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên không gì sánh được chuyên chú mà thâm thúy. Hắn bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể, cái kia linh lực như lao nhanh giang hà giống như sôi trào mãnh liệt, chậm rãi rót vào không gian pháp tắc bên trong. Không gian trung quanh lập tức nổi lên có chút gợn sóng, đúng như mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên thần bí cục đá. Theo linh lực không ngừng rót vào, không gian gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, dần dần tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy thần bí gợn sóng. Chu Lạc hai tay vũ động, như cùng ở tại gậy một khúc cổ lão mà thần bí chương nhạc. Ngón tay của hắn trên không trung xẹt qua, lưu lại từng đạo thần bí khó lường quy tích, những này quy tích cùng không gian gợn sóng hô ứng lẫn nhau, tiến một bước tăng cường không gian pháp tắc lực lượng cường đại. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cổ lão chú ngữ từ trong miệng hắn phun ra, mỗi một cái âm tiết đều phản phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng thần bí. Không gian bắt đầu vặn mèo, biến hình. Nguyên bản đường thẳng đầu trở nên uốn lượn như linh xà, nguyên bản bằng phẳng mặt đất trở nên chập trùng không chừng, phản phất sóng biển mãnh liệt. Ngũ Long Vương hành động nhận lấy cực lớn hạn chế, bọn hắn phảng phất lâm vào một cái cự đại trong vũ bùn, mỗi một bước đều trở nên dị thường gian nan. Lôi Đỉnh Cự Long Vương ngưỡng thiên gào thét, lôi điện tại trung quanh hắn điên cuồng lấp lóe, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt tại cái này vô tận trong lôi điện. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo tráng kiện như cự mãng lôi điện hướng phía Chu Lạc bổ tới, lôi điện những nơi đi qua, không khí đều bị điện giật cách, phát ra tư tư khủng bố tiếng vang. Hàn Xương Cự Long Vương nhãn thần băng lãnh như hàn băng ngàn năm, hàn khí càng thêm lạnh thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Hai tay của hắn vũ động, vô số băng truy như là như mưa to hướng Chu Lạc vào tới, mỗi một cây băng truy đều ẩn chứa cường đại hàn băng chi lực, đủ để xuyên thủng cứng rắn cự thạch. Viêm Diễm Cự Long Vương lên cơn giận dữ, hỏa diễm càng mãnh liệt, phản phất muốn đem hết thảy đều đốt thành cho bụi. Hắn há mồm phun ra một đạo to lớn hỏa diễm trụ mang theo nhiệt độ kinh khủng, hướng Chu Lạc cuốn tới. Ám Ảnh Vũ Long Vương từ trong bóng tối lặng yên hiện thân, trong ánh mắt tràn đầy sát ý nồng đậm. Thân hình hắn như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Lạc sau lưng, trong tay màu đen lưỡi dao hướng phía Chu Lạc phía sau lưng đâm tới. Cổ phù Cự Long Vương tăng nhanh phủ văn thi triển tốc độ, cổ lão lực lượng không ngừng đánh thẳng vào Chu Lạc bình chướng không gian. Đồng thời, hắn cũng bắn ra từng nét phủ văn chi nhận, hướng Chu Lạc bay đi. Chu Lạc đối mặt Ngũ Long Vương công kích, không sợ chút nào. Trong tay hắn tinh thần kiếm vung lên, một đạo sáng chói như liệt nhật kiếm quang đón lấy lôi điện, đem lôi điện trong nháy mắt đánh tan. Tiếp lấy, thân hình hắn lóe lên, như là như thuấn di tránh đi băng truy cùng hỏa diễm trụ công kích. Đối với Ám Ảnh Vũ Long Vương đánh lén, Chu Lạc phảng phất sớm có phát giác, hắn trở tay một kiếm, cùng Ám Ảnh Vũ Long Vương màu đen lưỡi dao đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, như là kim loại va chạm. Chu Lạc chân đạp hư không, trên thân khí thế không ngừng kéo lên, như là một tòa nguy nga ngọn núi. Hắn thi triển ra không gian pháp tắc, đem không gian chúng quanh vặn bẹo càng thêm lợi hại, để Ngũ Long Vương hành động nhận cực lớn hạn chế. Sau đó, hắn huy động tinh thần kiếm, thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, kiếm ảnh trung điệp, hướng phía Ngũ Long Vương công tới. Ngũ Long Vương cũng không cam chịu yếu thế, mỗi người bọn họ thi triển cường đại thần thông, cùng Chu Lạc triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Toàn bộ không gian đều bị lực lượng của bọn hắn chỗ chấn động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, lâm vào trong hỗn độn vô tận. Những cường giả khác tại cục diện hỗn loạn này bên trong mới đầu đều là kinh hoàng thất thố, nhưng mà, theo thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn cũng dần dần đã nhận ra chuyện chỗ kỳ hoặc. Ánh mắt của mọi người ở chung quanh cái kia thần bí mà cường đại pháp trận cùng đang muốn hốt hoảng thoát đi Ngũ Vương Long Vương ở giữa vừa đi vừa về dao động, nghi ngờ trong lòng như là cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng. Nhất là khi bọn hắn nhớ lại nơi đây chính là Lôi Đỉnh Cự Long tộc địa bàn thời điểm, một cái đáng sợ suy nghĩ tựa như tia chớp trong nháy mắt trong đầu chợt hiện. Chương 1633, Thanh Đế Giáng Lâm chương 1633, Thanh Đế Giáng Lâm những cường giả kia ánh mắt dần dần trở nên như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, ngọn lửa tức giận trong mắt bọn hắn cháy hùng hực, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Bọn hắn lập tức ý thức được, đây hết thảy nhất định là cái này Ngũ Long trong bóng tối giở trò. Bọn hắn dám tại mọi người không coi vào đâu bố trí như vậy hung hiểm pháp trận, mưu toan giành tư lợi, đây quả thực là tội không thể tha thứ được. Hừ, Ngũ Long, các ngươi dám tính toán chúng ta? Một vị thực lực cường đại lão giả gầm thét một tiếng, thanh âm dường như sấm sét tại cái này trong không gian hỗn loạn nổ vang. Hắn toàn thân khí thế tăng vọt, giống như sắp phun trào cuồng bạo núi lửa. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo cường đại linh lực tấm lụa như là gào thét cự long bình thường hướng phía Ngũ Vương Long Vương gào thét mà đi. Ngũ Long, các ngươi thật sự là quá phận, một vị khác cường giả cũng giận không kèm được, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt thi triển ra một loại cường đại pháp thuật. Một đạo quang mang lập lòe pháp trận tại trước người hắn hiện hiện, từ đó bắn ra vô số đạo sắc bén như dao quang mang, như là như mưa to hướng phía Ngũ Vương Long Vương điên cuồng đánh tới. Những cường giả khác cũng nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời, các loại cường đại pháp thuật cùng công kích như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Ngũ Vương Long Vương dũng mãnh lao tới. Toàn bộ không gian đều bị những này lực lượng cường đại chỗ chấn động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, lâm vào trong hỗn độn vô tận. Vũ Vương Long Vương nguyên bản đang cùng Chu Lạc kịch liệt giao chiến, giờ phút này đột nhiên lọt vào những cường giả khác công kích, lập tức lâm vào càng thêm gian nan trong khốn cảnh. Sắc mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Song phương kịch chiến ầm vang mở ra, các loại lực lượng cường đại tại trong không gian thu hẹp này điên cuồng va chạm, nổ tung, hào quang rực rỡ đến giống như vô số viên liệt nhật đồng thời lập lòe, chói mắt đến cực điểm, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Năng lượng ba động đúng như sôi trào mãnh liệt sóng biển, một đợt tiếp một đợt cuồng bạo đánh thẳng vào hết thảy xung quanh, toàn bộ không gian đều phảng phất tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới run lẩy bẩy, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Chu Lạc tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy làm cho người sợ hãi than trầm ổn. Hắn một bên linh hoạt ứng đối lấy Ngũ Vương Long Vương cái kia như cuồng phong bạo vũ công kích, thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, mỗi một lần tránh né cùng phản kích đều vừa đúng. Một bên dùng ánh mắt nhạy cảm lưu ý lấy những cường giả khác động tĩnh, ánh mắt của hắn sắc bén như chỉ mừng, nhìn chằm chằm Ngũ Vương Long Vương khả năng mở ra không gian thông đạo. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có tìm tới rời đi nơi đây phương pháp, mới có thể chân chính thoát khỏi tràng nguy cơ này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngũ Vương Long Vương tại đông đảo cường giả công kích mãnh liệt bên dưới, cũng dần dần lâm vào cực kỳ gian nan trong cuộc cảnh. Bọn hắn không ngừng mà thi triển cường đại thần thông, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, quang mang lập lòe, phù văn bay múa, ý đồ ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích, nhưng mà, lực lượng của bọn hắn cũng tại dần dần tiêu hao. Thế cục đối bọn hắn tới nói càng ngày càng bất lợi, trong lòng cũng của bọn họ bắt đầu dâng lên một tia tuyệt vọng. Chu Lạc một bên chiến đấu kịch liệt, một bên dụng tâm cảm thụ được không gian xung quanh vi diệu ba động. Hắn nương tựa theo chính mình đối với không gian pháp tắc cái kia khắc sâu đến cực hạn lý giải, bắt đầu hết sức chăm chú lục lọi rời đi nơi đầy phương pháp. Trong đầu không ngừng hiện ra các loại phức tạp mà không gian thần bí đồ án cùng pháp tắc, mỗi một cái đồ án đều như là phù văn thần bí, mỗi một đầu pháp tắc đều giống như linh động sợi tơ, ý đồ từ đó tìm tới một đầu có thể được đựng ra. Mỗi một cái đồ án cùng pháp tắc đều tại trong đầu của hắn lặp đi lặp lại thôi diễn, nghiệm chứng, như là một vị trí giả tại phá giải một đạo thiên cổ nan đề. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Chu Lạc dần dần cảm thấy một chút không bình thường không gian dị dạng. Hắn bén nhạy phát giác được, tại cái nào đó cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh, không gian ba động tựa hồ cùng địa phương khác có vi diệu khác biệt. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến cái chỗ kia, bắt đầu càng thêm cẩn thận quan sát nơi hẻo lánh kia không gian ba động, phân tích trong đó quy luật cùng đặc điểm. Rất nhanh, hắn phát hiện nơi hẻo lánh kia không gian ba động tựa hồ có một loại đặc thù tiết tấu cùng bật luật. Trải qua dài dằng dặc mà cẩn thận quan sát cùng xâm nhập phân tích, Chu Lạc rốt cục phát hiện một cái ẩn tàng cực sâu tiết điểm không gian. Hắn phỏng đoán, tiết điểm này rất có thể chính là rời đi nơi đây nơi mấu chốt. Kết quả là, hắn bắt đầu lặng lẽ điều chỉnh vị trí của mình, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Ngũ Vương Long Vương cùng những cường giả khác công kích, thân hình như là dung nhập trong không gian, mỗi một bước đều vừa đúng. Chuẩn bị tại thời cơ thích hợp lợi dụng tiết điểm này mở ra một đầu thông đạo. Nhưng mà, Ngũ Vương Long Vương cũng không phải không có chút nào phát giác. Bọn hắn nhìn thấy Chu Lạc cử động, lập tức ý thức được hắn khả năng tìm được rời đi phương pháp. Trong chốc ngắn này, trong lòng bọn họ kinh hãi, biết rõ nếu để cho Chu Lạc thành công rời đi, kế hoạch của bọn hắn sẽ triệt để thất bại. Thế là, Ngũ Vương Long Vương càng thêm điên cuồng phát động công kích, bọn hắn công kích như là điên cuồng phong bạo, quang mang lập lòe, lực lượng mãnh liệt, ý đồ xáo trộn Chu Lạc kế hoạch. Nhưng mà chung quanh những cường giả khác cũng không phải ăn chay. Mắt thấy Ngũ Vương Long Vương tại mọi người giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt hung mãnh vây công phía dưới, dần dần lộ ra xu hướng suy tàn, càng khó mà chống đỡ. Mà cái kia thần bí khó dò pháp trận vẫn tại tiếp tục ổn định vận chuyển, quang mang lấp loé ở giữa, phản phất có vô số lực lượng thần bí mà cường đại ở trong đó phiên dũng bốn đằng. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, khẩn trương đến để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, một cỗ khủng bố đến cực hạn, phản phất có thể làm cho thiên địa cũng vì đó run rẩy lực lượng như Thái Sơn áp đỉnh giống như ầm vang giáng lâm. Một đạo sáng chói đến cực điểm, lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng hào quang màu xanh như vạch phá bầu trời đêm như thiểm điện đột nhiên thoáng hiện. Trong quang mang, Đông Phương Thanh Đế cái kia vĩ nạn không gì sánh được, giống như thần linh giáng lâm giống như thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Sự xuất hiện của hắn, phản phất làm cho cả thế giới cũng vì đó run lên, thời gian đều tại thời khắc này phản phất dừng lại bình thường. Đông Phương Thanh Đế thân mang một bộ lộng lẫy trường bào màu xanh, trên trường bào thêu lên thần bí phức tạp phù văn, những phù văn kia phản phất ẩn chứa vô tận thiên địa chi lực, mỗi một đạo đường vân đều tản ra quang mang thần bí. Hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Khuôn mặt lạnh lùng như băng, góc cạnh rõ ràng, giống như bị tạo hình tỉ mỉ mỹ ngọc. Kiếm mi tả phi nhập ấn, hai con ngươi như là ẩn chứa vô tận thâm thúy tinh thần đại hải, thâm thúy mà thần bí, để cho người ta vẹn vẹn nhìn lên một chút liền lòng sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Đôi mắt của hắn là một loại kỳ dị màu xanh, phản phất bao hàm thế gian vạn vật sinh cơ cùng thần bí. Sóng mũi cao bên dưới, môi mỏng có chút nhếch, lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng lãnh khốc. Tóc như màu đen như thác nước tung bay theo gió, mỗi một cây sợi tóc đều phản phất có được sinh mệnh của mình, tản ra một loại siêu phàm thoát tục, vượt lên trên chúng sinh khí tức. Đông Phương Thanh Đế trên thân phát ra cường đại khí tràng, trong nháy mắt như mãnh liệt thủy triều giống như chấn nhiếp rồi tất cả mọi người ở đây. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, nặng nề như núi lớn giống như uy áp đập vào mặt, phản phất đối mặt với một tòa không thể vượt qua, cao vút trong mây núi cao nguy nga. Cái kia uy áp nặng nề như núi, làm cho lòng người sinh kính sợ, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn, phản phất không khí chung quanh đều bị cái này cường đại uy áp đọc lại. Ngũ Vương Long Vương nhìn thấy Đông Phương Thanh Đế giáng lâm, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ ước ao. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại thời khắc mấu chốt này, Đông Phương Thanh Đế vậy mà lại xuất hiện, mà lại hiển nhiên là tới cứu bọn hắn. Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, trong tay nắm thật chặt tinh thần kiếm, cảnh giác nhìn xem Đông Phương Thanh Đế. hắn không biết vị này thần bí mà tồn tại cường đại đến tột cùng vì sao muốn cứu Ngũ Long, nhưng hắn minh bạch, thời khắc này thế cục trở nên càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. Đông Phương Thanh Đế đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt chậm rãi rơi vào Ngũ Phương Long Vương trên thân, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mặt phức tạp. Sau đó, hắn có chút đưa tay, một cỗ cường đại năng lượng màu xanh trong nháy mắt tuôn ra, đem Ngũ Phương Long Vương bao phủ trong đó. Đám người trợn mắt nhìn Ngũ Phương Long Vương tại cỗ năng lượng này che chở cho, dần dần thoát khỏi khốn cảnh. Chương 1634, Nhân Gian Luyện Ngục. Chương 1634, Nhân Gian Luyện Ngục. Đông Phương Thanh Đế có chút phẩy tay áo một cái, động tác kia nhìn như hời hợt, kỳ thực ẩn chứa vô tận uy thế. Hắn mang theo Ngũ Phương Long Vương, đúng như thần linh áp giải tội thần, muốn cứ thế mà đi. Những cường giả khác thấy thế, trong lòng đều là phẫn nộ khó bình. Bọn hắn lại há có thể tùy ý Đông Phương Thanh Đế như vậy dễ dàng đem cái kia làm nhiều việc các Ngũ Long mang đi. Dù sao bọn hắn ở chỗ này trải qua trùng điệp mạo hiểm cùng gặp chắc trở, việc này há có thể như vậy không giải quyết được gì. Đông Phương Thanh Đế, Ngũ Long tội ác chồng chất, đoạn không nhưng là này buông tha bọn hắn. Một vị cường giả gầm thét một tiếng, thanh âm kia giống như hồng trung đại lữ, ở giữa thiên địa ầm vang quanh quẩn. Trên người hắn linh lực như cuồng triều giống như điên cuồng phun trào, hào quang rực rỡ chói mắt, phản phất muốn cùng Đông Phương Thanh Đế phân cao thấp. Nhưng mà Đông Phương Thanh Đế vẹn vẹn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn kia phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ mênh mông vô thượng uy nghiêm. Một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp trong nháy mắt giáng lâm, đúng như Thái Sơn áp đỉnh giống như nặng nề vô cùng. Cường giả kia chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa không thể phá vỡ cự sơn ầm vang đè ở trên người, càng không có cách nào động đậy mảy may, thậm chí liền hô hấp đều trở nên gian nan dị thường. Những cường giả khác thấy thế, mặc dù trong lòng phẫn nộ tràn đầy, nhưng cũng không còn dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Đông Phương Thanh Đế cường đại, để bọn hắn lòng sinh e ngại, phảng phất đối mặt chính là một tôn không thể xâm phạm thần thánh tồn tại. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Thanh Đế mang theo Ngũ Phương Long Vương dần dần từng bước đi đến, lại là bất lực. Mà lúc này, Chu Lạc nhưng lại không bị Đông Phương Thanh Đế uy áp ảnh hưởng. Hắn tỉnh táo như hàn băng ngàn năm, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ hào quang óng ánh. Nương tựa theo đối với không gian pháp tắc khắc sâu lĩnh ngộ, bắt đầu lặng yên điều động thể nội linh lực. Cái kia linh lực đúng như róc rách chảy xuôi thần bí dòng suối, nhìn như bình thản, lại ẩn chứa hùng hồn lực lượng cường đại. Chu Lạc dụng tâm cảm thụ được không gian xung quanh mỗi một tia rất nhỏ ba động. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vũ động, trên không trung phát họa ra thần bí khó lường quy tích. Mỗi một đạo quy tích đều phản phất là không gian pháp tắc cụ tượng hóa hiện ra, tản ra thần bí mà mê người quan mang. Theo động tác của hắn, không gian xung quanh bắt đầu có chút rung động, phản phất bị tỉnh lại ngủ say cự thú. Chu Lạc chậm rãi nhắm mắt lại, quá chú tâm đắm chìm tại đối với không gian pháp tắc trong cảm ngộ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng không gian hoa văn, mạch lạc, phản phất một bức to lớn mà thần bí bức tranh tại trước mắt hắn chậm chậm triển khai. Hắn đem linh lực rót vào những không gian này trong hoa văn, xảo diệu dẫn dắt đến lực lượng không gian lưu động. Không gian xung quanh dần dần trở nên bắt đầu bặm mẻo, tia sáng cũng bắt đầu phát sinh kỳ dị chết sạng. Chu Lạc thân hình dần dần trở nên mơ hồ không rõ, phản phất cùng không gian hòa làm một thể. Khí tức của hắn cũng biến thành như có như không, để cho người ta khó mà nắm lấy. Tại mọi người đều bị Đông Phương Thanh Đế hấp dẫn lấy lực chú ý thời điểm, hắn bắt lấy cái này tuyệt hảo thời cơ, thi triển ra không gian tuấn di chi thuật. Một đạo chói ánh mắt mang phút chốc hiện lên, đúng như lưu tinh xẹt qua chân trời, Chu Lạc trong nháy mắt biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, Chu Lạc sớm đã không thấy tăm hơi. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Lạc thành công thoát đi, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Chu Lạc tỉnh táo ứng đối cùng quả quyết hành động, để bọn hắn khâm phục không thôi. Đông Phương Thanh Đế tựa hồ cũng đã nhận ra Chu Lạc rời đi, nhưng hắn cũng không đuổi theo. Có lẽ trong mắt hắn, Chu Lạc bất quá là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, không đáng hắn tốn công tốn sức. Hắn mang theo Ngũ Phương Long Vương, thân hình lóe lên, liền biến mất ở chân trời. Vùng thiên địa này, cũng tại trận này tranh đấu kịch liệt sau, dần dần khôi phục bình tĩnh. Mọi người không thể không suy nghĩ rời đi phương pháp. Chỉ bất quá, tại không người chú ý địa phương, lúc trước cùng Chu Lạc cạnh tranh người thần bí kia, tại một trận lưu quang lấp lóe đằng sau, biến mất ngay tại chỗ. Ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Mà đổi thành một bên, Chu Lạc đi vào phòng đấu giá bên ngoài, một màn kia cảnh tượng như là như ác mộng trong nháy mắt đem hắn một mực định tại nguyên chỗ. Nơi đây đã hóa thành một mảnh chân chính nhân gian luyện ngục, khủng bố đến cực điểm khí tức như mây đen quần quận giống như tràn ngập tại toàn bộ không gian, để cho người ta không rét mà run. Chỉ gặp lúc trước chính mình cảm giác xem xét đến pháp trận, giờ phút này đã bị triệt để kích hoạt. Pháp trận kia lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ sậm, đúng như tới từ địa ngục chỗ sâu ma hỏa, chập chân bất định, phảng phất tham lam ác ma bình thường, điên cuồng thôn phệ lấy hết thể chúng quanh. Pháp trận đường vân đúng như vặn bẻo ác ma chi chảo, thật sâu điêu khắc ở trên mặt đất, tản ra âm trầm khủng bố đến cực hạn khí tức. Cả tòa thành trì giờ phút này đều là biến thành cái này khủng bố pháp trận bật hy sinh. Pháp trận không gian chung quanh phảng phất bị một cái vô hình cự thủ chăm chú nắm lấy, không ngừng mà vặn bẻo, biến hình. Không khí trở nên nặng nề như chì, đè nén để cho người ta phảng phất mỗi một chiếc hô hấp đều mang khí tức tử vong. Cái kia vô cùng cường đại lực hút từ trung tâm pháp trận mãnh liệt mà ra, tựa như một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều vô tình thôn vẹt đi vào. Quang mang màu đỏ sậm bên trong, loan thoáng có thể nhìn thấy vô số phù văn thần bí đang điên cuồng nhảy lên. Những phù văn này phảng phất là ác ma tà ác chú ngữ, tản ra làm cho người sợ hãi lực lượng tà ác. Bọn chúng không ngừng mà lấp lóe, biến ảo, để cho người ta hoa mắt đồng thời, trong lòng càng là dâng lên vô tận sợ hãi. Mỗi một cái phù văn đều phảng phất ẩn chứa vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng, phảng phất là bị cầm tù linh hồn tại thống khổ dãy rủa, tuyệt vọng hò hét. Pháp trận biên giới, hắc ám khí tức như là mãnh liệt như thủy triều kịch liệt phun trào. Cái kia hắc ám đậm đặc đến phảng phất tan không ra mực nước, chậm rãi quần quật lấy, tựa hồ có sinh mệnh của mình. Trong bóng tối thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị u quang, đúng như dấu ở chỗ tối ác ma chi nhãn, tản ra để cho người ta sợ hãi hung quang. Ngẫu nhiên, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ trong bóng tối chợt lóe lên, nhanh đến mức để cho người ta cơ hồ không cách nào bắt, chỉ để lại một trận để cho người ta dùng mình hàn ý bóng đen kia phảng phất là tới từ địa ngục các quỷ, ở trong hắc ám xuyên thẳng qua du đãng, dòm ngó thế giới này, tùy thời chuẩn bị đập ra đến đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Hắc ám khí tức bên trong còn ẩn ẩn truyền ra trận trận để cho người ta ra đầu tê dại tiếng rên nhẹ, phảng phất là vô số thống khổ linh hồn đang khóc, kêu rên, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho trong lòng người tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Theo pháp trận vận chuyển, cương đại đến để cho người ta trong lòng run sợ năng lượng ba động không ngừng mà đánh thẳng vào hết thể trung quanh. Mặt đất run rẩy kịch liệt, công trình kiến trúc lung lay sắp đổ, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn tại pháp trận này lực lượng kinh khủng bên dưới sụp đổ, hủy diệt. Âm thanh khủng bố kia đúng như ác ma gào thét, để cho người ta màng nhĩ đau nhức, trong lòng càng là tràn đầy vô tận sợ hãi. Chu Lạc nắm thật chặt tinh thần kiếm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh. Hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế mà tà ác pháp trận, phía sau này đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào đáng sợ âm mưu. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp, ngăn cản chàng tai nạn này tiếp tục lan tràn. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Chương 1635, to lớn thủy tinh cầu chương 1635, to lớn thủy tinh cầu Chu Lạc giật mình Đông Phương Thanh Đế lại mưu toan triệu hoán vực ngoại thiên ma bên trong ám linh ma tộc, trong lòng lập tức siết chặt. Hắn biết rõ ám linh ma tộc chỗ kinh khủng, một khi được triệu hoán mà ra, toàn bộ thế giới chắc chắn lâm vào vô tận tai nạn bên trong. Xưa nay trầm ổn lạnh nhạt Chu Lạc, giờ phút này phần tính tình càng nổi bật đi ra. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng kiên định quyết tâm, bởi vì hắn minh bạch, chính mình nhất định phải phá hư tòa pháp trận này, vỡ nát âm mưu của đối phương. Không có chút nào do dự, Chu Lạc thân hình như điện, lóe lên liền biến mất, hướng phía trong thành mau chóng bay đi. Chu Lạc một đường nhanh như điện chớp hướng phía trong thành mau chóng bay đi, trong lòng cái kia cố cảm giác cấp bách như bóng với hình, vung đi không được. Trung quanh cảnh tượng tại hắn tựa như tia chớp bay lượn bên trong, chớp mắt trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ có cái kia vô cùng kiên định mục tiêu trong lòng của hắn càng rõ ràng như gương. Theo cùng trong thành khoảng cách càng ngày càng gần, Chu Lạc có thể rõ ràng cảm giác được pháp trận kia phát ra cường đại áp lực, tựa như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, liên tục không ngừng đánh thẳng vào hắn. Hắn có chút nhăn đầu lông mày, thể nội linh lực như lao nhanh giang hà giống như phun trào, tại thân thể trùng quanh trong nháy mắt hình thành một tầng không thể phá vỡ phòng hộ bình chướng, ngoan cường mà chống cự lấy cỗ này bàng bạc áp lực. Cứ việc tiến lên con đường tràn ngập gian nan hiểm trở, nhưng hắn cái kia trầm ổn lạnh nhạt tính tình, để hắn không có chút nào bối rối, từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng trấn định. Rốt cục, Chu Lạc bước vào trong thành khu vực. Nơi này khí tức càng quỷ dị hơn không hiểu, trong không khí tràn ngập một cỗ để cho người ta không rét mà run lực lượng thần bí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nện bước bộ pháp, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở bên bờ sinh tử, ánh mắt sắc bén như kiếm, quét mắt bốn phía mỗi một hẻo lánh. Trong thành kiến trúc phần lớn đã tại pháp trận cường đại ảnh hưởng dưới trở nên tàn phá không chịu nổi, vách nát tường siêu phảng phất tại yên lặng nói đã từng chiến đấu khốc liệt. Chu Lạc một bên độ cao cảnh giác khả năng tùy thời xuất hiện nguy hiểm, một bên cẩn thận cảm thụ được xung quanh năng lượng ba động. Trong lòng của hắn biết rõ, cái kia thao túng cả tòa pháp trận khổng lồ hạch tâm nhất định liền tại phụ cận. Đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ cực kỳ yếu ớt khí tức thần bí từ một cái phương hướng ẩn ẩn truyền đến, như có như không, phảng phất tại cố ý tránh né lấy hắn tìm kiếm. Chu Lạc trong lòng hơi động, lập tức như là như mũi tên rời cung hướng phía phương hướng kia bắn nhanh mà đi. Hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, phảng phất tại xuyên qua một mảnh che kín trí mạng bẫy dập lôi khu. Theo hắn không ngừng tới gần, cái kia cỗ thần bí khí tức cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xác định khí tức kia nơi phát ra thời điểm, không gian chung quanh đột nhiên một trận kịch liệt và mèo, vô số đạo năng lượng màu đen sợi tơ giống như quỷ mị từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tới. Những sợi tơ kia giống như từng sợi dài nhỏ khói đen, trên không trung uốn lượn du động, tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Chu Lạc ánh mắt run lên, trong nháy mắt kịp phản ứng, đây là pháp trận đối với hắn hung mãnh công kích. Thân hình của hắn tựa như tia chớp cấp tốc, nhanh chóng tránh né lấy những năng lượng này sợi tơ lăng lệ công kích. Những sợi tơ kia phảng phất có được sinh mệnh bình thường, chăm chú đuổi theo hắn, tốc độ nhanh như tật phong. Mỗi khi một sợi tơ tới gần, Chu Lạc đều có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, phản phất bị tử vong chi thần lạnh lùng nhìn chăm chú. Chu Lạc một bên tránh né, một bên bắt hết óc tự hỏi cách đối phó. Trong tay hắn tinh thần kiếm bỗng nhiên vung lên, một đạo sáng chói hào quang chói sáng tựa như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt chặt đứt một chút đến gần tơ năng lượng tuyến. Nhưng những cái kia sợi tơ phản phất vô cùng vô tận bình thường, vừa bị chém đứt, lại có mới sợi tơ giống như thủy triều vào tới. Mà lại, bị chém đứt sợi tơ cũng không có biến mất, mà là hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, tiếp tục như châu chấu giống như hướng hắn bay tới. Chu Lạc cau mày, trong lòng thầm giận mình. Những năng lượng này sợi tơ nhận tính và lực công kích viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn lần nữa huy động tinh thần kiếm, thi triển ra càng cường đại hơn kiếm pháp. Kiếm ảnh lấp lóe, quang mang bắn ra bốn phía, đem không gian xung quanh đều chiếu sáng giống như ban ngày. Nhưng những cái kia tơ năng lượng tuyến lại như là ngoan cố không thay đổi u linh, từ đầu đến cuối chăm chú dây dưa hắn, không chịu bỏ qua. Tại nguy cấp này vạn phần thời khắc, Chu Lạc tâm tư càng kín đáo như tơ. Hắn hết sức chăm chú quan sát lấy những năng lượng này sợi tơ công kích quy luật, phát hiện bọn chúng tựa hồ là nhận một loại lực lượng thần bí nào đó khống chế. Mỗi khi hắn tới gần một cái đặc biệt khu vực, sợi tơ công kích liền sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt, như là điên cuồng dã thú. Hắn linh cơ khẽ động, quyết định tương kế tự kế, cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn những sợi tơ kia tới gần. Đem năng lượng sợi tơ như hắn sở liệu tụ tập khi đi tới, Chu Lạc đột nhiên bộc phát ra vô cùng cường đại linh lực, đem sao trời kiếm như lôi đỉnh giống như cắm vào mặt đất. Một đạo cường đại đến để cho người ta trong lòng run sợ sóng xung kích trong nháy mắt quyết tán ra đến, đem những năng lượng kia sợi tơ toàn bộ chấn động đến tứ tán bay tán loạn. Những sợi tơ kia ở sóng xung kích tác dụng dưới, như là trong gió tơ liễu, bốn chỗ phiêu tán. Trải qua phen này kinh tâm động phách khó khăn chắc trở, Chu Lạc rốt cục đi tới cái kia khí tức thần bí đầu nguồn. Tại một mảnh hỗn độn trong phế tích, hắn nhìn thấy một cái tản ra thần bí quang mang to lớn thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu kia lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, bao quanh lấy vô số phức tạp phù văn thần bí cùng năng lượng đường cong, phản phất một cái thần bí khó lường vũ trụ thiên thể. Chu Lạc ngưng nhìn thủy tinh cầu này, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn có thể cảm nhận được trong thủy tinh cầu này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, mà nguồn lực lượng này chính là thao túng cả tòa pháp trận khổng lồ nơi mấu chốt. Chu Lạc mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa chặt cái kia to lớn thủy tinh cầu, trong lòng trong nháy mắt dâng lên cảnh giác mãnh liệt chi ý. Hắn biết rõ, thủy tinh cầu này phụ cận nhất định là thủ vệ sông nghiêm, kế tiếp sắp triển khai chiến đấu, sợ rằng sẽ gian nan đến vượt quá tưởng tượng, có thể xưng một trận sinh tử tuyệt cảnh chi chiến. Quả nhiên, khi hắn chậm rãi đem ánh mắt từ trên thủy tinh cầu rời đi, hướng bốn phía liếc nhìn mà đi lúc, liền nhìn thấy Ngũ Long tộc nhân thủ hạ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn từng cái thần sắc lạnh lùng như băng điêu, trên thân tản ra hùng hồn cường đại lại làm cho người sợ hai khí tức, trong tay nắm thật chặt nhiều loại pháp bảo vũ khí. Mà càng làm cho Chu Lạc trong lòng đống nhiên siết chặt chính là, lúc trước Đông Phương Thanh Đế cùng Ngũ Đế cũng đều ở chỗ này. Đông Phương Thanh Đế vẫn như cũng là bộ kia uy nghiêm lạnh lùng đến cực hạn bộ dáng, ánh mắt của hắn đúng như sâu không thấy đáy thần bí hàn đàm, vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền để cho người ta nhìn mà phát khiếp, phảng phất linh hồn đều muốn bị nó đông kết. Ngũ Đế thì phân biệt sừng sững tại khác biệt phương vị, mỗi người trên thân đều tản ra đặc biệt mà khí tức cường đại. Chu Lạc hít vào một hơi thật dài, cố gắng để cho mình tâm cảnh duy trì tuyệt đối bình tĩnh, như là một đầm không dậy nổi gợn sóng nước hồ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, giờ này khắc này, tuyệt không thể có chút e ngại cùng lùi bước chi ý. Cái này khiến hắn nắm thật chặt tinh thần kiếm có chút rung động, phản phất tại đáp lại hắn cái tiêu kiên định không thay đổi quyết tâm, tùy thời chuẩn bị cùng hắn cùng nhau đạp vào cái này sinh tử chưa biết hành trình. Chương 1636, Long Kình Thương. Chương 1636, Long Kình Thương. Chu Lạc chăm chú nhìn trước mắt đám người, trong lòng đang suy tư nên như thế nào ứng đối đây cơ hồ tuyệt cảnh giống như cục diện. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức thần bí lặng yên tới gần. Chu Lạc trong lòng căng thẳng, vô ý thức nắm chặt tinh thần kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ người tới lúc, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Người thần bí kia dáng người khôi ngô cường tráng, giống như một tòa không thể phá vỡ thiết tháp, tản ra trầm ổn nặng nề khí tức. Hắn thân mang một bộ trường bào màu vàng sậm, trên trường bào thêu lên phong cách cổ xưa thần bí đường vân hình rồng, những đường vân kia phảng phất sống lại bình thường, ẩn ẩn tản ra cường đại uy áp. Khuôn mặt cương nghị, đường cong như đao khắc giống như rõ ràng, một đôi tròng mắt giống như sáng chói tinh thần, thâm thúy mà sáng tỏ, trong đó phảng phất cất giấu vô tận trí tuệ cùng tăng thương. Tóc của hắn đen nhánh nồng đậm, tùy ý buộc ở sau, mấy sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, hiển lộ rõ ràng ra một loại không bị trói buộc khí chất. Sóng mũi cao bên dưới, bờ môi có chút dương lên, mang theo một vòng nụ cười như có như không, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trong nụ cười kia ẩn chứa vô tận thâm ý. Người này lại là lúc trước cạnh tranh người thần bí. Chu Lạc trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, không biết người này lúc này xuất hiện đến tột cùng ý muốn như thế nào. Người thần bí chậm rãi đi đến Chu Lạc sau lưng, Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Thân thể của hắn có chút căng cứng, trong lòng tràn đầy bất an. Nhưng ngay lúc hắn khẩn trương sáu vạn phần lúc, người thần bí lại chủ động biểu lộ thân phận. "Không cần khẩn trương, ta chính là Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc tộc trưởng, Long Kình Thương." Cũng chính là Long Lăng Nguyệt phụ thân, người thần bí thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất tận chứa vô tận uy nghiêm. Chu Lạc mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, người thần bí này lại có kinh người như thế thân phận, mà lại, hắn vậy mà đã sớm đến nơi này ở nút. Chu Lạc trong lòng dâng lên vô số cái nghi vấn. Hẳn là tổ Long bộ tộc đã dự liệu được một màn này chẳng cảnh. Long Kình Thương tựa hồ nhìn ra Chu Lạc nghi hoặc, hắn khẽ thở dài một cái, nói ra: "Chu Lạc, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải giải thích thời điểm. Chúng ta nhất định phải cộng đồng đối mặt trước mắt khốn cảnh." Chu Lạc trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn biết, bây giờ không phải là xoắn suýt những vấn đề này thời điểm. Bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối Đông Phương Thanh Đế cùng Ngũ Đế, phá hư cái kia to lớn thủy tinh cầu, ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Long Kình Thương có chút meo lại hai con ngươi, trong ánh mắt kia lóe ra như lưỡi dao kiên nghị và mang, trầm giọng nói: "Hôm nay chi cục, hung hiểm đến cực điểm, có thể xưng tuyệt cảnh. Nhưng cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Ta có thể ngăn chặn Thanh Đế cùng mặt khác bốn tên Long Vương, là ngươi tranh thủ thời cơ. Về phần còn lại cái kia một tên Long Vương cùng nó thủ hạ đám người, liền muốn do ngươi đến giải quyết. Đây là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chi chiến, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có tử chiến đến cùng, mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Nhớ lấy, tốc chiến tốc thắng, không thể có mảy may chần chờ." Nói xong, Long Kình Thương khí thế trên người đột nhiên bạo tăng, như mãnh liệt thủy triều giống như tầng tầng lớp lớp mà tuôn ra. Cái kia trường bào màu vàng sẫm không gió mà bay phất phới, phản phất một đầu sắp nhào về phía con ngồi bị manh hùng sư. Hắn nhìn chằm chằm địch nhân phía trước, trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt chi ý, tùy thời chuẩn bị đầu nhập trận này kinh tâm động phách trong chiến đấu. Chu Lạc đứng bên cạnh hắn, cảm nhận được cái kia vô cùng cường đại áp lực, trong lòng cũng dâng lên một cốt như hừng hực liệt hỏa giống như mãnh liệt đấu trí. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này liên quan đến lấy vô số người vận mệnh, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, dùng hết thể lực lượng. "Không có vấn đề." Chu Lạc gật đầu. "Ân, ta đã sớm bí mật quan sát qua ngươi, tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi từng cái giải quyết những cái kia Long Vương, đến lúc đó cùng ta cộng đồng đối kháng cái kia Thanh Đế. Nhớ kỹ, muốn tốc chiến tốc thắng." Long Kình Thương đạo. Chu Lạc gật đầu. Long Kình Thương trong hai con ngươi hàn mang như điện, đúng như hai vòng sáng chói kim nhật nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt phóng xuất ra kinh thế hai tục khí thế bằng bạc. Thân hình như thiểm điện màu vàng giống như phóng lên tận trời, hóa thành một đạo chói lọi đến cực điểm lưu quang màu vàng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân dẫn đầu phóng tới Đông Phương Thanh Đế cùng mặt khác bốn vị Long Vương. Tại cái này biển sâu phía dưới thần bí thành trì trung ương, nước biển áp lực tựa hồ đối với bọn hắn không hề ảnh hưởng. Long Kình Thương trên thân cái kia trường bào màu ám kim bay phất phới, phản phất một mặt uy phong lấm lấm chiến kỳ, tại u lam trong nước biển đặc biệt bắt mắt. Trung quanh hắn linh lực như sôi trào mãnh liệt như sóng biển tầng tầng cuộn cuộn, tản ra làm cho người sợ hãi uy áp mạnh mẽ, để nước biển trung quanh đều bị nguồn lực lượng này quấy đến hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Theo hắn nhanh chóng tới gần, không gian trung quanh phản phất bị một cỗ thần bí mà vô hình cự lực hung hăng và mẹo, tia sáng cũng biến thành cực kỳ quỷ dị, tại nước biển chết xạ xuống bảy biển ra mê ly sát thái. Khi Long Kình Thương như là chiến thần giáng lâm bình thường giết tới Đông Phương Thanh Đế bọn người trước mặt thời điểm, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt rung động. Năng lượng cường đại trùng kích phảng phất gió cuồng bạo bạo quét sạch ra, nước biển chung quanh bị đánh đến hướng bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt, cuốn lên ngàn trượng sóng lớn. Trên mặt đất kiến trúc tại nguồn lực lượng cường đại này tác động đến phía dưới nhau nhau sụp đổ, đá vụn như là như lưu tinh ở trong nước biển phi tốc xuyên thẳng qua. Đông Phương Thanh Đế ánh mắt lạnh lẽo, cái tiết như sâu thẳm hàn đảm giống như trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân hào quang màu xanh như mênh mông biển khói giống như nở rộ. Một cỗ hùng hồn bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà ra, để nước biển chung quanh đều nhiễm lên một tầng màu xanh vầng sáng. Hàn xương cự long vương hồn thân tản ra thấu xương băng lãnh khí tức, nước biển chung quanh đều phản phất tại trong nháy mắt bị đông cứng thành băng. Hắn bỗng nhiên vung lên búa rồng, vô số băng truy đúng như mưa to kích xạ hướng Long Kình Thương. Viêm diễm cự long vương thì là hỏa diễm phóng lên tận trời, ngọn lửa nóng bỏng phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều đốt cháy thành cho bụi. Ám ảnh u long vương ẩn nấp tại trong bóng tối, thân hình lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị u linh. Lôi đỉnh cự long vương trên thân hồ quang điện lấp loé không ngừng, tiếng oanh minh trận trận như sấm. Bốn loại hoàn toàn khác biệt lực lượng cường đại đan vào một chỗ, như mãnh liệt như thủy triều đón lấy Long Kình Thương. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quang mang lấp lóe như sáng chói tinh thần, năng lượng va chạm thanh âm đúng như sấm sét ầm vang vang lên. Long Kình Thương không sợ hãi chút nào chi sắc, hắn cơ hai tay, quang mang màu vàng trong nháy mắt hóa thành vô số đem lưới dao, cùng Đông Phương Thanh Đế cùng Tứ Vương lực lượng triển khai kịch liệt đối kháng. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát to lớn sóng xung kích, để không gian chúng quanh run không ngừng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nước biển tại lực lượng cường đại này trùng kích vào, tạo thành từng đạo to lớn biển động, đánh thẳng vào biển sâu thành trì tường thành. Mà lúc này, cổ phụ cự Long tộc tộc trưởng lơ lửng tại nguyên chỗ, thần sắc lạnh lùng như băng, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Chu Lạc. Trên người hắn tản ra thần bí mà khí tức cường đại, phản phất một tòa không thể dung chuyển nguy nga ngọn núi. Chu Lạc trong lòng minh bạch, đây là một trận sinh tử chi chiến, không cho phép mảy may do dự. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trong tay tinh thần kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại linh lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, quán chú đến trong kiếm. Chu Lạc mũi chân điểm nhẹ hư không, thân hình như mũi tên rời cùng phóng tới cổ phụ cự Long tộc tộc trưởng. Chương 1637, trọng thương Long Vương. Chương 1637, trọng thương Long Vương. Chu Lạc hai mắt như điện, trong tay tinh thần kiếm quang mang sáng chói chói mắt, hỗn độn pháp tắc cái kia thần bí khó dò lực lượng như là linh động xương mù giống như tại thân kiếm chúng quanh lượn lờ xoay quanh. Thân hình hắn như một đạo nhanh chóng vô địch tiềm điện, trong nháy mắt vạch phá biển sâu u lam, hướng phía cổ phụ cự Long Vương báo táp mà đi. Kiếm thế lăng lệ đến cực điểm, phản phất có thể đem toàn bộ hư không đều vô tình cắt đứt, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa vô tận uy thế, hung hăng hướng phía cổ phụ cự Long Vương nổi giận chém xuống. Cổ phù cự Long Vương thấy thế, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét, trên thân những cái kia cổ lão mà phù văn thần bí trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Những phù văn kia giống như có được sinh mệnh linh vật bình thường, nhanh chóng lưu động, xen lẫn, tại trước người hắn trong lúc thoáng qua liền hình thành một đạo không thể phá vỡ phù thuẫn. Chu Lạc kiếm mang theo lôi đỉnh chi uy chạm tại phù thuẫn phía trên, lập tức phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Lực trùng kích cường đại như là mãnh liệt biển động bình thường, để nước biển chung quanh đều kịch liệt chấn động đứng lên, hình thành từng vòng to lớn gợn sóng hướng phương xa khuếch tán. Nhưng mà Chu Lạc cái này vô cùng uy mãnh công kích lại bị cổ phù cự Long Vương phủ thuẫn một mực ngăn cản. Tinh thần kiếm quang mang tại cùng phù thuẫn kịch liệt trong đụng chạm dần dần ảm đạm, hỗn độn pháp tắc lực lượng cũng giống như bị một cố vô hình cự lực chế trụ bình thường, khó mà tái phát vung ra nó mạnh mẽ uy lực. Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết do cổ phù cự Long Vương thực lực viễn siêu mình tưởng tượng, nhưng hắn cũng không có chút nhụt chí, mà là cấp tốc điều chỉnh tự thân trạng thái, hết sức chăm chú mà chuẩn bị nên đón cổ phù cự Long Vương phản kích. Cổ phù cự Long Vương trong hai con ngươi hàn mang giống như lưới dao xâm nhiên lấp lóe. Giống rít lên một tiếng phảng phất kinh lôi tại sâu thẳm mênh mông trong biển sâu ẩm vang nổ vang, cái kia tiếng gầm cuồn cuộn lao nhanh, khiến cho nước biển chung quanh kịch liệt rung động, giống như trong gió lốc nộ hải cuồng đảo. Chỉ gặp nó khổng lồ vút rồng đống nhiên bung lên, vô số thần bí mà phù văn cổ xưa đúng như sáng chói chói lọi lưu tinh, từ trên người hắn bắn nhanh mà ra. Những phù văn này lóe ra vô cùng quỷ dị quang mang, mỗi một cái phù văn đều phảng phất ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố vĩ lực. Phù văn ở trong nước biển hiệu lệnh người hoa mắt thần mê tốc độ cấp tốc xen lẫn quấn quanh, trong nháy mắt liền tạo thành một cái cực lớn đến làm cho người hít thở không thông pháp trận. Trong pháp trận quang mang như sôi trào mãnh liệt như thủy triều mãnh liệt phun trào, trong quang mang kia phảng phất ẩn giấu một cái có thể thôn vệ vạn vật vô tận lỗ đen, tản ra khiến người ta run sợ khí tức thần bí. Theo pháp trận chậm rãi vận chuyển, một cỗ cường đại đến để cho người ta sợ hai hấp lực đột nhiên chuyển đến. Nước biển trung quanh như là điên cuồng manh thu giống như hướng phía pháp trận cuộn trào mãnh liệt mà đi, qua trong giây lát liền tạo thành một cái cự đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng vòng xoáy. Trong vòng xoáy, lực lượng kinh khủng kia không ngừng đánh thẳng vào không gian trung quanh, làm cho cả biển sâu đều phảng phất muốn bị nguồn lực lượng này sinh sinh vỡ ra đến. Nước biển tại vòng xoáy biên giới điên cuồng xoay tròn, tạo thành từng đạo cao vút trong mây tường nước kia phía trên lóe ra quang mang thần bí. Chu Lạc thấy thế, sắc mặt ngưng trọng như hàn sương. Hắn không chút do dự tế ra cựu giai khôi lỗi. Cựu giai khôi lỗi vừa xuất hiện, liền tản ra một cỗ làm người ta kinh ngạc run sợ khí tức cường đại. Khôi lỗi cao lớn uy mãnh, giống như một tòa không thể dung chuyển sắt thép cự phong. Toàn thân của nó do thần bí mà cứng rắn kim loại tỉ mỉ chế tạo thành, phía trên khắc đầy phức tạp mà đường vân thần bí, những đường vân kia phảng phất là giữa thiên địa cổ xưa nhất phụ chú, tản ra sức mạnh bí ẩn khó lường. Khôi lỗi hai mắt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ, quang mang kia phảng phất tới từ địa ngục ác ma chi nhãn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chu Lạc đồng thời thi triển không gian pháp tắc, không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo như là như mộng ảo hư ảo không thật. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại cổ phụ cự long vương sau lưng. Cửu giai khôi lỗi cũng tại Chu Lạc điều khiển bên dưới, giống như là một tia chớp hướng phía cổ phụ cự long vương mãnh sông mà đi. Khôi lỗi trong tay cơ chiến phủ khổng lồ, trên lưỡi búa lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Oanh, khi khôi lỗi chiến phủ cùng cổ phụ cự long vương pháp trận đụng vào nhau lúc, toàn bộ biển sâu đều phản phất muốn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này triệt để xé rách. Quang mang như là mặt trời chói chang chói lóa mắt bắn ra bốn phía mà ra, sóng xung kích như là cuồng bạo biển động bình thường hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Nước biển bị đánh đến cao cao dâng lên, tạo thành từng đạo to lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng từng nước. Trung quanh kiến trúc tại nguồn lực lượng này trùng kích vào nhau nhau sụp đổ, đá vụn ở trong nước biển văng tứ phía, như là một trận chói lọi đến cực điểm mưa khói hoa. Cổ phù cự long vương cảm nhận được cựu giai khôi lỗi lực lượng cường đại, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên tấu linh hồn. Hắn gia tăng pháp trận chuyển vận, trong pháp trận quang mang càng thêm chói lóa mắt, hấp lực cũng biến thành càng mạnh. Cửu giai khôi lỗi tại pháp trận lôi kéo bên dưới, hành động trở nên hơi chậm một chút chậm, nhưng nó y nguyên ngoan cường mà chống cự lại. Chu Lạc cao mày, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn lần nữa điều động không gian pháp tắc, không gian chung quanh vặn vẹo càng thêm lợi hại, từng đạo vết nứt đen kịt như là giống như mạng nhện xuất hiện tại pháp trận chung quanh. Chu Lạc thừa cơ điều khiển cửu giai khôi lỗi, lần nữa phát động công kích. Khôi lỗi cơ chiến phủ hướng phía pháp trận điểm yếu hung hăng chém tới. Chiến phủ mang theo vô kiên bất tồi lực lượng, hung hăng bổ vào trên pháp trận. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như là giống như thiên băng địa liệt, pháp trận trong nháy mắt phá toái ra. Quang mang tứ tán, nước biển sôi trào mãnh liệt. Cổ phù cự long vương bị cái này lực trùng kích cường đại chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Một giây sau, cổ phù cự long vương giận không kèm được, một tiếng rung trời gào thét sau, trực tiếp hóa ra bản thể. Khổng lồ cự long bắt ngang biển sâu, vảy rồng lập lòe thần bí quang mang, phảng phất không thể phá vỡ chi thuẫn. Đuốt rồng như sắt thép đúc thành, hàn mang bốn phía, mắt rồng nộ diễm sáng rực. Chu Lạc sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ chiến đấu đem càng gian nan. Hắn quả quyết tế giang địch tiên châu, châu này vừa ra, thần bí khí tức cường đại tràn ngập. Hạt châu quang mang lưu chuyển, giống như dấu vô tận huyền bí. Đồng thời thi triển hỗn độn cùng không gian pháp tắc, hai loại lực lượng pháp tắc xen lẫn, ở xung quanh hình thành lĩnh vực thần bí. Hỗn độn pháp tắc để hết thảy mơ hồ, thời không giống như thất ý nghĩa, không gian pháp tắc khiến cho trong nháy mắt Nazi tránh được cự long vương công kích. Chu Lạc điều khiển lịch tiên châu, như lưu tinh vẽ biển, hung hăng đánh tới hướng cổ phủ cự long vương. Cự long vương há mồm phun ra cường đại long tức cùng lịch tiên châu chạm vào nhau, tiếng vang rung trời, nước biển sôi trào. Nhưng lịch tiên châu lực lượng cường hành, long tức khó cản. Lịch tiên châu xông phá long tức, nện ở cự long vương trên thân, vảy rồng vỡ nát, máu tươi khắp biển. Chu Lạc thừa cơ lại công, vận dụng không gian pháp tắc trong nháy mắt đến cự long vương đỉnh đầu, tinh thần kiếm quang mang đại thịnh, chém về phía đầu. Cự long vương không tránh kịp, trên đầu lưu lại thật sâu vết thương. Cổ phù cự long vương bị thương nặng, khí tức yếu ớt, muốn trốn. Chu Lạc sao lại để nó đạt được? Lần nữa thi triển không gian pháp tắc phong tỏa không gian xung quanh, khiến cho không chỗ có thể trốn. Chu Lạc lập vu cự long vương trước mặt, ánh mắt kiên định quyết tuyệt. Chiến đấu không ngưng, nhưng hắn đã chiếm thượng phong. Chương 1638, Chiến Thanh Đế chương 1638. Chiến Thanh Đế trọng thương cổ phù cự long vương hậu, Chu Lạc có chút thở hào hẹn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt lại như lưỡi dao trong nháy mắt chuyển hướng một bên khác chiến đấu kịch liệt. Chỉ gặp long kình thương toàn thân đẫm máu, cái kia nguyên bản lộng lây trường bào màu vàng giờ phút này nhiều chỗ tổn hại, từng kia từng sợi ở trong nước biển phiêu đãng. Hắn mặc dù vẫn như cũ tản ra khí thế bằng bạc, nhưng mà cái kia run nhẹ nhẹ thân hình lại tỏ rõ lấy hắn đã chống đỡ không nổi. Tại Đông Phương Thanh Đế cùng Tứ Vương hung mạnh dưới vây công, long kình thương thân hình thỉnh thoảng có chút lay động, trung quanh linh lực ba động cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chu Lạc ánh mắt run lên, như hàn tinh lóe ra kiên định quang mang. Hắn không chút do dự tế ra linh hư bình vừa mới xuất hiện, liền tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Chu Lạc điều động trong bình thời gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí trong nháy mắt như mãnh liệt như thủy triều tuôn ra. Thời gian pháp tắc để trung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên vô cùng kỳ dị, khi thì chậm chạp như ốc sên bò sát, mỗi một cái trong nháy mắt đều bị vô hạn kéo dài. Khi thì phi tốc giống như thiểm điện sẽ qua, để cho người ta hoa mắt, khó mà nắm lấy. Không gian phảng phất bị nguồn lực lượng thần bí này vặn vẹo không còn hình dáng. Tia sáng cũng biến thành mê ly không chừng, như mộng như ảo. Sinh mệnh pháp tắc mang đến sinh cơ bừng bừng, cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức phảng phất có thể làm cho vạn vật khôi phục. Nhưng mà trong đó lại phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng bị diệt, sinh cùng tử tại cái này thần bí pháp tắc bên trong xen lẫn quấn quanh. Chu Lạc hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo phù văn thần bí tại đầu ngón tay hắn lấp lóe. Hắn thao túng linh hư bình hướng phía Đông Phương Thanh Đế hung hăng đập tới. Linh hư bình trên không trung xẹt qua một đạo lộng lây đến cực điểm uy tích. Những nơi đi qua, nước biển bị lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đẩy ra, hình thành một đạo rãnh sâu hoắm, phảng phất là biển cả bị nguồn lực lượng này cắt ra một vết thương. Trên thân bình quang mang càng ngày càng thịnh, sáng chói chói mắt, phảng phất muốn đem toàn bộ biển sâu đều chiếu sáng, trở thành thế giới hắc ám này bên trong duy nhất quang minh. Chu Lạc sợi tóc ở trong nước biển tùy ý bay lên, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Linh Hư Bình, thái dương gân xanh có chút nô ra, cho thấy hắn giờ phút này đang toàn lực thao túng luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cổ lao chú ngữ như là thần bí chương nhạc ở trong nước biển quanh quẩn. Theo hắn chú ngữ, Linh Hư Bình quang mang càng lóa mắt, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, như là một viên hủy diệt ngôi sao hướng phía Đông Phương Thanh Đế mau chóng bay đi. Ngay tại Linh Hư Bình sắp đệm vào Đông Phương Thanh Đế thời điểm, Đông Phương Thanh Đế tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp. Hắn ánh mắt ngưng tụ, như hàn đàm giống như thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia cảnh giác. Trên thân hào quang màu xanh đại thịnh, như là sóng biển mãnh liệt giống như tầng tầng lớp lớp mà tuôn ra, chuẩn bị nên đón cái này cường đại một kích. Linh Hư Bình đúng như một viên sáng chói chói mắt lưu tình, mang theo thời gian cùng sinh mệnh pháp tắc cái kia thần bí khó dò lực lượng cường đại, lấy lôi đình và quân, khí thế làm người ta không thể đương đầu chi thế hướng phía Đông Phương Thanh Đế tấn mạnh phóng đi. Nhưng mà, Đông Phương Thanh Đế há lại sẽ như vậy tùy tiện bị đánh trúng. Chỉ gặp hắn trong đôi mắt hàn mang như lưỡi dao mãnh liệt bắn mà ra. Trên thân hào quang màu xanh trong nháy mắt như là sôi trào mãnh liệt biển động bình thường phóng lên tận trời, cái kia uy thế phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Cường đại linh lực từ Đông Phương Thanh Đế thể nội như điên cuồng dòng lũ giống như điên cuồng tuôn ra. Tại trước người hắn trong lúc thoáng qua liền hình thành một đạo không thể phá bỡ, tựa như sắt thép hàng rào giống như màu xanh hộ thuẫn. Hộ thuẫn phía trên, đường vân thần bí phảng phất cổ lão mà thần bí đồ đằng, tản ra làm cho người kinh hãi sợ hãi khí tức cường đại. Linh Hư Bình hung hăng đụng vào màu xanh hộ thuẫn phía trên, lập tức phát ra một tiếng chấn thiên động địa, phảng phất có thể làm cho toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy tiếng vang. Trong lúc nhất thời, quang mang lập lòe như mặt trời chói chang trên không, năng lượng bốn phía giống như mãnh liệt thủy triều. Cương đại sóng xung kích hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến, nước biển bị đánh đến như là sôi trào nham tương bình thường, dâng lên cao ngàn trượng sóng lớn. Dưới biển sâu thần bí thành trì tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, tường thành nhao nhao sụp đổ, kiến trúc lung lay sắp đổ. Đông Phương Thanh Đế ngạo nghễ mà đứng, trên người hào quang màu xanh vẫn như cũ cường thịnh như liệt nhật treo cao. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt như hàn băng ngàn năm, uy nghiêm như thần thánh không thể xâm phạm thần minh. Chỉ gặp hắn có chút đưa tay, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông hấp lực từ lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt phát ra, vậy mà đem Linh Hư Bình ngạnh sinh sinh dừng ở trên không. Hừ, nho nhỏ sâu kiến, cũng dám khiêu chiến bản đế uy nghiêm. Đông Phương Thanh Đế thanh âm như là trầm muộn như lôi đỉnh tại dưới biển sâu quần quần quanh quần, tràn đầy bá khí cùng kinh thường. Trên người hắn tản ra một loại để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn, không người có thể chống lại ý chí của hắn. Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, như hàn tinh lóe ra quyết tuyệt chi quang. Đối mặt vô cùng cường đại Đông Phương Thanh Đế, hắn không sợ hãi chút nào, lần nữa dứt khoát xuất thủ. Chỉ gặp Chu Lạc hai tay vung lên, một đạo quang mang thần bí hiện lên, bị hắn bồi dưỡng thật lâu năm trong nháy mắt hiện hiện. Nam tản ra quỷ dị mà kinh khủng khí tức, phản phất đến từ U Minh địa phủ ác ma. Trung quanh nó không gian đều phản phất bị bóp méo, một loại có thể thôn vệ hết thể lực lượng ẩn ẩn phun trào. Theo năm xuất hiện, trung quanh sinh mệnh khí tức phản phất đều bị dẫn dắt, hướng về nó chậm rãi hội tụ. Cùng lúc đó, Chu Lạc không chút do dự tế ra Cửu Giai thần phù. Cửu Giai thần phù vừa xuất hiện, liền quang mang vạn trượng, phía trên cổ lão mà phù văn thần bí như là nhảy lên hỏa diễm, tản ra cường đại lực lượng pháp tắc. Thần phù trên không trung xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều mang đến một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng ba động. Chu Lạc hai tay nhanh chóng kết ấn, thời gian pháp tắc ở dưới sự khống chế của hắn lần nữa phun trào. Trung quanh tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi, khi thì cấp tốc trôi qua, khi thì đứng im bất động. Không gian phảng phất bị lực lượng thời gian lôi kéo đến vặn vẹo biến hình, tia sáng cũng biến thành mê ly lấp lóe. Chu Lạc đem năm lực lượng, Cửu Giai thần phù uy lực cùng thời gian pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, hướng phía Đông Phương Thanh Đế hung hăng công tới. Nguồn lực lượng này như là một trận phong bạo hủy diệt. Những nơi đi qua, nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi, hình thành một đạo to lớn chân không thông đạo. Dưới biển sâu thần bí thành trì tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nam thôn phệ chi lực điên cuồng phun trào, phản phất muốn đem Đông Phương Thanh Đế thọ nguyên toàn bộ thôn phệ. Cửu Giai thần phù tản ra cường đại lực lượng pháp tắc, như là một tòa không thể vượt qua ngọn núi ép hướng Phương Đông Thanh Đế. Thời gian pháp tắc lực lượng hỗn loạn càng làm cho Đông Phương Thanh Đế không gian chung quanh trở nên không thể phỏng đoán. Đông Phương Thanh Đế thấy thế, ánh mắt run lên, trên thân hào quang màu xanh như mênh mông biển khói giống như sôi trào mãnh liệt. Hắn có chút đưa tay, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số hoa sen màu xanh, mỗi một đóa hoa sen đều tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Những hoa sen này cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái cự đại hoa sen trận. Hoa sen trong trận, quang mang xen lẫn, lực lượng pháp tắc phun trào, phảng phất một cái thế giới độc lập. Đông Phương Thanh Đế trong miệng nói lẩm bẩm, cường đại linh lực liên tục không ngừng rót vào hoa sen trong trận. Hoa sen trận quang mang đại thịnh, tản mát ra một cỗ cường đại lực phản chấn, ý đồ ngăn cản Chu Lạc công kích. Song phương lực lượng trên không trung va chạm, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Quang mang lập lòe, năng lượng bốn phía, toàn bộ biển sâu đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động. Nước biển bị đánh đến như sôi trào nham tương bình thường, dâng lên vạn trượng sóng lớn. Thần bí trong thành trì kiến trúc tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, nhao nhao hóa thành một biển. Chu Lạc cùng Đông Phương Thanh Đế riêng phần mình cho thấy vô cùng cường đại thực lực, trận chiến đấu này lực lượng đẳng cấp đã đạt đến một cái làm cho người kinh hãi độ cao. Chương 1639 Thiên Ma Giáng Lâm, chương 1639, Thiên Ma Giáng Lâm. Chu Lạc cùng Đông Phương Thanh Đế lực lượng kịch liệt va chạm thời khắc, Long Kình Thương cùng Tứ Vương bị cường đại dư ba đẩy lui. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Chu Lạc. Long Kình Thương trong lòng kinh đảo hải lãng cuộn cuộn, nguyên lai tưởng rằng Chu Lạc tuy có thực lực, lại khó tại cùng Đông Phương Thanh Đế trong quyết đấu lên quyết định tác dụng. Giờ phút này, Chu Lạc hiện ra lực lượng kinh khủng, để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ. Hắn trong ánh mắt toát ra khâm phục cùng sợ hãi thán phục, thầm than, kẻ này lại có như thế nghịch tiên chi lực, ngoài dự liệu. Hàn Xương Cự Long Vương băng lãnh đôi mắt hiện lên kinh ngạc, nhất quán lạnh lùng khuôn mặt hiếm thấy động dung. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thần thánh phương nào, có thể cùng Thanh Đế chống lại đến tận đây, lực lượng còn tại kéo lên. Viêm Diễm Cự Long Vương nhìn xem quang mang bốn phía chiến trường, trên thân hỏa diễm có chút nhảy lên, bị Chu Lạc thực lực rung động. Hắn tự lẩm bẩm, như vậy lực lượng, chúng ta khó mà với tới, người này không thể khinh thường. Biển sâu thần bí trong thành trì, Chu Lạc thực lực cường đại chấn kinh đám người. Kịch chiến say xưa, ngoại giới pháp trận bỗng dưng truyền đến một trận chấn động kịch liệt, chấn động kia giống như sôi trào mãnh liệt sóng cả giống như tầng tầng khuyết tán ra đến, toàn bộ biển sâu đều phảng phất tùy theo có chút run rẩy. Mọi người đều là tâm thần run lên, Long Kình Thương càng là trong mắt chợt hiện một vòng kinh hỉ quan mang. Hắn trong nháy mắt minh ngộ, viện quân đã đến. Long Kình Thương mắt sáng như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh Đế, trầm giọng nói: "Thanh Đế, bí mật của ngươi sớm đã lộ rõ, còn lại tứ đế đều đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bây giờ đại thế đã mất, ngươi hay là từ bỏ chống lại đi." Đông Phương Thanh Đế diện mục giữ tận bặm mẹo, điên cuồng địa đại cười lên: "Mơ tưởng, các loại thiên ma giáng lâm, ta vẫn như cũng là Long tộc tôn sư, không người có thể lay." Trong tiếng cười của hắn tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt, phản phất lâm vào một loại không thể tự kiểm chế điên cuồng ma chướng bên trong. Vu Xuân mất hồn, đơn giản muốn chết. Long Kình Thương gầm thét một tiếng, trên thân hào quang màu vàng như là mặt trời chói chang tăng vọt. Thân hình hắn lóe lên, tựa như thiểm điện hướng phía cái kia thần bí thủy tinh cầu mau chóng bay đi. Hắn biết rõ, chỉ cần phá hủy thủy tinh cầu, liền có thể ngăn cản thiên ma giáng lâm, cứu vớt toàn bộ Long tộc. Nhưng mà, Tứ Vương thấy thế, lập tức phi thân ngăn cản. Hàn Xương Cự Long Vương hồn thân tản ra thấu xương băng lãnh khí tức, vút rồng bung lên, vô số băng truy đúng như mưa to kích xạ hướng Long Kình Thương. Viêm Diễm Cự Long Vương thì phun ra một đạo nóng bỏng không gì sánh được hỏa trụ, sóng nhiệt cuộn, phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều đốt cháy thành tro bụi. Ám ảnh Vũ Long Vương thân hình như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, từ sâu trong bóng tối phát động tập kích, từng đạo màu đen ám ảnh chi lực phảng phất sắc bén như lưỡi dao đâm về Long Kình Thương. Lôi đỉnh Cự Long Vương trên thân hồ quang điện lấp loé không ngừng, tiếng oanh minh trận trận như sấm, từng đạo lôi đỉnh đúng như trường tiên giống như quất hướng Long Kình Thương. Long Kình Thương hừ lạnh một tiếng, cường đại linh lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, như là sóng biển mãnh liệt giống như đem Tứ Vương trong nháy mắt chấn lui. Tứ Vương nhao nhao bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Đông Phương Thanh Đế thấy thế, lập tức hướng phía thủy tinh cầu phi tốc lao đi. Nhưng ngay lúc hắn sắp chạm đến thủy tinh cầu thời điểm, Chu Lạc như một đạo sáng chói như thiểm điện trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn. Chu Lạc ánh mắt băng lãnh như hàn băng ngàn năm, trong tay tinh thần kiếm quang mang lấp lóe, hỗn độn pháp tắc cùng thời gian pháp tắc lực lượng thần bí tại trung quanh hắn xen lẫn quấn quanh, phản phất tạo thành một cái không thể phá vỡ lĩnh vực thần bí. Quả nhiên, Tổ Long bộ tộc đã sớm chuẩn bị. Chu Lạc trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt như nước thủy triều chiến ý, hắn cũng muốn nhìn một cái. Lực lượng của mình tại đối mặt cái này đại thừa hậu kỳ cường giả thời điểm, đến tột cùng có thể phát huy ra cỡ nào uy lực. Hắn ánh mắt ngưng tụ, giống như hàn tinh lóe ra kiên quyết chi quang. Khí tức trên thân trong nháy mắt như gió bao tăng gọn, hỗn độn pháp tắc cùng thời gian pháp tắc lực lượng thần bí tại trung quanh hắn điên cuồng phun trào, phản phất đúc thành một cái thần bí lại vô cùng cường đại phong bạo chi vực. Chu Lạc trong tay tinh thần kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm thần bí đường vân phản phất vật sống bình thường uốn éo, tản ra làm cho người sợ hãi tim đập nhanh lực lượng cường đại. Chu Lạc thân hình như điện, giống như một đạo sáng chói lưu tinh trong nháy mắt phóng tới Đông Phương Thanh Đế. Kiếm thế lăng lệ đến cực điểm, phản phất có thể đem hư không sinh sinh cắt đứt, mang theo vô tận uy thế hướng phía Đông Phương Thanh Đế hung hăng chém xuống. Đông Phương Thanh Đế thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận cùng vẻ cảnh giác. Trên người hắn hào quang màu xanh đại tác, từng đạo phù văn thần bí tại trung quanh hắn như linh xà giống như hiện, trong nháy mắt hình thành một cái không thể phá vỡ cường đại phòng ngự hộ thuẫn. Khi tinh thần kiếm ngang nhiên chạm tại hộ thuẫn phía trên lúc, phát ra một tiếng chấn thiên động địa, phản phất có thể làm cho toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy tiếng vang. Quang mang lập lòe như mặt trời chói chang trên không, năng lượng bốn phía giống như mãnh liệt thủy triều. Nước biển trung quanh bị cái này lực trùng kích cường đại nhất lên ngàn trượng sóng lớn, toàn bộ biển sâu đều phản phất tại nguồn lực lượng này trùng kích vào run rẩy không thôi. Chu Lạc cùng Đông Phương Thanh Đế tại cái này sâu thẳm trong biển sâu triển khai một trận kịch liệt tuyệt luân kịch chiến. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát to lớn sóng xung kích, làm cho cả biển sâu cũng vì đó rung động. Cùng lúc đó, Long Kình Thương thừa dịp Chu Lạc cùng Đông Phương Thanh Đế kịch chiến say sưa thời khắc, bắt đầu toàn lực phá hư thủy tinh cầu. Trên người hắn hào quang màu vàng lấp lóe như sáng chói tinh thần, hai tay kết xuất phức tạp huyền diệu thủ ấn, từng đạo cường đại linh lực như hồng lưu giống như hướng phía thủy tinh cầu dũng mãnh lao tới. Thủy tinh cầu trung quanh lực lượng thần bí bắt đầu ba động kịch liệt, phản phất tại ương ngạnh chống cự lại Long Kình Thương hung mãnh công kích. Long Kình Thương sắc mặt ngưng trọng như sắt, hắn biết do thủy tinh cầu này quan hệ toàn bộ Long tộc vận mệnh. Hắn gia tăng linh lực chuyển vận, hào quang màu vàng như là mặt trời chói chang chói lóa mắt. Thủy tinh cầu tại dưới công kích của hắn, dần dần xuất hiện vết rách. Ngay tại vết rách này không ngừng mở rộng thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, một cỗ tà ác đến cực hạn khí tức như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ màu đen từ trong thủy tinh cầu cuồng bạo phun ra ngoài. Khí tức kia âm lãnh không gì sánh được, phản phất có thể đem hết thảy chung quanh sinh cơ đều trong nháy mắt đông kết, lực lượng hắc ám tràn ngập ra, làm cho cả biển sâu đều phản phất lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Ngay sau đó, một đạo khủng bố đến cực điểm thân ảnh phản phất từ cái kia sâu không thấy đáy trong vực sâu hắc ám chậm rãi bước ra. Thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, không gian chung quanh đều phản phất bị một cỗ cường đại lực áp bách trô bặm mẹo, làm cho người hít thở không thông, khí tức giống như thủy triều mãnh liệt quét tán. Tồn tại kinh khủng này toàn thân bao phủ tại nồng đậm khí tức hắc ám bên trong, cái kia hắc ám phảng phất là thế gian thuần túy nhất tà ác ngưng tụ mà thành. Trong hai con mắt của hắn lóe ra quỷ dị hùng mang, như cùng đi từ địa ngục chỗ sâu nhất ác ma chi nhãn. Vẹn vẹn bị ánh mắt kia đảo qua, đều để người cảm giác linh hồn phảng phất muốn bị đông cứng. Cùng lúc đó, một đám ám linh ma tộc cường giả giống như ưu linh trong nháy mắt thoáng hiện. Thân hình của bọn hắn lơ lửng không cố định, phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể, mỗi một cái động tác đều mang một loại khó mà nắm lấy quỷ dị. Những này ám linh cường giả ma tộc trên thân tản ra tà ác ma lực kia như là mãnh liệt thủy triều màu đen, mang theo hủy diệt hết thể khí tức. Bọn hắn không chút do dự hướng phía Long Kình Thương bổ nhào mà đi, cường đại ma lực như cuồng bạo như gió bão của tới, phảng phất muốn đem Long Kình Thương triệt để nuốt hết. Long Kình Thương trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn, áp lực kia như là nặng nề ngọn núi đặt ở trên người hắn, để hắn hành động đều trở nên chậm chạp đứng lên. Chương 1640, kịch liệt đối kháng. Chương 1640, kịch liệt đối kháng. Ai cũng không cách nào ngăn cản tộc ta cái thứ nhất giáng lâm. Cái kia ám linh ma tộc cường giả hét lớn một tiếng, không khí đều đang chấn động. Ma này có được đại thừa hậu kỳ thực lực, tên là Ánh Sát. Nó đến từ ám linh ma tộc bên trong thần bí nhất lại kinh khủng cổ lão chi nhánh. Chi nhánh này ở trong tối linh ma trong tộc lấy tàn nhẫn thị sát, thủ đoạn tàn nhẫn mà ủy chân tứ phương. Mà nó càng là thở nhỏ liền tại bóng tối vô tận cùng huyết tinh sát lục bên trong sờ soạn lần mò, trải qua vô số tàn khốc đến cực điểm chiến đấu, một đường đẫm máu, lấy vô số sinh mệnh là đá cây chân, từng bước một leo lên cường giả vị trí đỉnh phong. Không trung, Ánh Sát thân hình cao lớn mà vĩ ngạn, một bộ như đêm tối như vực sâu trường bào màu đen chăm chú bọc lấy hắn cái kia tràn ngập lực lượng cảm giác thân thể. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng như lao gọt dịu đục, góc cạnh rõ ràng, màu da bảy biện ra một loại quỷ dị màu xanh đen. Hai con ngươi lóe ra tàn nhẫn hồng mang kia tựa như thiêu đốt địa ngục chi hỏa, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô tận tà ác cùng lực lượng hủy diệt, vẹn vẹn bị ánh mắt kia đảo qua, cũng có thể làm cho người sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn sợ hãi. Tóc của hắn như màu đen ma diễm giống như ở trong nước biển tùy ý của vũ, mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất ẩn chứa hùng hồn hắc ám ma lực. Có chút phiêu động ở giữa, liền có thể dẫn động không gian chung quanh có chút rung động. Trên trán một đạo màu đỏ sẫm ma văn như ẩn như hiện, cái kia ma văn tản ra làm người sợ hãi khí tức, phảng phất là một đường tới từ địa ngục nguyền rủa phong ấn. Ánh Sát thân hình lóe lên, giống như quỷ mị như ảo ảnh trong nháy mắt tới gần lòng bình thường. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên một cái che kín quỷ dị đường vân màu đen bàn tay, đường vân kia giống như hắc ám nguyền rủa đồ đằng, tản ra tà ác đến cực điểm ma lực. Theo động tác của hắn, một cỗ khủng bố đến làm cho người hít thở không thông hắc ám ma lực tại lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Ma lực kia như là một đoàn quay cuồng phun trào ma vân màu đen, trong đó ẩn ẩn lóe ra màu đỏ sẫm hủy diệt thiểm điện, phản phất ẩn chứa đủ để phá hủy thiên địa vô tận lực lượng hủy diệt. Ánh Sát nắm trong tay hắc ám pháp tắc tại thời khắc này toàn lực phun trào, không gian chung quanh trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm, phản phất lâm vào bóng tối vô tận vực sâu, hết thảy quang minh cùng hy vọng đều bị thôn phệ hầu như không còn. Thấy cảnh này, Ánh Sát khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tàn nhẫn đến cực điểm dáng tươi cười, sau đó đông nhiên hướng phía Long Kình Thương hung hăng vỗ tới. Cái kia hắc ám ma lực những nơi đi qua, không gian đều bị bóp méo đến không còn hình dáng. Hắc ám ma lực mang theo bén nhọn chói hai tiếng rít, phản phất là tới từ địa ngục chỗ sâu nhất ác quỷ gào thét, để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy kịch liệt. Long Kình Thương sắc mặt ngưng trọng như sắt, vội vàng vận chuyển toàn thân hùng hồn linh lực, trước người trong nháy mắt hình thành một đạo sáng chói màu vàng hộ thuẫn. Nhưng mà, Ánh Sát công kích quá mức cường đại, màu vàng hộ thuẫn tại tiếp xúc đến hắc ám ma lực trong nháy mắt liền run lẩy bẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát tan rã. Cái kia lực trùng kích cường đại để Long Kình Thương liên tiếp lui về phía sau, trong miệng tràn ra một tia đỏ thâm máu tươi. Cùng lúc đó, bên cạnh ám linh ma tộc tộc nhân cũng bắt đầu hướng phía chúng quanh điên cuồng tàn quái. Bọn hắn như là đói khát hung tàn đàn sói, trong mắt lóe ra tham lam không gì sánh được quan mang. Những này ám linh ma tộc tộc nhân điên cuồng phóng tới trong thành người sống sót, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén như dao răng nanh, bắt đầu tàn nhẫn thôn phệ huyết nhục của bọn hắn. Ám linh ma tộc lấy hắc ám ma lực làm thức ăn, bọn hắn cực độ khát vọng lực lượng sinh mệnh, thông qua thôn phệ huyết nhục đến tăng cường ma lực của mình. Giờ phút này thân thể của bọn hắn phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể, hành động cấp tốc mà quỷ dị, để cho người ta khó mà nắm lấy. Tiếng kêu thảm thiết ở trong thành liên tiếp, huyết tinh khí tức tràn ngập ra, toàn bộ thành trì phảng phất biến thành địa ngục nhân gian. Những người may mắn còn sống sót hoảng sợ chạy trốn tứ phía, nhưng ở ám linh ma tộc tộc nhân lực lượng cường đại trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như vậy vô lực. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, Chu Lạc một bên cùng Đông Phương Thanh Đế triển khai kịch liệt không gì sánh được kỳ chiến. Hỗn độn pháp tắc cùng thời gian pháp tắc như hai đầu thần bí mà cường đại cự long tại trung quanh hắn xen lẫn quanh, quang mang lập lòe thời khắc, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát không gian kịch liệt chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Nhưng mà, tâm thần của hắn nhưng thủy chung phân một bộ phận chú ý trong thành tình huống. Khi hắn nhìn thấy ám linh ma tộc tộc nhân cái kia làm cho người giận sôi tàn nhẫn hung ác lúc, lửa giận trong lòng như hừng hực liệt hỏa giống như bên trong bốc cháy. Những cái kia ám linh ma tộc như cùng đi từ địa ngục các ma đồng dạng tại trong thành tùy ý tàn phá bừa bãi, bọn hắn mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén như dao răng nanh, điên cuồng thôn phệ lấy vô tội người sống sót hết đủ. Huyết tinh khí tức như nồng đậm mây đen giống như tràn ngập ra, cảnh tượng thê thảm làm cho người mắt không đành lòng xem, trong lòng dâng lên vô tận bi phẫn cùng thương hại. Người thất thần. Đông Phương Thanh Đế cái kia băng lãnh như hàn đảm chi thủy thanh âm đột ngột băng lên. Chỉ gặp hắn ánh mắt run lên, như lưỡi dao bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trên thân hào quang màu xanh trong nháy mắt như sôi trào mãnh liệt như sóng biển lần nữa tăng gọn. Tương đạo thần bí mà phù văn cổ xưa tại trung quanh hắn như linh xà giống như hiện hiện, cường đại linh lực như cuồng bạo như gió bao phủ trào, thi triển ra ngập thiên thần uy. Lực lượng kinh khủng hướng phía Chu Lạc như mãnh liệt như thủy triều quét sạch mà đi, phản phất muốn đem hắn triệt để nuốt hết tại trong bóng tối vô tận. Mà cái kia ảnh sát cũng vào lúc này như một tia chớp màu đen giống như thẳng đến Long Kình Thương đánh tới. Ảnh sát thân hình như quỷ mị giống như lấp loé không yên, hắc ám pháp tắc tại trung quanh hắn hình thành một mảnh khủng bố đến cực điểm hắc ám lĩnh vực, cái kia hắc ám phản phất có thể thôn vệ hết thảy quang minh cùng hy vọng. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền tới gần Long Kình Thương, trong tay hắc ám ma lực như ngọn lửa màu đen giống như ngưng tụ thành một thanh vô cùng sắc bén ma nhận, mang theo sát ý vô tận hung hăng chém xuống. Những nơi đi qua, không gian đều bị cắt đứt ra một đạo thật sâu vết rách, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn dưới một kích này sụp đổ. Cùng lúc đó, đại thành bên ngoài, trùng trùng điệp điệp Long tộc đại quân như mãnh liệt như đại dương đến. Khí thế bàng bạc chấn nhiếp thiên địa, trung quanh nước biển ở tại uy thế bên dưới điên cuồng quấy động, dâng lên như núi sóng lớn. Long tộc đại quân các chiến sĩ ánh mắt kiên nghị, long uy cường đại làm cho người sợ hãi. Bọn hắn như sắt thép chi sư, long lân lập lòe, long tức phun ra giống như có thể thiêu cháy tất cả. Đồng tâm hiệp lực phía dưới, bọn hắn thi triển các loại cường đại pháp thuật cùng thần thông, toàn lực phá giải thần bí trận pháp. Pháp trận quang mang lấp lóe, phù văn lưu chuyển, ương ngạnh ngăn cản Long tộc đại quân công kích. Nhưng Long tộc đại quân lực lượng khủng bố, công kích như cuồng phong bạo vũ, mỗi một lần trùng kích đều để pháp trận run rẩy kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Trong đại quân, Long Lăng Nguyệt thình lình xuất hiện. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy sầu lo, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong thành lớn, ánh mắt toát ra vô tận lo lắng cùng lo lắng. Nàng nắm chặt trong tay pháp bảo, âm thầm cầu nguyện nguy cơ mau chóng hóa giải. Theo Long tộc đại quân không ngừng cố gắng, pháp trận lực lượng dần dần yếu bớt, nhưng muốn phá giải còn cần thời gian. Quân quận đại quân giống như sông lớn va đập vào pháp trận kia hào quang, Long Lăng Nguyệt yên lặng nhìn chăm chú lên, trong lòng yên lặng nói ra, nhất định phải chịu đựng. Chương 1641, Thần Uy đại hiện chương 1641, Thần Uy đại hiện trong thành chi chiến, vẫn như cũ như hỏa như đổ kéo dài. Cái kia ảnh sát, đúng như từ vô tận trong vực sâu hắc ám gào thét mà ra ma thần, năng lực cường đại, làm cho người sợ hai phách tán. Thân hình của hắn giống như hư ảo hình bóng, lơ lửng không cố định, mỗi một lần na di đều giống như thuấn di quỷ thần có lượng. Mỗi một lần xuất thủ đều là nương theo lấy bóng tối vô tận ma lực sôi trào mãnh liệt, ma lực kia phản phất có thể đem hết thảy quang minh cùng hy vọng đều thôn vệ. Ảnh sát hai tay vũ động thời khắc, hắc ám pháp tắc đúng như cuồng bạo gió lốc, tại quanh người hắn điên cuồng phun trào, hình thành từng cái sâu không thấy đáy, làm cho người dùng mình khủng bố vòng xoáy hắc ám. Những vòng xoáy kia tản ra làm cho người hít thở không thông áp bách cảm giác, phản phất có thể đem thế gian vạn vật cuốn vào trong đó, ép là bột phấn. Long Kình Thương tại ảnh sát công kích phía dưới, liên tục bại lui, không có chút nào sức lực chống đỡ. Trên người hắn nguyên bản sáng chói chói mắt hào quang màu vàng, tại hắc ám ma lực tiếp tục trùng kích phía dưới, dần dần ảm đạm, phản phất sắp dập tắt yêu đớt ánh đến. Long Kình Thương khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, trong ánh mắt mặc dù để lộ ra ý chí chiến đấu bất khuất, nhưng mà đối mặt ảnh sát na cường đại đến làm người tuyệt vọng lực lượng, sự chống cự của hắn lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Ảnh sát mỗi một lần công kích đều như là một thanh trọng truy hung hăng nện ở Long Kình Thương trên thân, để thân hình của hắn run không ngừng, phản phất sau một khắc liền sẽ bị triệt để đánh tan. Mà Chu Lạc bên này, tình hình đồng dạng nguy cấp và phần. Hắn gặp Đông Phương Thanh Đế cùng Tứ Vương liên thủ nhằm vào, áp lực giống như vạn trọng sơn nhạc giống như nặng nề. Đông Phương Thanh Đế trên thân hào quang màu xanh lập lòe chói mắt, từng đạo phù văn thần bí đúng như đoạn mệnh mũi tên nhọn kích xạ hướng Chu Lạc. Tứ Vương cũng riêng phần mình thi triển ra vô cùng cường đại thần thông. Hàn Xương Cự Long Vương phun ra vô số sắc bén như lao băng truy, Viêm Diễm Cự Long Vương thổ ra nóng bỏng đến có thể đem hết thể hòa tan hòa trụ, Ám Ảnh Lũ Long Vương từ trong bóng tối phát động quỷ dị khó lường tập kích, Lôi Đỉnh Cự Long Vương thì thao túng cuồng bạo đến có thể hủy diệt thế giới Lôi Đỉnh. Chu Lạc tại mọi người vây công phía dưới không đáng kể, chỉ có thể bị ép triệt thoái phía sau. Hắn trong ánh mắt lóe ra kiên nghị bất khuất qua mang, trong lòng không ngừng suy tư cách đối phó. Nhưng lúc này thế cục đối với hắn cực kỳ bất lợi, hắn phảng phất lâm vào một cái trong tuyệt cảnh. Ngươi còn có cái gì át chủ bài? Lại không lấy ra, chúng ta coi như không cách nào ngăn cản đối phương. Chu Lạc thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Long Kình Thương bên cạnh. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, trong ánh mắt để lộ ra kiên nghị cùng quyết tuyệt, cau mày, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi chảy ra. Lúc này chung quanh chiến đấu tiếng oanh minh không ngừng, năng lượng ba động để nước biển kịch liệt bốc lên. Chu Lạc không thể không để cao âm lượng, mới có thể để cho thanh âm của mình tại cái này ồn ào trong hoàn cảnh bị Long Kình Thương nghe được. Long Kình Thương sắc mặt trầm ngưng, khẽ nhíu mày. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét mắt chung quanh chiến trường, nhìn xem ảnh sát na kinh khủng hắc ám ma lực không ngừng tàn phá bờ bãi, cùng Đông Phương Thanh Đế cùng Tứ Vương đối bọn hắn từng bước ép sát. Hắn có chút mím môi, trầm giọng nói, ta cần thời gian. Ngữ khí của hắn trầm ổn, nhưng cũng khó nén trong đó lo nghĩ. Long Kình Thương trong lòng rõ ràng, muốn thay đổi cái này cực kỳ bất lợi thế cục, nhất định phải có đầy đủ thời gian chuẩn bị cái kia mấu chốt át chủ bài. Ta cho ngươi tranh thủ. Chu Lạc không chút do dự kiên quyết nói. Lời của hắn ngắn gọn mà hữu lực, dáng người thẳng tắp như tùng, trong ánh mắt thiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất. Hắn cầm thật chặt trong tay tinh thần kiếm, thân kiếm run nhẹ nhẹ, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân quyết tâm. Chu Lạc có chút những người, đem Long Kình Thương ngăn ở phía sau, trực diện cái kia mãnh liệt mà đến địch nhân, phảng phất một tòa không thể vượt qua ngọn núi. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú cái kia khủng bố đến cực điểm ánh sát, trong ánh mắt lóe ra quyết nhiên quan mang, nhưng lại lộ ra một loại trầm ổn cùng bình tĩnh. Hắn có chút túi đầu, suy tư một lát sau, không chút hoang mang từ trong không gian chứa vật lấy ra một viên cựu giai thần đan. Cái kia thần đan tản ra sáng chói đến cực điểm quan mang, phảng phất tẩn chứa vũ trụ sơ khai thời điểm lực lượng thần bí. Chu Lạc nhìn xem trong tay thần đan, trong ánh mắt không có chút nào do dự, quả quyết mà đem ăn vào. Thần đan vào bụng, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ giống như hủy thiên diệt địa cường đại linh lực, như mãnh liệt vũ trụ dòng lũ giống như ở trong cơ thể hắn lao nhanh lưu chuyển. Chu Lạc chỉ cảm thấy một dòng nước nóng quét sạch toàn thân, mỗi một cái tế bào đều phảng phất bị rót vào đủ để tái tạo thiên địa mới sức sống. Hắn có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội linh lực biến hóa, trong lòng yên lặng tính toán thần đan tăng thực lực lên trình độ. Sau một lát, hắn từ từ mở mắt, trong ánh mắt để lộ ra một loại thâm thúy trí tuệ, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật huyền bí. Ngay sau đó, Chu Lạc cổ tay khẽ đảo, thế ra tiên bảo Linh Huy Bảo Kính. Linh Huy Bảo Kính vừa xuất hiện, liền tản ra thần bí mà mênh mông quang mang. Khung kính bên trên phủ văn lóe ra như ngôi sao hào quang chói sáng, mỗi một đạo phủ văn đều ẩn chứa đủ để xé rách hư không cường đại lực lượng phát tác. Tấm gương mặt kính như là bình tĩnh vũ trụ chi hồ, thanh tịnh trong suốt, nhưng lại ẩn ẩn tản ra thần bí linh huy. Cái kia linh huy phảng phất là bản nguyên vũ trụ chi quang, có thể chiếu phá hết thể hư ảo. Chu Lạc cầm trong tay Linh Huy Bảo Kính, đem mặt kính nhắm ngay ảnh sát. Động tác của hắn trầm ổn mà kiên định, không có chút nào bối rối. Trong lòng của hắn minh bạch, ảnh sát hắc ám ma lực vô cùng cường đại, đã đạt đủ để hủy diệt tinh thần cảnh giới. Nhưng Linh Huy Bảo Kính nhìn rõ vạn vật công năng có lẽ có thể tìm tới ảnh sát được điểm. Tấm gương quang mang trong nháy mắt bao phủ lại ảnh sát, Chu Lạc tập trung tinh thần, hết sức chăm chú ý đồ xem thấu ảnh sát ngụy trang trên người cùng huyễn thuật. Ánh mắt của hắn như là một thanh sắc bén vũ trụ chi kiếm, phản phất có thể xuyên thấu hết thể mê vụ, thẳng tới vũ trụ bản nguyên. Ảnh sát cảm nhận được Linh Huy Bảo Kính quang mang, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắc ám ma lực điên cuồng phun trào, như có thể thôn phệ vũ trụ như lỗ đen hướng phía Chu Lạc đánh tới. Cái kia hắc ám ma lực những nơi đi qua, không gian nhao nhao sụp đổ, thời gian phản phất đều bị bóp méo. Chu Lạc Tư không sợ chút nào, hắn cầm thật chặt Linh Huy Bảo Kính, tỉnh táo quan sát đến ảnh sát công kích. Khi ảnh sát hắc ám ma lực tiếp xúc đến Linh Huy Bảo Kính mặt kính lúc, tấm gương đột nhiên nổi lên một tầng lộng lẫy như vũ trụ cực quang giống như quang mang, đem hắc ám ma lực phản xạ trở về. Ảnh sát bị công kích của mình đánh trúng, thân hình hơi chấn động một chút, không gian chung quanh đều tùy theo chấn động. Chu Lạc gặp Linh Huy Bảo Kính linh lực phản xạ công năng có hiệu quả, mừng rỡ trong lòng, nhưng hắn trên khuôn mặt cũng không có biểu hiện ra chút nào vẻ đắc ý, hắn tiếp tục thao túng Linh Huy Bảo Kính, tìm kiếm lấy ảnh sát sơ hở. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư như thế nào lợi dụng Linh Huy Bảo Kính linh hồn tịnh hóa công năng, đến đối kháng ảnh sát na tràn ngập tà ác hắc ám ma lực. Cùng lúc đó, Đông Phương Thanh Đế mấy người cũng lần nữa đánh tới. Bọn hắn động tác cấp tốc, thanh thế to lớn, vừa ra tay liền có hủy thiên diệt địa chi uy. Đối mặt hai phe này kinh địch, mới cấp định phong Chu Lạc, lại nên như thế nào đi phá cục đâu? Hắn có thể hay không kiên trì đến Long Kình Thương triệu hồi ra lá bài tẩy của mình, thay đổi chiến cuộc. Chương 1642, thảm liệt chương 1642, thảm liệt Đông Phương Thanh Đế cùng Tứ Vương đúng như gió cuồng bạo bạo mãnh liệt giết tới. Cái kia cường hành khí tức khiến cho không gian xung quanh kịch liệt rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Trên người bọn họ tản ra làm cho người sợ hãi uy thế, giống như hủy diệt ma thần, tựa hồ muốn đem thế gian hết thảy đều ép thành một mịn. Chu Lạc nhìn qua như lang như hổ giống như cấp tốc tới gần địch nhân, trong lòng đống nhiên siết chặt. Cái kia nguy cấp thế cục như là nặng nghề gông xiềng, gắt gao đặt ở trong lòng của hắn. Hắn biết rõ, cái này chắc chắn là một trận sinh tử chi chiến, có chút sai lầm, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, trong con ngươi của hắn không có chút nào e ngại, ngược lại lóe ra một loại kiên nghị cùng quyết tuyệt chi quang. Hắn cái kia trầm ổn lạnh nhạt, tâm tư kín đáo tính tình, tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chu Lạc hung hăng cắn răng một cái, lần nữa tế ra tiên bảo Linh Hư Thần Đỉnh cùng ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tiên vật Linh Hư Bình. Linh Hư Thần Đỉnh vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra thần bí mà mênh mông thời gian pháp tắc chi lực. Cái kia phong cách cổ xưa thân đỉnh, lóe ra thâm thúy như vũ trụ chi uyên quang mang, trên thân đỉnh phủ văn giống như nhảy lên thời gian mạch đập, mỗi một lần lấp lóe đều mang thần bí khó lường vật luật, phản phất có thể khống chế thời gian lưu chuyển. Linh Hư Bình thì tản ra nhu hòa sinh mệnh pháp tắc chi quang, quang mang kia như là sinh mệnh nguồn suối, có thể cấp cho vạn vật đồng bộ sinh cơ. Đẹp đẽ thân bình tựa như sinh mệnh cái nôi, trong bình quang mang đúng như ánh mặt trời ấm áp, êm ái chiếu xuống Chu Lạc trên thân. Chu Lạc cương ép thôi động tự thân lực lượng, đem linh lực như hồng lưu giống như liên tục không ngừng rót vào hai kiện bảo vật bên trong. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, khóe miệng thậm chí tràn ra một sợi đỏ thâm máu tươi. Nhưng hắn ánh mắt nhưng như cũng vô cùng kiên định, phản phất bản thạch. Hắn rõ ràng, đây là hắn cơ hội cuối cùng, hắn nhất định phải ngăn lại đối phương, là lòng kình thường tranh thủ đầy đủ thời gian. Khi Đông Phương Thanh Đế cùng Tứ Vương công kích như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới lúc, Chu Lạc cấp tốc thao túng Linh Hư Thần Đỉnh, khởi động thời gian giảm tốc độ công năng. Trong chốc lát, tại đỉnh trung quanh hình thành một cái đặc thù thời gian giảm tốc độ khu vực. Đông Phương Thanh Đế cùng Tứ Vương công kích vừa tiến vào khu vực này, tốc độ liền bị cực đại chậm lại, phản phất thời gian tại thời khắc này trở nên chậm chạp. Mỗi một đạo pháp thuật quy tích đều có thể thấy rõ ràng, mỗi một cái công kích động tác đều bị kéo dài, thời gian tiết tấu phản phất bị chậm lại vô số lần. Linh Hư trên chiếc thần đỉnh phù văn điên cuồng lấp lóe, phóng xuất ra cường đại thời gian pháp tắc chi lực. Những phù văn kia như là thần bí thời gian thủ hộ giả, cùng công kích của địch nhân kịch liệt va chạm. Cương đại pháp thuật tại thời gian giảm tốc độ bên dưới, uy lực dần dần yếu bớt. Có pháp thuật thậm chí tại thời gian ảnh hưởng dưới, đã mất đi phương hướng, chệch hướng mục tiêu. Chu Lạc thừa cơ hết sức chăm chú quan sát lấy công kích của địch nhân, tìm kiếm lấy sơ hở. Ánh mắt của hắn như là một thanh sắc bén kiếm, tại cái này chậm rãi dòng thời gian bên trong, tinh chuẩn bắt lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, phân tích công kích của địch nhân hình thức cùng nhược điểm. Cùng lúc đó, Linh Hư Bình cũng phát huy thần kỳ của nó tác dụng. Nhu hỏa sinh mệnh pháp tắc chi quang từ trong bình liên tục không ngừng mà tuôn ra, chiếu xuống Chu Lạc vết thương chồng chất trên thân. Quang mang kia như là ấm áp sinh mệnh chi tuyển, làm dịu Chu Lạc mỏi mệt không chịu nổi thân thể, cho hắn khôi phục thể lực cùng linh lực. Linh Hư Bình không ngừng phóng xuất ra sinh mệnh sức sống, khó khăn chữa trị Chu Lạc trong chiến đấu chịu trọng thương. Chu Lạc Năng cảm nhận được lực lượng của mình tại dần dần khôi phục, sinh mệnh sức sống tại thể nội chậm rãi phun trào. Nhưng hắn cũng minh bạch, đây chỉ là tạm thời làm dịu, hắn y nguyên ở vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Tại cái này biển sâu phía dưới thần bí trong thành trì, Chu Lạc cùng Đông Phương Thanh Đế cùng Tứ Vương chiến đấu càng kịch liệt. Chu Lạc độc thân đứng lặng tại cơn bão táp này chính giữa, thân hình tại lực lượng cuồng bạo trùng kích vào lộ ra như vậy yếu đuối, nhưng lại quật cường như là không thể dung chuyển cự phong minh nga. Nước biển chung quanh tại các phương lực lượng cường đại quấy bên dưới, điên cuồng quay cuồng, dâng lên giống như núi sóng lớn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Cái kia kiểm chế không khí, như là nặng nề công xiềng, chăm chú bao phủ mảnh khu vực này. Đối mặt Đông Phương Thanh Đế cùng Tứ Vương, cùng cái kia làm cho người sợ hãi ảnh sát. Chu Lạc trong lòng không gì sánh được rõ ràng, giờ phút này đã lui không thể lui, có chút sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Linh hư thần đỉnh cùng linh hư bình tán phát quang mang ở trung quanh hắn khó khăn xen lẫn thành một đạo thần bí khó lường bình chướng. Nhưng mà, công kích của địch nhân đúng như vô tận diệt thế dòng lũ giống như liên miên bất tuyệt. Đông Phương Thanh Đế ánh mắt băng lãnh như vạn năm không thay đổi cực hàn huyền băng. Hắn có chút đưa tay, trong mấy mắt, không gian trung quanh phảng phất đều bị đông cứng thành độ không tuyệt đối, thời gian đều bị đọc lại. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay, một đạo hào quang màu xanh như diệt thế thần kiếm giống như bắn ra. Trong vầng hào quang ẩn chứa đủ để băng toái tinh thần cường đại linh lực. Những nơi đi qua, không gian nhao nhao sụp đổ, thời gian đều phảng phất bị bóp méo thành hình trạng quỷ dị. Luồng hào quang màu xanh này tựa như tia chớp, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ chém về phía Chu Lạc. Cùng lúc đó, Tứ Vương cũng riêng phần mình thi triển ra kinh thế hai tục cường đại pháp thuật. Chu Lạc cắn thật chặt răng, trên trán nổi gân xanh, giống như là cầu lòng dữ tợn, trong miệng đã có máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn không ngừng mà điều động lấy linh hư thần đỉnh thời gian pháp tắc chi lực, cố gắng duy trì lấy thời gian giảm tốc độ khu vực, nhưng mỗi một lần cố gắng đều lộ ra như vậy gian nan. Mỗi một lần công kích của địch nhân đánh tới, hắn đều có thể cảm nhận được cái kia cường đại đến làm người tuyệt vọng lực trùng kích xuyên thấu qua bình chướng truyền lại đến trên người mình, để thân thể của hắn một trận kịch liệt rung động, xương cốt phảng phất đều tại cách rung động, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Nhưng hắn cố nén vô tận thống khổ, ánh mắt vẫn như cũ kiên định như sắt thép, không chịu có chút lùi bước. Hắn cái kia trầm ổn lạnh nhạt, tâm tư kín đáo tính tình tại trong tuyệt cảnh này càng nổi bật, đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư cách đối phó. Ảnh sát ở một bên nhìn chằm chằm, hắc ám ma lực tại chúng quanh hắn phun trào, như là quay cuồng màu đen hỗn độn mây mù. Hai tay của hắn vũ động, hắc ám ma lực trong nháy mắt ngưng tụ thành từng cái màu đen ma cầu, những cái kia ma cầu bên trong ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng. Ảnh sát đống nhiên vung tay lên, màu đen ma cầu như là sao chổi hướng phía Chu Lạc phi đi. Những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo vết rách to lớn, thời gian đều phảng phất bị đình trệ. Tại cái này gian nan đến cực điểm thời khắc, Chu Lạc trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là kiên trì. Hắn không ngừng mà điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng duy trì tỉnh táo. Mồ hôi cùng huyết thủy hỗn hợp có thuận Chu Lạc gương mặt trượt xuống, thân thể của hắn đã mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng hắn ý chí lại như sắt thép cứng rắn, phảng phất có thể chịu đựng lấy toàn bộ vũ trụ áp lực. Cũng liền tại lúc này, phía sau hắn đông nhiên truyền đến một trận ầm ầm tiếng nổ mạnh, một cỗ khó nói nên lời khí tức quét sạch tứ phương, để vô số người nội tâm cảm giác được một trận rung động. Làm sao có thể? Đông Phương Thanh Đế nhìn về phía Chu Lạc sau lưng, trong lời nói tràn đầy kinh ngạc. Chương 1643, hết thảy đều kết thúc. Chương 1643, hết thảy đều kết thúc. Chu Lạc sau lưng chỉ gặp một đạo sáng chói đến cực hạn quang mang phảng phất liệt nhật dâng lên mà ra. Trong quang mang, một cái vô cùng to lớn thái cổ hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Hư ảnh kia to lớn đến phảng phất có thể che đậy toàn bộ thiên địa, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, tựa như từ viễn cổ trong tuế nguyệt vượt qua thời không mà đến thần linh. Tập trung nhìn vào, hư ảnh kia đúng là một đầu tổ long. Thân rồng uốn lượn chập trùng, giống như liên miên bất tuyệt dãy núi, lân phiến lóe ra thần bí hàn quang, mỗi một phiến đều phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng thần bí. Trong mắt rồng phảng phất có hai vòng cháy hừng hực liên nhật, cái kia vô tận uy nghiêm cùng lực lượng cường đại để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tổ long hư ảnh một khi xuất hiện, liền phóng xuất ra một cỗ giống như hủy thiên diệt địa cường đại cảm giác áp bách. Không gian chung quanh dưới cỗ áp bức này, phảng phất ngưng kết thành cứng rắn không gì sánh được tinh thể, để cho người ta không có cách nào động đậy. Đông Phương Thanh Đế bọn người cảm nhận được nguồn khí tức kinh khủng này, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cùng sợ hãi. Bọn hắn giờ phút này liền như là trong báo tô sâu kiến bình thường, tại cái này tồn tại cường đại trước mặt, tràn đầy cảm giác bất lực. Tổ Long hư ảnh không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Nó mở ra miệng lớn, một đạo khủng bố đến cực điểm long tức phun ra ngoài. Long tức kia đúng như hủy diệt dòng lũ, mang theo lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, hướng phía Đông Phương Thanh Đế cùng Tứ Vương quét sạch mà đi. Đông Phương Thanh Đế sắc mặt đột biến, đội vàng thi triển ra phòng ngự mạnh nhất pháp thuật, quang mang lập lòe ở giữa, từng đạo cường đại hộ thuẫn tại trước người hắn hiện hiện. Nhưng mà, tại Tổ Long hư ảnh công kích phía dưới, phòng ngự của hắn trong nháy mắt sụp đổ, như là yếu ớt pha lê bình thường phá toái ra. Đông Phương Thanh Đế bị thương nặng, trong miệng phun ra máu tươi kia trên không trung hóa thành một mảnh huyết vụ. Thân thể của hắn như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào trên thành tường xa xa, đem tường thành xô ra một cái cự đại lỗ thủng. Tứ Vương càng là không chịu nổi, tại Tổ Long hư ảnh công kích phía dưới, bọn hắn trực tiếp trọng thương ngã xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Thân thể của bọn hắn liền như là tàn phá bút bê vải bình thường, nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Đã từng cường đại cùng uy phong giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có vô tận chật vật. Mà ảnh sát nhìn thấy Tổ Long hư ảnh cường đại, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn không dám có chút dừng lại, quay người chật vật chạy trốn. Thân ảnh như là con thỏ con bị giật mình bình thường, ở trong hắc ám lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại hỗn loạn tương bừng khí tức. Rời đi thời khắc, hắn mặt đầy oán hận nhìn về phía Chu Lạc, gắt gao nhớ kỹ hắn. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Tổ Long hư ảnh tựa như thái cổ thần linh giáng lâm, tản ra không có gì sánh kịp cường đại uy thế. Thân thể cao lớn kia hơi động một chút, liền nhấc lên một trận làm cho người sợ hãi khủng bố khí lưu ba động. Chỉ gặp Tổ Long hư ảnh đem uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía cái kia vây khốn đám người thật lâu thần bí trận pháp. Trên pháp trận, quang mang lấp loé không yên, phù văn thần bí như dòng nước lưu chuyển không thôi, phản phất tại làm lấy sau cùng ương ngạnh chống cự. Nhưng mà, tại Tổ Long hư ảnh cái kia mênh mông như vũ trụ chi uy áp bách phía dưới, pháp trận quang mang dần dần ảm đạm đi. Tổ Long mở ra miệng lớn, lần nữa phun ra một đạo như rồng viêm giống như long tức kia đúng như một đạo hủy diệt thần mang, lấy thế dễ như trở bàn tay trực tiếp đánh trúng vào pháp trận. Trong nháy mắt, pháp trận phát ra một trận bén nhọn chói tai vỡ tan thanh âm, quang mang giống như pháo hoa tứ tán bay ra. Lực trùng kích cường đại khiến cho chung quanh mặt đất nhao nhao rạn nứt ra, đá vụn như là sao chổi mạn thiên phi vũ. Tại Tổ Long hư ảnh cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại phía dưới, pháp trận như là yếu ớt như lưu ly bị triệt để phá giải. Bị nhốt mọi người tại trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy trong lòng một trận sáng tỏ thông suốt, trải qua thời gian dài cảm giác đè nén quét sạch sành sanh. Nhưng mà, vui sướng trong lòng còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ, liền nghe được nơi xa truyền đến một trận chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Thanh âm kia phảng phất là viễn cổ cự thú gào thét, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, làm cho cả biển sâu phía dưới thần bí thành trì cũng vì đó rung động. Đám người nhao nhao dương mắt nhìn lên, chỉ gặp bóng ánh khắp nơi đến cực điểm quang mang từ xa mà đến gần, quang mang kia giống như mặt trời chói chang trên không, chói lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trong quang mang, một chi khí thế bằng bạc, uy vũ hùng hồn long tộc đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến. Cái kia uy vũ vảy rồng tại quang mang chiếu rọi lóe ra thần bí mà chói lọi sắc thái, mỗi một chiếc vảy rồng đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Trong mắt rồng để lộ ra uy nghiêm cùng quả cảm, phảng phất có thể xem thấu thế gian vật vật. Cầm đầu cự long thân hình to lớn đến như là sơn nhạc, xương rồng như vô cùng sắc bén bảo kiếm, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Cự long kia mỗi một lần huy động cánh, đều có thể mang theo một trận cuồng phong, để nước biển chung quanh cũng vì đó bốc lên. Long tộc đại quân chống đỡ một chút đạn, liền cấp tốc vùi đầu vào thu thập tàn cuộc hành động bên trong. Bọn hắn đầu tiên đem uy nghiêm ánh mắt khóa chặt tại thụ thương Đông Phương Thanh Đế cùng Tứ Vương trên thân. Mấy cái long tộc chiến sĩ tựa như tia chớp bay nhào mà lên, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra cường đại giam cầm pháp thuật. Trong nháy mắt, từng đạo quang mang thần bí từ trong tay bọn họ bắn ra, như là cứng cỏi dây thường giống như đem Đông Phương Thanh Đế cùng Tứ Vương một mực vây khốn, khiến cho không cách nào động đậy mảy may. Đông Phương Thanh Đế trợn mắt tròn xoe, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, hắn liều mạng giãy giụa, ý đồ phản kháng, nhưng ở long tộc đại quân lực lượng cường đại trước mặt, hắn phản kháng lộ ra như vậy vô lực, như là chó cùng rứt dậu. Tiếp lấy, long tộc đại quân bắt đầu thanh lý chiến trường. Bọn hắn vận dụng long tộc đặc thù pháp thuật kia quang mang lấp lóe, như là sáng chói tinh thần. Chữa trị bị phá hư mặt đất cùng kiến trúc. Những cái kia nguyên bản dạn nứt đến như là giống như mạng nhện mặt đất tại long tộc pháp thuật tác dụng dưới, dần dần khép lại, phản phất chưa bao giờ trải qua chiến đấu tẩy lễ. Chu Lạc nhìn xem long tộc đại quân đều đâu vào đấy dọn dẹp tàn cuộc, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lúc này, Long Lăng Nguyệt cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Phu thân." Nhìn xem Chu Lạc bên cạnh Long Kình Thương, nàng cung kính hành lễ. Long Kình Thương sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng thương thế không nặng. Hắn cười nhìn về phía mình nữ nhi nói ngươi lần này ánh mắt cũng không tệ. Nói, hắn nhìn về phía Chu Lạc, không nghĩ tới nhân tộc cũng có cường đại như vậy tồn tại, ngươi là từ linh giới mà đến đây đi. Lời này vừa nói ra, Chu Lạc tâm thần run lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Lúc trước chính mình hiện ra thủ đoạn, kỳ thật đã bại lộ chính mình. Dưới mắt đối phương cũng không có ý, nghĩ đến là không có việc gì. Nhìn Chu Lạc bộ dạng này, Long Kình Thương cười nhạt một tiếng, không cần khẩn trương, ngươi lần này là long tộc hóa giải lớn như thế nguy cơ, không có người sẽ trách tội ngươi. Đi theo ta đi, ứng long tộc trưởng muốn gặp ngươi. Chu Lạc ánh mắt lấp lóe. Ứng long tộc trưởng, tương đương với toàn bộ long tộc nhất trí cao tồn tại. Không biết đối phương muốn gặp chính mình cần làm chuyện gì, nhưng hắn không có cự tuyệt. Việc đã đến nước này, chính mình cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Có lẽ, bởi vì lần này sự kiện, chính mình còn có thể từ long tộc trong tay mưu đồ một chút cơ duyên, thuận tiện chính mình phi thăng tiến vào tiên giới. Kết quả là, hắn gật đầu đi theo Long Kình Thương rời đi. Lưu lại Long Lăng Nguyệt quấn có thâm ý nhìn về phía bóng lưng kia, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 1644, ứng Long tộc trưởng chương 1644, ứng Long tộc trưởng tại Long tộc đại quân nghiêm mật dưới hộ vệ, đám người chỉnh đốn hoàn tất. Long Kình Thương mang theo Chu Lạc hướng phía Long tộc chỗ sâu chậm rãi tiến lên, bọn hắn môi phóng ra một bước, trung quanh khí tức thần bí liền càng nồng đậm một phần. Nước biển tại lực lượng thần bí vi diệu ảnh hưởng dưới, lóe ra kỳ dị đến cực điểm quang mang, đúng như vô số viên sáng chói chói mắt bảo thạch tại linh động lưu động. Quang mang kia khi thì nhu hòa, khi thì lóa mắt. Rốt cục, bọn hắn đi tới một tòa to lớn làm cho người khác hít thở không thông cung điện trước đó. Tòa cung điện này tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, phảng phất gánh chịu lấy tuế nguyệt lắng đọng cùng vô tận lực lượng thần bí. Cung điện trên vách tường, điêu khắc sinh động như thật long văn, những đường vân kia giống như vật sống bình thường, mỗi một đạo đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Vậy rồng đường vân tinh tế tỉ mỉ mà rất thật, đuốt rồng khắc họa cường tráng mạnh mẽ, trong mắt rồng càng là để lộ ra uy nghiêm cùng thần bí. Cung điện đại môn đóng chặt lấy, tản ra một cảm giác uy nghiêm, tựa như một đạo không thể vượt qua bình chướng, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Long Kình Thương hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc mà đối với Chu Lạc nói ra, nơi này chính là ứng Long tộc tộc trưởng chỗ ở, hắn là chúng ta Long tộc mạnh nhất tồn tại, quyền cao chức trọng. Lần này mang ngươi đến đây, nhưng thật ra là hy vọng ngươi có thể được đến tộc trưởng tán thành. Nghe nói lời này, Chu Lạc ánh mắt lấp lóe. Đối phương chẳng lẽ là muốn hấp thu chính mình? Nhưng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, dự định đến lúc đó nhìn lại. Long Kình Thương tiến lên mấy bước, hai tay chậm rãi kết ấn, một đạo hào quang sáng chói bắn ra, chuẩn xác đánh vào cung điện trên cửa chính. Cửa lớn từ từ mở ra, một cô cường đại đến làm cho người cơ hồ không thể thở nổi khí tức đập vào mặt. Bọn hắn đi vào cung điện, chỉ thấy cung điện nội bộ rộng rãi mà hoa lệ, thạch trụ to lớn chống đỡ lấy cao cao mái vòm, những thạch trụ kia phảng phất là đỉnh thiên lập địa cự nhân, tản ra trầm ổn mà lực lượng cường đại. Trên trụ đá khảm nạm lấy vô số viên chiếu lấp lánh bảo thạch quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh rực rỡ màu sắc cảnh tượng. Tại cung điện cuối cùng, một bóng người cao to ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa. Thân ảnh kia tản ra khí tức vô cùng cường đại, khiến người ta cảm thấy phảng phất đối mặt chính là một tòa không thể vượt qua nguy nga ngọn núi. Hắn chính là Ứng Long tộc tộc trưởng, Long tộc mạnh nhất tồn tại. Tộc trưởng thân ảnh bao phủ tại một tầng quang mang thần bí bên trong, làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt mũi của hắn, nhưng này cô cường đại khí tức lại làm cho người không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Long Kình Thương cung kính hành lễ, sau đó hướng tộc trưởng giới thiệu Chu Lạc. Chu Lạc cũng liền vội vàng hành lễ, biểu đạt chính mình tính ý động tác của hắn cẩn thận từng ly từng tí, trong ánh mắt tràn đầy đối với tộc trưởng kính trọng. Ứng Long tộc tộc trưởng từ từ mở mắt, ánh mắt như điện, trong nháy mắt rơi vào Chu Lạc cùng Long Kình Thương trên thân. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra thâm thúy trí tuệ cùng vô tận uy nghiêm, phản phất có thể xem thấu thế gian vạn vật. Ánh mắt kia như là hai đạo sắc bén kiếm quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ứng Long tộc tộc trưởng khẽ gật đầu, trầm mặc một lát sau, mở miệng nói ra, "Ngươi chính là Chu Lạc. Ta nghe nói sự tích của ngươi, ngươi là có hay không cùng chúng ta Long tộc cùng một chỗ, thủ hộ vùng thiên địa này?" Quả nhiên, đối phương lần này chính là tới mời Chu Lạc gia nhập Long tộc. Nhưng Chu Lạc tự nhiên sẽ không đồng ý. Ứng Long tộc tộc trưởng nhìn xem Chu Lạc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chu Lạc có chút trầm ngâm, thần sắc trịnh trọng mở miệng nói, "Tộc trưởng, nhận được ngài thưởng thức, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nhưng mà, ta có sứ mạng của mình cùng con đường muốn đi." Ánh mắt của hắn kiên định mà thanh tịnh, tiếp tục nói, "Ta có gia tộc của mình, thế lực của mình, mặc dù bây giờ vẫn còn so sánh không lên Long tộc, nhưng đợi một thời gian, tất nhiên sẽ danh chấn toàn bộ tu tiên giới." Chu Lạc nói xong lời nói kia sau, Long Kình Thương nao nao, trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp. Trong lòng của hắn đã đối với Chu Lạc kiên định cùng tự tin tràn ngập thưởng thức, lại bởi vì Chu Lạc cự tuyệt mà cảm thấy một chút tiếc nuối. Long Kình Thương hết sức rõ ràng Chu Lạc có to lớn tiềm lực, cũng minh bạch hắn lời nói tuyệt không phải hư ảo, như cho hắn đầy đủ thời gian, có lẽ hắn thật sự có thể thành tựu một phen phi phàm chắc tuyệt sự nghiệp vĩ đại. Nhưng ở lúc này, Long Kình Thương cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng đứng lặng ở một bên, yên lặng chờ đợi tộc trưởng đáp lại. Ứng Long tộc tộc trưởng nghe xong Chu Lạc lời nói, trầm mặc một hồi lâu. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ như cái kia vô tận biển sâu giống như thâm thúy khó dò, để cho người ta hoàn toàn không cách nào nắm lấy nó trong lòng ý tưởng chân thật. Sau đó, tộc trưởng khẽ bước cằm, trong mắt chậm rãi toát ra một tia ý tán thưởng. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Người trẻ tuổi, có thể có như thế hùng vĩ chí hướng cùng kiên định tự tin, thật sự là khó được. Đã ngươi có con đường của mình muốn kiên định đi xuống, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Long tộc cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, nếu có cần, tùy thời đều có thể tới tìm chúng ta." Tộc trưởng trong giọng nói mang theo một phần không thể nghi ngờ uy nghiêm, vừa có một loại rộng rãi rộng lượng phong phạm, đã cho thấy hắn đối với Chu Lạc tôn trọng, cũng đầy đủ hiện lộ rõ ràng hắn làm Long tộc lãnh tụ phi phàm đại khí. Chu Lạc có chút không người, thần sắc trịnh trọng nói, "Tộc trưởng, tại hạ xác thực có cái yêu cầu quá đáng, đó chính là hy vọng ta phi thăng lúc có thể mượn dùng trong tộc tiết lộ." Lời vừa nói ra, Long Kình Thương sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn quả thực không nghĩ tới, Chu Lạc tại dứt khoát cự tuyệt gia nhập Long tộc đằng sau, lại gan to như vậy đưa ra mượn dùng Long tộc tiên lộ thỉnh cầu. Nhưng mà, Long Kình Thương trong lòng cũng không thể không âm thầm bội phục Chu Lạc quả cảm cùng cơ trí. Ứng Long tộc tộc trưởng có chút meo mắt lại, ánh mắt thâm thúy kia lần nữa một mực rơi vào Chu Lạc trên thân. Thật lâu, tộc trưởng phát ra một trận cởi mở tiếng cười kia phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, tại toàn bộ trong cung điện quanh quẩn. Tốt một cái có đảm lượng người trẻ tuổi. Tiên lộ sự tình, không thể coi thường, nhưng xem ở ngươi có khí phách như thế phân thượng, như ngày sau ngươi thật có cần, lại có thể chứng minh ngươi có đầy đủ tư cách cùng năng lực, Long tộc tiên lộ nhưng vì ngươi mở ra một lần. Tộc trưởng trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm cùng chờ mong, phản phất tại cho Chu Lạc một cái cự đại khiêu chiến, lại như tại khích lệ hắn không ngừng tiến lên. Chu Lạc âm thầm vui mừng, trịnh trọng điểm đầu, đa tạ tộc trưởng. Đi xuống đi. Ứng Long tộc trưởng khoát tay. Chu Lạc cùng Long Kình Thương tối lui. Chu Lạc cùng Long Kình Thương rời khỏi cung điện sau, Long Kình Thương con mắt chăm chú rơi vào Chu Lạc trên thân, trong mắt tràn đầy nhiệt tình cùng chờ đợi. "Chu Lạc, ngươi tuy vô pháp gia nhập Long tộc, nhưng ta thực tình hy vọng ngươi có thể tiến về ta Kim Long bộ tộc làm khách. Ngươi tại tràng nguy cơ này bên trong phi phàm biểu hiện, để cho ta đối với ngươi khâm phục đến cực điểm. Ta Kim Long bộ tộc từ trước đến nay kính trọng hào kiệt chi sĩ, ngươi cần phải đến dự." Chu Lạc bản muốn cự tuyệt, có thể Long Kình Thương luôn từ khẩn thiết đến cực điểm, trong ánh mắt kia ẩn chứa chờ mong như ngọn lửa nóng bỏng, để hắn thực sự khó mà nói ra cự tuyệt ngữ điệu. Chu Lạc có chút than nhẹ, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, "Nếu Long huynh như vậy thịnh tình mời, ta như từ chối nữa, sắp thực lộ ra giả mồm. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, tiến về Kim Long bộ tộc bái phòng." Chương 1645, trước viên phòng chương 1645, trước viên phòng Chu Lạc đi sát đằng sau lấy Long Kình Thương một đường tiến lên, dần dần tiếp cận Kim Long bộ tộc lãnh địa. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, một cỗ hùng hồn mà uy nghiêm khí tức như bài sơn đảo hải đập vào mặt. Khí tức kia bên trong ẩn chứa cổ lão mà thần bí lực lượng cường đại. Xa xa nhìn ra xa, Kim Long bộ tộc lãnh địa đúng như một tòa sáng chói chói mắt màu vàng mộng huyễn chi thành. Tường thành lóng lánh chói mắt hào quang màu vàng, tựa như dùng thuần kim tỉ mỉ chế tạo thành, kiên cố không gì sánh được lại hoa lệ phi phàm. Trên tường thành điêu khắc kim long đồ án sinh động như thật, mỗi một đầu kim long đều dương nhanh múa bước, uy phong lẫm liệt, phản phất lúc nào cũng có thể sống lại, đằng không mà lên, bay lượn chân trời. Bước vào trong thành, Chu Lạc tức thì bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Khu phố rộng rãi khoáng đạt lại chỉnh tề như mới, mặt đất lát thành lấy màu vàng phiến đá, tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí. Hai bên kiến trúc cao lớn hùng vĩ, phong cách cổ xưa trang nhã, mỗi tòa nhà đều phản phất là một kiện tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Mà tại kiến trúc đỉnh, thường thường chiếm cứ khéo léo đẹp đẽ kim long pho tượng, bọn chúng mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần, trung thành thủ hộ lấy mảnh này thần thánh thổ địa. Long Kình Thương dẫn Linh Chu Lạc đi tới hắn đại điện. Đại điện to lớn trang quan, cao vút trong mây, phản phất có thể đụng chạm đến thương cung. Cửa điện do to lớn cây cột màu vàng chống đỡ lấy, trên cây cột điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân long văn, vảy rồng lóe ra quang mang màu vàng, vuốt rồng phảng phất có thể tùy tiện xé rách hư không. Đi vào đại điện, bên trong rộng rãi sáng tỏ, quang mang màu vàng như nước chảy dài đầy mỗi một hẻo lánh. Đỉnh điện treo to lớn đèn treo bằng thủy tinh, tản ra nhu hòa mà hào quang sáng chói, như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần. Giữa đại điện, trưng bày một thanh màu vàng vương tọa, trên vương tọa khảm nạm lấy vô số viên vô cùng chân quý bảo thạch, tản ra thần bí khó lường khí tức. Vương tọa phía sau trên vách tường, vẽ lấy một bức to lớn kim long minh họa. Cái kia kim long dáng người mạnh mẽ như rồng, khí thế bàng bạc như hồng. Chu Lạc đứng bình tĩnh tại trong đại điện, trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi thán phục cùng hiếu kỳ. Ngồi. Long Kình Thương có chút đưa tay ra hiệu hắn tọa hạ. Chu Lạc điểm nhẹ phía dưới, động tác trầm ổn chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt của hắn vẫn tại bốn chỗ dao động, quan sát tỉ mỉ lấy cái này vàng son lộng lẫy đại điện, trong lòng âm thầm cảm thán kim long bộ tộc cực hạn xa hoa cùng vô thượng uy nghiêm. Long Kình Thương nhẹ nhàng vỗ tay, trong chốc lát, một đám thủ hạ ngay ngắn trật tự nối đuôi nhau mà bảo. Bọn hắn hai tay dâng các loại sơn hào hải vị mỹ vị, động tác cực kỳ cẩn thận để đặt tại trong đại điện trên bàn dài. Những thức ăn ngon kia tản ra cực kỳ mê người hương khí, vẹn vẹn nhìn xem, liền để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Có tản ra ngũ thải chói lọi quang mang linh quả, nghe nói mỗi một quả đều ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh lực, ăn chi có thể tăng bồi dưỡng là. Có tạo hình tinh mỹ tuyệt luân bánh ngọt, phía trên tô điểm lấy vô cùng chân quý bảo thạch bột phấn, tản ra quang mang thần bí. Còn hữu dụng các loại chân quý hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ nấu nướng mà thành món ngon, hương khí bốn phía, phản phất có thể dẫn ra sâu trong linh hồn khát vọng. Ngay sau đó, một đám mỹ lệ làm rung động lòng người thị nữ như tiên vân giống như phiêu nhiên mà tới. Các nàng thân mang mỏng như cánh ve màu vàng quần lụa mỏng, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, huyền chuyển nhảy múa. Động tác của các nàng nhẹ nhàng lưu mỹ đến như là huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. Theo âm nhạc tiết tấu, các nàng không ngừng biến đổi dáng múa, trong tay giải lụa màu phất phới phi dương, phảng phất tại không trung vẽ ra một vài bức lộng lẫy bức tranh. Chu Lạc lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đã tràn ngập kinh ngạc, lại tràn đầy cảm khái. Hắn biết rõ, đây là Long Kình Thương đối với hắn thịnh tình khoản đãi, cũng là Kim Long bộ tộc biểu hiện ra chính mình thực lực cường đại cùng đặc biệt văn hóa một loại phương thức, mà càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là đối phương lại có lời gì muốn nói. Lúc này, Long Kình Thương đống nhiên mở miệng nói: "Ta biết ngươi sẽ không lưu tại Long tộc, nhưng ngươi có hay không mục đích làm ta Kim Long bộ tộc con rể?" Long Kình Thương thần sắc trịnh trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Lạc. Hắn cực kỳ coi trọng Chu Lạc to lớn tiềm lực, trong lòng đã có đem nữ nhi Long Lăng Nguyệt gả cho Chu Lạc dự định. Chu Lạc nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, vẻ kinh ngạc trong nháy mắt hiện lên ở trên mặt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Long Kình Thương sẽ có như vậy đề nghị. Bất quá, loại sự tình này, hắn không cần thiết tự tuyệt. Chu Lạc trong mắt quang mang lấp lóe, sau đó trịnh trọng nhìn về phía Long Kình Thương, mở miệng nói: "Long huynh, ngài đề nghị để cho ta cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, cũng rất cảm thấy vinh hạnh. Ta Chu Lạc hà đức gì có thể đến ngài coi trọng như thế. Hôn nhân sự tình, tuy nặng lớn vi phạm, nhưng ta cũng có thể cảm nhận được ngài thành ý cùng đối ta mong đợi. Đã như vậy, ta nguyện tiếp nhận phần này đề nghị, nếu có cơ hội cùng lệnh ái quen biết hiểu nhau, ta ổn thỏa lấy chân thành chi tâm đối đãi, không phụ kỳ vọng của ngài cùng tín nhiệm." Nghe nói lời này, Long Kình Thương càng là vui vẻ không thôi. "Ha ha, tốt, vậy ta đến lúc đó chắc chắn cho các ngươi chuẩn bị một trận trọng thể hôn lễ." Long Kình Thương cười nói. Chu Lạc coi là đối phương lời này là khách sáo. Nhưng những ngày tiếp theo, khi thấy Kim Long bộ tộc ngay tại là chàng hôn sự này trắng trận chuẩn bị thời điểm, hắn mới ý thức tới sai. Vì trận này trọng thể hôn lễ, Kim Long bộ tộc thợ khéo bọn họ ngày đêm không ngừng nghỉ đẩy nhanh tốc độ, tỉ mỉ chế tạo ra vô số tinh mỹ đến cực hạn trang sức cùng khí cụ. Những cái kia dùng cực kỳ chân quý vảy rồng kim rèn đúc mà thành đồ trang sức, lóe ra thần bí khó lường qua mang, mỗi một kiện tựa hồ cũng ẩn chứa vô cùng cường đại long lực. Hoa lệ phi phàm hôn phục lấy sợi tơ màu vàng thêu đầy sinh động như thật long văn, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, phản phất là thượng thương ban cho thần thánh đồ vật. Không chỉ có như vậy, Kim Long bộ tộc còn cố ý mở ra cái kia thần bí bảo khố, từ đó lấy ra các loại chân quý đến cực điểm bảo vật làm hạ lễ. Có thể tăng cường linh lực sáng chói long châu, có thể để cho người ta dịch chuyển tức thời thần bí pháp bảo, còn có ẩn chứa truyền thừa cổ lão chân quý bí tịch. Hôn lễ sân bãi tức thì bị bố trí được tựa như tiên cảnh bình thường. Trên quảng trường cực lớn bày khắp màu vàng cánh hoa, tản ra mê người mùi thơm ngát hương khí. Trung quanh lập trên trụ quấn quanh lấy màu vàng cự long, ánh mắt của bọn nó lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất tại trung thành thủ hộ lấy trận này thần thánh không gì sánh được nghi thức. Trên bầu trời, vô số kim long thỏa thích bay múa, hạ xuống từng mảnh tường thủy chi quang. Rất nhanh, hôn lễ thời gian như sáng chói giống như tinh thần giáng lâm. Chu Lạc thân mang hoa lệ không gì sánh được hôn phục, dáng người thẳng tắp đứng tại giữa quảng trường, lặng lặng chờ đợi lấy tân nương của hắn. Long Lăng Nguyệt tại một đám thị nữ chen chúc bên dưới, chậm rãi đi tới. Nàng mỹ lệ làm rung động lòng người đến như là tiên tử hạ phàm, trên người hôn phục càng làm cho nàng lộ ra cao quý mà thần bí, phản phất là từ trong thần thoại đi ra nữ thần. Tại dưới sự chứng kiến của mọi người, Chu Lạc cùng Long Lăng Nguyệt cử hành long trọng đến cực điểm hôn lễ nghi thức. Mà theo hôn lễ kết thúc, tại náo nhiệt này phi phàm trong hoàn cảnh, trong tưởng tượng mời rượu tiếp khách cũng không xuất hiện. Chu Lạc trực tiếp được đưa đến trong tân phòng. Nguyên lai Kim Long bộ tộc quy củ là trước viên phòng lại tiếp khách. Đồng thời toàn bộ hôn lễ sẽ kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, có đầy đủ thời gian cho Chu Lạc tiếp khách. Chu Lạc yên lặng, chỉ có thể nhập ra tùy tục. Chương 1646, đột phá trước giờ chương 1646, đột phá trước giờ Chu Lạc đi vào trước của phòng nhẹ nhàng đợi ra, Long Lăng Nguyệt chính đoan ngồi tại trên giường. Nàng thân mang hoa lệ màu đỏ hôn phục, tiểu diễm động lòng người, dung nhan tuyệt mỹ kia tại đến đỏ chiếu rọi tăng thêm mấy phần vũ mị. Chu Lạc trầm ổn đi hướng Long Lăng Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Long Lăng Nguyệt có chút túi đầu, gương mặt nhiễm lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Chờ đến giường trước, Chu Lạc nhẹ nhàng nâng lên Long Lăng Nguyệt cái cằm, để nàng nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, phản phất có dòng điện tại giữa hai người chảy xuôi. Chu Lạc thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, "Lăng Nguyệt, hôm nay ngươi thật đẹp." Long Lăng Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi, trong mắt ba quang lưu chuyển. Chu Lạc từ từ tới gần Long Lăng Nguyệt, nhẹ nhàng ôm bờ eo của nàng. Long Lăng Nguyệt khẽ run lên, nhưng không có phản kháng, tùy ý Chu Lạc đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Chu Lạc cúi đầu xuống, tại Long Lăng Nguyệt bên tai nhẹ giọng nỉ non, "Kể từ hôm nay, ngươi chính là thê tử của ta." Long Lăng Nguyệt nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, nàng nhẹ nhàng đáp lại nói, "Ân, ngươi cũng là phu quân của ta." Chu Lạc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Long Lăng Nguyệt sợi tóc, cảm thụ được nàng mềm mại cùng hương thơm. Môi của hắn từ từ tới gần Long Lăng Nguyệt gương mặt, nhẹ nhàng hôn xuống. Long Lăng Nguyệt thân thể có chút cứng đờ, sau đó liền trầm tĩnh lại, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này ôn nhu một khắc. Chu Lạc hôn dần dần trở nên nhiệt liệt lên, môi của hắn lướt qua Long Lăng Nguyệt gương mặt, đi vào trên bờ môi của nàng. Miệng của hai người môi chăm chú kề nhau, phản phất muốn đem lẫn nhau hòa tan. Long Lăng Nguyệt hai tay cũng không khỏi tự chủ ôm Chu Lạc cổ, đáp lại nhiệt tình của hắn. Chu Lạc nhẹ nhàng giải khai Long Lăng Nguyệt hôn phục bên trên dây lụa, cái kia hoa lệ hôn phục dần dần tản ra, lộ ra Long Lăng Nguyệt trắng đoán cái cổ cùng đẹp đẽ xương quai xanh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh diễm cùng yêu thương, nhẹ nhàng tại nàng xương quai xanh trôi rơi xuống một hôn. Long Lăng Nguyệt ngượng ngùng muốn che chắn, lại bị Chu Lạc ôn nhu ngăn lại. Bọn hắn chăm chú ôm nhau, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cùng nhịp tim. Chu Lạc tại Long Lăng Nguyệt bên tai nhẹ giọng nói yêu thương cùng hứa hẹn, Long Lăng Nguyệt thì dùng ánh mắt ôn nhu đáp lại hắn. Tại cái này mập mờ mà ấm áp bầu không khí bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Viên phòng đằng sau, Chu Lạc liền tạm lưu tại Kim Long tộc phương này thần bí chi địa. Tại mảnh này linh vận bốn phía, tràn ngập kỳ huyễn sắc thái giữa thiên địa, thời gian tựa như tĩnh mịch linh khê chậm rãi chảy xuôi. Theo cuộc sống ngày ngày lặng yên mất đi, Chu Lạc cánh lại cùng mấy vị Kim Long tộc nữ tử vui kết liền cảnh. Những nữ tử này từng cái dung nhan tuyệt mỹ, khí chất siêu phàm thoát tục, lại đều là thân phụ cường đại linh lực. Các nàng cùng Chu Lạc kết hợp, đã là tình cảm chiều sâu giao hòa, cũng là lực lượng cường cường liên hợp. Hôn lễ thời khắc, Kim Long tộc lại lần nữa thể hiện ra nó không có gì sánh kịp xa hoa cùng trọng thể. Sáng chói chói mắt trang trí như sao dày đặc giống như lập lòe, thần bí phức tạp nghi thức phảng phất câu thông lấy thiên địa chi lực, đều hiện lộ rõ ràng chủng tộc cổ lão này vinh quang cùng uy nghiêm. Chu Lạc vốn là trầm ổn nội liễm, tâm tư kín đáo, tại cùng những nữ tử này chung đụng thời kỳ, càng là hiển thị rõ ôn nhu cùng đảm đương. Hắn cùng các nàng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tu hành chi đạo, chia sẻ linh giới càng ngộ, lẫn nhau đến đỡ, cộng đồng trưởng thành. Mà những nữ tử này, hoặc hoạt bát linh động, hoặc dịu dàng nhã nhặn, hoặc thông minh quả cảm, các nàng lấy riêng phần mình đặc biệt mỹ lực, là Chu Lạc sinh hoạt tăng thêm vô số sắc thái. Thời gian lặng yên trôi qua, Chu Lạc đắm chìm tại cái này mỹ hảo bầu không khí bên trong, cảnh giới cũng giữa bất chi bất giác càng phát ra vững chắc. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, lực lượng của mình như là bị tạo hình tỉ mỉ linh ngọc, càng phát ra sáng chói chói mắt. Mỗi một lần hô hấp, đều phảng phất có thể cảm nhận được chúng quanh linh khí lưu trôi vận luật, đó là một loại cùng thiên địa cộng minh cảm giác kỳ diệu, mỗi một cái suy nghĩ đều như là lấp lóe tinh thần, ẩn chứa vô tận huyền bí. Một ngày, Chu Lạc chính tĩnh tâm cảm ngộ linh giới biến hóa. Hắn hai mắt khép hờ, thần sắc yên tĩnh, tựa như một tôn trầm tư thần linh. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn dâng lên. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, trong hai con ngươi hiện lên một đạo hào quang sáng tỏ. Hắn biết, lực lượng của mình đột phá. Nguồn lực lượng kiếp như mãnh liệt linh triều, trong cơ thể hắn lao nhanh không thôi, đánh thẳng vào hắn mỗi một tấc kinh mạch. Chu Lạc đội vàng ổn định tâm thần, lấy siêu phàm định lực cùng trí tuệ, dẫn dắt đến nguồn lực lượng này, khiến cho dần dần dung nhập chính mình linh giới bên trong. Theo lực lượng dung hợp, Chu Lạc linh giới trở nên càng rộng lớn hơn, càng thâm thúy hơn, phảng phất một cái vô tận vũ trụ, ẩn chứa vô tận khả năng. Sau đó, mình có thể thử nghiệm đột phá. Lần này đột phá, Chu Lạc không có lựa chọn trở lại linh giới, ngược lại là dự định lưu tại Long tộc. Một mặt là bởi vì hắn thê thiếp con cái tại cái này đột phá, có thể hiện ra lực lượng của hắn, tăng lên tại Long tộc địa vị. Một phương diện khác cũng là tại mảnh này hoàn thiện thiên địa bên trong, có thể giúp chính mình tốt hơn đột phá tới đại thừa kỳ. Có dự định, Chu Lạc dẫn đầu mở ra đối với Kim Long tộc trưởng trong đất thiên địa linh khí lưu động quy luật chiều sâu tìm kiếm. Mỗi ngày tia nắng ban mai hơi lộ ra thời khắc, hắn liền bước về phía cái tia linh khí nồng nặc nhất chỗ thần bí. Tại cái này biển sâu chi địa, bốn phía dòng nước phun trào, lại ẩn ẩn có kỳ dị vận luật, phản phất là giữa thiên địa thần bí nhất chương nhạc. Linh khí nồng nặc kia tại trong dòng nước xuyên thẳng qua, như là linh động cá bơi. Chu Lạc ngồi ngay ngắn ở một chỗ do thần bí thủy tinh chế tạo trên bình đài, hai mắt chậm rãi khép kín, đem chính mình linh thức huyền hóa thành tinh tế tỉ mỉ như tơ xúc tu, em ái chạm đến lấy cái kia từng sợi linh động linh khí. Hắn bén nhạy phát ra được, linh khí đúng như linh động dòng suối, tại cái này biển sâu trong hoàn cảnh thản nhiên chảy xuôi. Có linh khí nhẹ nhàng hóa bát, như vui sướng như tinh linh tại thủy tinh cùng san hô ở giữa cấp tốc xuyên thẳng qua, có linh khí thì trầm ổn nặng nề, phản phất biển cả cái kia hùng hồn hữu lực mạnh đập, giàu có tiết tấu rung động lấy. Chu Lạc toàn thần chăm chú cảm thụ được những linh khí này động tĩnh, giống như một vị cơ trí học giả, ý đồ từ đó tìm kiếm ra cái kia thần bí quy luật. Tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại cái này kỳ diệu linh khí trong thế giới, quên đi thời gian lặng yên trôi qua. Trải qua mấy tháng dốc lòng cảm ngộ, Chu Lạc dần dần đã nhận ra một chút vi diệu mánh khỏe. Tại tộc địa gốc đông nam, có một chỗ linh khí hội tụ chi địa, nơi đó linh khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó thần bí mà lực lượng cường đại hấp dẫn, nồng độ cao đến kinh người. Chu Lạc dứt khoát quyết định ở nơi này triển khai càng thêm xâm nhập thăm dò. Hắn nện bước cẩn thận bộ pháp, cẩn thận từng ly từng tí tới gần vị trí kia, mỗi một bước đều đi được vô cùng trầm ổn, sợ đã quấy rầy cái này vi diệu đến cực điểm linh khí cân bằng. Khi hắn đi vào chỗ kia linh khí hội tụ chi địa lúc, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông linh áp đập vào mặt. Chu Lạc hơi nhíu lên lông mày, nhưng trong ánh mắt nhưng không có lùi bước chút nào, chi ý hắn ổn định lại tâm thần, lần nữa phóng xuất ra linh thức, như là một vị dũng cảm nhà thám hiểm, ý đồ xuyên thấu cỗ này cường đại linh áp, đi để lộ sau lưng nó ẩn tàng huyền bí. Hắn ngạc nhiên phát hiện, nơi này linh khí sở dĩ như vậy nồng đậm, là bởi vì dưới mặt đất tựa hồ ẩn giấu một đầu thần bí khó lường linh mạch. Đầu linh mạch này tựa như một đầu ngủ say cự long, liên tục không ngừng phóng xuất ra vô cùng cường đại linh khí, tư dưỡng toàn bộ Kim Long tộc địa. Chương 1647, chuẩn bị chương 1647, chuẩn bị phát hiện nơi đây địa giới đằng sau, Chu Lạc ý thức được nơi này hẳn là Kim Long bộ tộc tu luyện thánh địa. Bất quá không quan hệ. Hiện tại Long Kình Thương đối với hắn cực kỳ tín nhiệm và trọng, mà lại cho hắn mở ra rất nhiều quyền hạn, hắn có thể đi hướng trong tộc bất kỳ địa phương nào. Cho nên khi phát hiện nơi đây sau, Chu Lạc trong lòng một trận mừng rỡ như điên. Hắn biết rõ, nơi này đối với hắn đột phá sẽ có lấy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Kết quả là, hắn quả quyết từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chút vô cùng chân quý vật liệu, bắt đầu bố trí tỉ mỉ một cái lâm thời nơi tu luyện. Đầu tiên, hắn lấy ra mấy khối long lánh thần bí quang mang biển sâu linh ngọc. Những linh ngọc này tại biển sâu áp lực dưới trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, ẩn chứa cường đại linh lực. Chu Lạc đem những linh ngọc này dựa theo đặc biệt phương vị để đặt tại bốn phía, hình thành một cái hình tròn cơ sở giàn khung. Mỗi một khối linh ngọc ở giữa, hắn dùng linh lực sợi tơ tiến hành kết nối, những sợi tơ này lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại bệnh lấy một cái thần bí mạng lưới. Tiếp lấy, hắn lấy ra một chút khắc họa lấy phù văn cổ lão biển sâu vỏ sò. Những này trên vỏ sò phù văn tản ra lực lượng thần bí, có thể tăng cường linh khí tụ tập hiệu quả. Chu Lạc đem những này vỏ sò để đặt tại linh ngọc giàn khung mấu chốt tiết điểm bên trên, thông qua linh lực dẫn đạo, để bọn chúng cùng linh ngọc hô ứng lẫn nhau, hình thành một cái càng thêm ổn định linh khí tụ tập kết cấu. Sau đó, Chu Lạc bắt đầu cách vẽ trận hạch tâm bộ phận. Hắn dùng linh lực của mình làm bút vẽ, trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí khắc họa lấy phức tạp mà phù văn thần bí. Những phù văn này như là cổ lão mật mã, ẩn chứa lực lượng cường đại. Mỗi một bút đều cần chính xác không gì sánh được, có chút sai lầm liền có thể dẫn đến pháp trận thất bại. Chu Lạc toàn thần chăm chú, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung kiên định mà chuyên chú. Tại vẽ phù văn trong quá trình, Chu Lạc còn không ngừng rót vào linh lực của mình cùng cảm ngộ. Hắn đem chính mình đối với hỗn độn thần quyết lý giải dung nhập vào trong pháp trận, để pháp trận có thể tốt hơn cùng hắn công pháp tu luyện phù hợp với nhau. Theo phù văn dần dần hoàn thành, pháp trận bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu, linh khí trung quanh cũng bắt đầu chậm rãi hướng pháp trận hội tụ. Cuối cùng, Chu Lạc tại pháp trận trung quanh bố trí một chút phòng ngự biện pháp. Hắn dùng một chút đặc thù biển sâu vật liệu làm ra một chút cỡ nhỏ phòng ngự pháp khí, để đặt tại pháp trận trung quanh. Những này phòng ngự pháp khí có thể tại thời khắc mấu chốt tự động phát động, chống cự ngoại giới quấy nhiễu cùng công kích. Đồng thời, hắn còn tại pháp trận phía trên thiết trí một cái cách âm kết giới, bảo đảm hắn đang tu luyện cùng trong quá trình đột phá sẽ không nhận ngoại giới thanh âm quấy nhiễu. Trải qua một phen bố trí tỉ mỉ, một cái giản lược mà không mất đi đẹp đẽ tu luyện phòng nhỏ liền thình lình xuất hiện ở trước mắt. Phòng nhỏ trung quanh, Chu Lạc bố trí tỉ mỉ pháp trận tản ra cường đại sóng linh khí, những trận pháp này có thể tiến một bước tăng cường nơi này nồng độ linh khí, khiến cho trở thành một cái linh khí nồng nặc gần như thực chất tu luyện thánh địa. Trong những ngày kế tiếp, Chu Lạc mỗi ngày đều sẽ ở cái này tu luyện trong phòng nhỏ dốc lòng tu luyện. Hắn đem thân thể của mình hoàn toàn buông lỏng, như là dung nhập thiên nhiên một bộ phận, để linh khí một cách tự nhiên chảy vào thể nội. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí tại trong kinh mạch của mình chảy xuôi, đúng như ấm áp dòng suối, làm dịu hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến những linh khí này, để bọn chúng tại trong cơ thể của mình tuần hoàn qua lại, như là một đầu lao nhanh không thôi dòng sông, không ngừng mà cường hóa lấy thân thể của mình cùng linh thức. Cùng lúc đó, Chu Lạc quyết định hướng Kim Long tộc tộc trưởng Long Kình Thương tỉnh giáo liên quan tới đột phá tới đại thừa kỳ kinh nghiệm quý báu cùng thần bí pháp môn. Chu Lạc hoài chứ không gì sánh được sùng kính tâm tình, cung kính đi vào Long Kình Thương to lớn chỗ ở, trịnh trọng hướng hắn làm một đại lễ. Long Kình Thương khẽ bước cằm, lộ ra một vòng thâm thúy dáng tươi cười, ra hiệu Chu Lạc tọa hạ. Chu Lạc không kịp chờ đợi hỏi, tộc trưởng, ta một lòng khát vọng đột phá tới đại thừa kỳ, khẩn cầu ngài chỉ điểm sai lầm. Long Kình Thương trầm ngâm một lát, thanh âm trầm thấp mà giàu có từ tính nói, đột phá tới đại thừa kỳ, cần có thâm hậu không gì sánh được linh lực căn cơ, càng phải có kiên cố đạo tâm. Ngươi muốn ở trong tu luyện không ngừng ma luyện ý chí của mình, để tâm cảnh như bình tĩnh không lay động nước hồ, không bị ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào mà thay đổi. Chu Lạc chăm chú lắng nghe, trong ánh mắt tràn đầy ham học hỏi khát vọng, lại hỏi, tộc trưởng, ở trong quá trình đột phá, có thể có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý chỗ? Long Kình Thương khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, đột phá tới đại thừa kỳ cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, tẩu hỏa nhập ma. Ngươi muốn thường xuyên bảo trì độ cao cảnh giác, chính xác khống chế tốt tự thân linh lực, tuyệt đối không thể để nó mất đi khống chế. Đồng thời, cần chuẩn bị một chút chân quý đến cực điểm thiên tài địa bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chu Lạc cảm kích hướng Long Kình Thương nói lời cảm tạ, sau đó đứng dậy cáo tử. Trong lòng của hắn đối với đột phá tới đại thừa kỳ có càng thêm rõ ràng nhận biết cùng hoàn thiện quy hoạch. Vì sưu tập các loại chân quý thiên tài địa bảo, Chu Lạc dứt khoát bước lên vượt mọi khó khăn gian khổ thám hiểm hành trình. Hắn đầu tiên điều động thủ hạ 4 chỗ tìm kiếm, để bọn hắn đi tìm trong những truyền thuyết kia linh thảo, linh quả cùng pháp bảo. Mà chính hắn cũng tự thân xuất mã, xâm nhập một chút cực kỳ nguy hiểm trong bí cảnh. Hắn biết rõ, trong những bí cảnh này thường thường ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, nhưng cũng ẩn chứa vô số làm cho người tha thiết ước mơ bảo tàng. Chu Lạc lựa chọn bí cảnh thứ nhất là một chỗ cổ lão mà thần bí đáy biển hẻm núi. Mảnh hẻm núi này bên trong tràn ngập nồng nặc gần như thực chất linh khí, nhưng cũng tràn đầy các loại thần bí khó lường sinh vật cùng hung hiểm không gì sánh được bấy giờ. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí đi vào hẻm núi, thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được linh khí chung quanh bên trong ẩn chứa một loại lực lượng thần bí mà cường đại, phản phất tại gọi về hắn tiến lên. Đi tới, Chu Lạc đột nhiên nghe được một trận trầm thấp mà rung động tiếng gầm gừ. Trong lòng của hắn siết chặt, vội vàng dừng bước lại. Chỉ gặp cách đó không xa, một cái to lớn vô cùng đáy biển quái thú chính hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Con quái thú kia toàn thân mọc đầy cứng rắn lân phiến, lóe ra quang mang thần bí, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Chu Lạc trong nháy mắt ý thức được, đây là một cái cực kỳ cường đại yêu thú, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra chính mình tinh thần kiếm. Chu Lạc nắm thật chặt chuôi kiếm, trong lòng không có chút nào e ngại. Quái thú đột nhiên đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chu Lạc nghiêng người lóe lên, như là một mảnh nhẹ nhàng lá cây, tránh đi quái thú công kích. Hắn thuận thế vung ra một kiếm, trên lưỡi kiếm linh lực tựa như tia chớp bắn về phía quái thú. Tinh thần trên thân kiếm tinh thần quang mang trong nháy mắt bộc phát, chiếu sáng toàn bộ đáy biển hẻm núi. Quái thú phát ra gầm lên giận dữ, trên người lân phiến lóe ra quang mang, chặn lại Chu Lạc công kích. Chương 1648, bắt đầu đột phá. Chương 1648, bắt đầu đột phá. Đối mặt con quái vật này, Chu Lạc cũng không nhục trí, hắn không ngừng mà biến đổi chiêu thức, như là một vị ưu nhã vũ giả, cùng quái thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Kiếm pháp của hắn lăng lệ mà tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô cùng cường đại linh lực. Tinh thần kiếm ở trong tay của hắn phảng phất có sinh mệnh bình thường, linh hoạt vũ động, không ngừng mà công kích tới quái thú bộ vị yếu hại. Quái thú mặc dù cường đại, nhưng ở Chu Lạc công kích đến cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Chu Lạc rốt cuộc tìm được quái thú sơ hở, một kiếm đâm trúng chỗ yếu hại của nó. Quái thú phát ra một tiếng rít gào thê thảm, ngã trên mặt đất. Chu Lạc tùng thở ra một hơi, thu hồi tinh thần kiếm, tiếp tục đi đến phía trước. Tại hẻm núi chỗ sâu, Chu Lạc phát hiện một gốc kỳ dị không gì sánh được linh thảo. Bụi linh thảo này tản ra ngũ thải bàn lan quang mang, linh khí chung quanh vây quanh nó xoay chậm chậm, phảng phất tại thủ hộ lấy nó. Chu Lạc trong lòng một trận mừng rỡ, hắn biết, bụi linh thảo này nhất định phi thường chân quý. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần linh thảo, chuẩn bị đưa nó hái xuống. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến linh thảo thời điểm, một cỗ cường đại đến làm cho người khiếp sợ lực lượng đột nhiên từ linh thảo bên trong phát ra, đem hắn đánh bay ra ngoài. Chu Lạc trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng ổn định thân hình, lần nữa nhìn về phía cây linh thảo kia. Hắn phát hiện, linh thảo chung quanh lại có một đạo vô cùng cường đại cấm chế. Đạo cấm chế này ẩn chứa cường đại linh lực, để cho người ta khó mà tới gần. Chu Lạc nhíu mày, hắn biết, muốn ngắt lấy bụi linh thảo này, trước hết phá giải đạo cấm chế này. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát cấm chế kết cấu cùng quy luật, như là một vị cơ trí học giả, ý đồ tìm tới phương pháp phá giải. Trải qua một phen cố gắng, Chu Lạc rốt cục phát hiện cấm chế một cái nhược điểm. Hắn tập trung linh lực, như là một vị dũng cảm chiến sĩ, hướng phía cái nhược điểm kia hung hăng công kích đi qua. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cấm chế bị đánh vỡ, linh thảo chung quanh quang mang cũng dần dần biến mất. Chu Lạc liền vội vàng tiến lên, đem linh thảo hái xuống, để vào trong nhẫn trữ vật. Rời đi mảnh này cổ lão đáy biển hẻm núi sau, Chu Lạc lại lần lượt thăm dò mấy cái bí cảnh. Tại trong những bí cảnh này, hắn tao ngộ các loại nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng cũng thu hoạch không ít chân quý thiên tài địa bảo. Mỗi đạt được một kiện bảo vật, Chu Lạc đều sẽ cẩn thận nghiên cứu nó công hiệu cùng cách dùng, bảo đảm tại đột phá thời điểm có thể chính xác vận dụng bọn chúng. Tại sưu tập thiên tài địa bảo đồng thời, Chu Lạc cũng không có quên tăng cường đối tự thân tâm cảnh tôi luyện. Hắn biết, đột phá tới đại thừa kỳ không chỉ cần phải cường đại linh lực chèo chống, càng cần hơn một viên kiên định, bình hòa tâm. Cho nên, mỗi ngày hắn đều sẽ lựa chọn một cái an tĩnh hang động dưới đáy biển làm chính mình minh tưởng địa phương. Trong huyệt động này không có bất kỳ sinh vật gì, chỉ có róc rách tiếng nước chảy cùng hào quang nhỏ yếu. Chu Lạc bàn ngồi trong huyệt động một khối to lớn trên đá lớn, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Tâm thần của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, hô hấp cũng biến thành đều đều mà chậm chạp. Hắn đem ý thức của mình chìm vào ở sâu trong nội tâm, đi tìm mảnh kia yên tĩnh nơi hẻo lánh. Ở nơi đó, hắn không có bất kỳ cái gì tạp niệm cùng dục vọng, chỉ có thuần túy yên tĩnh cùng an tưởng. Nhưng mà, loại yên tĩnh này cũng không có tiếp tục quá lâu. Chu Lạc trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu bực bội. Trong đầu của hắn nổi lên các loại tạp niệm, để hắn không cách nào tập trung tinh thần. Chu Lạc biết, đây là tâm ma của hắn tại quấy phá. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu hồi ức chính mình cùng nhau đi tới kinh lịch, hồi ức những cái kia đã từng khó khăn cùng khiêu chiến, hồi ức chính mình là như thế nào từng bước một đi đến hôm nay. Hắn từ những kinh nghiệm này bên trong hấp thu lực lượng cùng trí tuệ, để cho mình càng thêm kiên định bước về phía đại thừa kỳ con đường. Trải qua một phen cố gắng, Chu Lạc rốt cục thành công chế trụ tâm ma. Tâm cảnh của hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh, như là gương sáng bình thường, không có chút nào gợn sóng. Trừ đối với tâm cảnh tôi luyện, Chu Lạc cũng không có buông lỏng đối tự thân công pháp tu luyện. Công pháp hắn tu luyện tên là Hỗn Độn Thần Quyết, đây là một bộ cực kỳ cao thâm công pháp tu tiên. Bộ công pháp kia là trước đây không lâu Chu Lạc rút đến. Nó lấy hỗn độn chi lực làm cơ sở, thông qua cảm ngộ hỗn độn chi lực đến để thăng tu vi của mình. Chu Lạc mỗi ngày đều sẽ tiêu phí thời gian dài đến nghiên cứu bộ công pháp kia, ý đồ đem nó phát huy đến cực hạn. Ở trong quá trình tu luyện, Chu Lạc chú trọng chi tiết, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng tăng lên thực lực mình cơ hội. Hắn cẩn thận nghiên cứu trong công pháp mỗi một cái chiêu thức cùng khẩu quyết, không ngừng mà tiến hành nếm thử cùng cải tiến. Hắn sẽ còn cùng Kim Long trong tộc cao thủ tiến hành luận bàn, từ trong thực chiến kiểm nghiệm công pháp của mình, phát hiện vấn đề cũng kịp thời cải tiến. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Chu Lạc hỗn độn thần quyết có tiến bộ rất lớn. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình hỗn độn chi lực trở nên càng thêm tinh khiết cùng cường đại, tu vi của mình cũng đang không ngừng tăng lên. Tại sâu sắc thể ngộ với bản thân hỗn độn thần quyết rõ rệt bổ ích cùng thể nội hỗn độn chi lực càng phát ra tinh khiết lại cường đại đằng sau, Chu Lạc mẫn duệ phát giác được, đột phá tới đại thừa kỳ tuyệt hảo thời cơ đã lặng yên tới gần. Hắn bắt đầu hết sức chăm chú tỉ mỉ điều chỉnh tự thân trạng thái, là sắp đến trọng đại đột phá vào đi sau cùng kín đáo chu bị. Chu Lạc lại lần nữa bước vào cái kia linh khí hội tụ chỗ, nguyên nhiên xếp bằng ở chính mình tỉ mỉ cấu trúc tu luyện trong phòng nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đóng lại hai mắt, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở thể nội, tế trí nhập vi cắt địa kinh mạch của mình cùng linh lực lưu động vi tích. Mỗi một chỗ nhỏ xíu nơi hẻo lánh đều chưa từng buông tha, cần phải bảo đảm tại đột phá thời khắc sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Hắn lặp đi lặp lại nhớ lại hỗn độn thần quyết bên trong mỗi một cái mấu chốt yếu điểm, đem chính mình đối với công pháp khắc sâu lý giải đẩy hướng càng thêm thâm thúy cấp độ. Hỗn độn chi lực trong cơ thể hắn chậm rãi phun trào, đúng như tại vì sắp xảy ra cuồng bạo phong bạo yên lặng dành dụm lấy hùng hồn lực lượng. Khi Chu Lạc nhận định trạng thái của mình đã điều chỉnh đến cực hạn hoàn mỹ thời điểm, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi phóng xuất ra tự thân linh lực, bắt đầu dẫn đạo chúng quanh cái kia nồng đậm đến cực điểm linh khí hướng phía chính mình mãnh liệt tụ đến. Linh khí đúng như sôi trào mãnh liệt thủy triều, thao thao bất tuyệt tràn vào thân thể của hắn. Nhưng mà ngay tại Chu Lạc vừa mới mở ra đột phá vào trình thời khắc, một cỗ kinh thiên động địa lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cơ thể của hắn ầm vang bộc phát mà ra. Nguồn lực lượng này trong nháy mắt đã dẫn phát đáy biển chấn động kịch liệt, toàn bộ biển sâu tộc địa phảng phất đều lâm vào mãnh liệt run rẩy bên trong. Vô cùng cường đại sóng chấn động lấy bãi sơn đảo hải chi thế cấp tốc hướng bốn phía điên cuồng quét tán, kinh động đến vô số sinh linh thần bí. Tại xa xôi rộng lớn hải vực, một chút cường đại đến làm cho người sợ hãi hải thú bén nhạy cảm nhận được cỗ này dị thường ba động, nhao nhao lộ ra cảnh giác vạn phần thần sắc. Mà tại cái khác thần bí khó lường đáy biển thế lực bên trong, đông đảo cường giả cũng nhao nhao mở ra bọn hắn cái kia giống như tinh thần sáng chói con mắt, đem linh thức như mũi tên nhọn nhìn về phía chấn động đầu một chỗ. Kim Long trong tộc, đám người tức thì bị bất thình lình chấn động cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Long Kình Thương trước tiên cảm nhận được cỗ này cường đại đến vượt quá tưởng tượng lực lượng, hắn hơi nhíu lên lông mày, lập tức điều động trong tộc những cái kia thực lực cao thâm cao thủ hỏa tốc tiến về xem xét tình huống. Chương 1649, Thiên Kiếp tiến đến chương 1649, Thiên Kiếp tiến đến Chu Lạc lúc này thì quá chú tâm vùi đầu vào đột phá bên trong, đối với ngoại giới chấn động kịch liệt hồn nhiên không hay. Hắn chỉ cảm thấy hỗn độn chi lực tại trong cơ thể của mình như điên cuồng như cự long phun trào, mãnh liệt đánh thẳng vào hắn mỗi một tấc kinh mạch. Hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực khống chế cỗ này cường đại đến lực lượng làm người ta sợ hãi, tuyệt đối không cho phép nó mất đi khống chế. Theo đột phá tiếp tục tiến hành, Chu Lạc trung quanh thân thể bắt đầu hiện ra từng đạo thần bí chói lọi quang mang. Những ánh sáng này như là sáng chói chói mắt tinh thần, tản ra cường đại đến làm cho người rung động linh lực ba động. Khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng hùng hồn cường đại, phản phất một tôn sắp từ trong ngủ mê thức tỉnh thần linh. Mà tại ngoại giới, càng ngày càng nhiều cường giả bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này thật sâu hấp dẫn tới. Có mang tò mò mãnh liệt, có thì mang theo cảnh giác cùng tham lam. Bọn hắn đều thực sự muốn biết, đến cùng là ai đã dẫn phát cường đại như thế chấn động, lại có hay không có thể từ đó thu hoạch một chút không tưởng tượng được chỗ tốt. Nhưng Chu Lạc y nguyên đắm chìm tại trong đột phá của mình, hắn biết rõ, đây là hắn bước về phía đại thừa kỳ thời khắc mấu chốt, không cho phép chút nào phân tâm. Tại cái kia sâu thẳm trong biển sâu, theo Chu Lạc đột phá đưa tới chấn động tiếp tục quyết tán, long tộc nội bộ các phương chủng tộc cường giả nhao nhao bị kinh động, từ bốn phương tám hướng như là sao trời cấp tốc chạy đến. Những cường giả này từng cái khí tức cường đại, trên thân tản ra quang mang thần bí. Có cường giả thân mang hoa lệ chiến giáp, trên chiến giáp phù văn lấp lóe, tản ra lực phòng ngự cường đại, có cường giả cầm trong tay kỳ dị pháp bảo quang mang bắn ra bốn phía, ẩn chứa uy lực khủng bố. Bọn hắn có thể là khống chế lấy cường đại dòng nước như cự long gào thét lao nhanh, mang theo bọn hắn phi tốc tiến lên, có thể là ngồi kỳ dị pháp khí như tàu cao tốc giống như xuyên thẳng qua tại trong biển sâu, tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Khi bọn hắn đến phụ cận lúc, đều bị cảnh tượng trước mắt rung động, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên, trong con mắt tỏa ra cái kia làm cho người sợ hãi than hình ảnh. Có cường giả miệng có chút mở ra, phát ra nhẹ nhàng tiếng thán phục, có cường giả thì mím thật chặt bờ môi, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu rung động. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú điệu tỏa định tại Chu Lạc phương hướng, chỉ gặp nơi đó lực lượng pháp tắc như mãnh liệt như thủy triều không ngừng hiện lên. Thần bí pháp tắc đường vân ở trong hư không xen lẫn, phản phất là giữa thiên địa tinh diệu nhất đồ án. Những lực lượng pháp tắc này tản ra hào quang sáng chói, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại. Có pháp tắc đường vân như là thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà tràn ngập sức sống, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, phản phất có thể đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Có pháp tắc đường vân như là lưu động sóng nước, nhu hòa mà giàu có tính bền dẻo, sóng nước dập dờn ở giữa, phản phất có thể bao dung vạn vật. Còn có pháp tắc đường vân như là lấp lóe tinh thần, thần bí khiến người ta kính sợ. Những lực lượng pháp tắc này đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra trận trận trầm thấp tiếng oanh minh. Thanh âm tại dưới biển sâu quen quẩn, phảng phất là viễn cổ thần linh nói nhỏ. Lực lượng pháp tắc trổ đến, không gian đều phảng phất bị bóp méo, tạo thành từng cái kỳ dị vòng xoáy. trong vòng xoáy lóe ra quang mang thần bí, phản phất thông hướng thế giới không biết. Có trong vòng xoáy tản ra khí tức thần bí, khiến người ta cảm thấy phản phất một khi bước vào trong đó, liền sẽ bị đưa vào một cái cảnh giới toàn mới. Có trong vòng xoáy thì chuyển ra trận trận kinh khủng áp lực, để cho người ta không rét mà run. Chu Lạc vị trí, linh khí đã nồng đậm đến cực hạn, tạo thành như thực chất sương mù. Những sương mù này tại lực lượng pháp tắc ảnh hưởng dưới, không ngừng mà biến ảo hình dạng. Khi thì như cự long bay lên, thân rồng ngốn lượng, lân phiến lóe ra quang mang, phản phất muốn xông phá chân trời. Khi thì như tiên hoa nở rộ, cánh hoa tiểu diễm bất át, trong nhụy hoa tản ra mùi thơm ngất ngây, phản phất có thể khiến người ta say mê trong đó. Mà Chu Lạc bản nhân thì bị một đoàn hào quang sáng chói bao phủ, phản phất là một viên sắp dâng lên tinh thần. Trong quang mang, Chu Lạc thân ảnh như ẩn như hiện, mặt mũi của hắn bình tĩnh mà kiên định, phản phất tại cùng thiên địa đối thoại. Các cường giả cảm nhận được cái kia cường đại chấn động, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nguồn lực lượng này đầu nguồn ẩn chứa to lớn tiềm lực cùng uy hiếp. Có trong mắt cường giả lộ ra vẻ cảnh giác, hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm suy tư Chu Lạc đột phá sẽ cho Long tộc mang đến như thế nào ảnh hưởng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lo lắng, phản phất tại lo lắng một cái không biết biến số sắp giáng lâm. Bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía chung quanh đồng bạn, tựa hồ đang tìm kiếm lấy đáp án. Có cường giả thì lộ ra vẻ hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt tràn đầy mong đợi thần sắc. Bọn hắn phảng phất thấy được Long tộc kỳ ngộ mới cùng vinh quang, đang mong đợi Chu Lạc thành công sau khi đột phá, có thể vì Long tộc mang đến huy hoàng mới. Bọn hắn hưng phấn mà nghị luận, trong thanh âm tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Tại cái này rung động trong tấm hình, Chu Lạc vẫn như cũ đắm chìm tại trong đột phá của mình. Hắn đối với hết thảy chung quanh không hề hay biết, quá chú tâm vùi đầu vào cùng lực lượng pháp tắc giao hòa bên trong. Hỗn độn chi lực trong cơ thể hắn lao nhanh không thôi, cùng lực lượng pháp tắc hô ứng lẫn nhau, cộng đồng thôi động hắn hướng đại thừa kỳ giáo bước tiến lên. Theo thời gian trôi qua, lực lượng pháp tắc kia càng phát ra cường đại, quang mang cũng càng phát ra lóa mắt. Toàn bộ biển sâu phảng phất đều bị nguồn lực lượng này chỗ chứa thể, trở thành một cái thần bí mà tráng quan sân khấu. Mà Chu Lạc chính là trên sân khấu này nhân vật chính. Thời gian như biển sâu mạch nước ngầm, chậm rãi trôi qua. Chu Lạc lực lượng càng phát ra cường đại, giống như đem phun trào thần bí cự nhạc, tiềm năng vô tận. Trung quanh lực lượng như mãnh liệt sóng biển trùng kích tứ phương, pháp tắc đường vân sáng chói, phù văn hình như có sinh mệnh, nhảy lên lấp lóe, phát ra khí tức cường đại. Ngôi đạo đường vân như cự long xoay quanh, uy nghiêm thần bí. Chu Lạc lực lượng tăng cường, nước biển lên ba động, từ gợn sóng biến sóng lớn. Tiếp lấy ấm lên sôi trào, bọt khí bốc lên, vỡ tan âm thanh cùng pháp tắc quanh minh xen lẫn thành rung động hòa âm. Hơi nước tràn ngập, tăng thêm thần bí không khí, pháp tắc chi quang như ẩn như hiện. Đây là thiên kiếp giáng lâm dấu hiệu. Biển sâu đỉnh chóp hiện tia sáng kỳ dị, như cuồng bạo thiểm điện, báo trước phong bạo. Quang mang dần dần mạnh, bao phủ biển sâu. Cường đại áp lực đánh tới, Long tộc cường giả ngưng trọng, biết rõ thiên kiếp khủng bố, đem mang đến phá hư cùng khảo nghiệm. Chu Lạc trung quanh, nước biển sôi trào càng kịch, bọt khí nổ tung phóng thích năng lượng pháp tắc càng cuồng bạo hơn. Quang mang xen lẫn thành lồng ánh sáng, thủ hộ Chu Lạc. Chu Lạc bản nhân, y nguyên đắm chìm tại đột phá trạng thái huyền diệu bên trong. Hắn phảng phất đối với hết thảy chung quanh biến hóa không hề hay biết, chỉ là hết sức chăm chú dẫn dắt đến thể nội hỗn độn chi lực, cùng lực lượng pháp tắc dung hợp lẫn nhau. Mặt mũi của hắn bình tĩnh mà kiên định, phảng phất tại nên đón một trận đã được quyết định từ lâu thần thánh khiêu chiến. Theo thiên kiếp tới gần, dưới biển sâu bầu không khí trở nên càng khẩn trương. Mỗi người đều đang lặng lặng chờ đợi lấy một khắc này đến, chứng kiến Chu Lạc có thể thành công hay không vượt qua thiên kiếp. Chương 1650, độ kiếp chương 1650, độ kiếp oanh, đợt thứ nhất thiên kiếp giáng lâm, chính là đất ước. Chỉ thấy trong bầu trời, cái kia nặng nề không gì sánh được màu vàng đất tầng mây giống như thái cổ thần sơn giống như chậm rãi ngưng tụ thành hình, phản phất một tòa tùy thời đều có thể nghiêng ép xuống, đem toàn bộ thế giới ép thành bột mịn cự nhạc. Trong tầng mây kia, thần bí mà phù văn cổ xưa như ẩn như hiện, mỗi một đạo phù văn đều tản ra phong cách cổ xưa lại cường đại đến làm cho người linh hồn run sợ khí tức. Trong chốc lát, vô số tảng đá to lớn đúng như lưu tinh như mưa to từ trong tầng mây gào thét mà ra, mang theo giống như bị thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, hướng phía Chu Lạc vị trí cuồng bạo đập xuống. Những hòn đá này, mỗi một khối đều phảng phất như ngọn núi khổng lồ nguy nga. Bọn chúng xé rách hư không, những nơi đi qua, nước biển bị cái kia cường đại đến cực điểm lực trùng kích điên cuồng đè ép hướng hai bên, trong nháy mắt hình thành từng đạo sôi trào mãnh liệt, giống như cự long dương nhanh múa vút mạch nước ngầm. Hòn đá cùng nước biển kịch liệt ma sát, phát ra tiếng rít bén nhọn chói tai, phảng phất tận thế thê lương kèn lệnh đang điên cuồng thổi lên. Chu Lạc khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt để lộ ra kiên nghị như sắt cùng không sợ hãi. Dưới chân hắn đột nhiên đạp một cái, thân hình nhanh như tia chớp từ sâu thẳm trong biển sâu bắn ra, trong nháy mắt đi vào không trung. Thân ảnh kia tại cái kia kinh khủng đất cướp phía dưới lộ ra nhỏ bé như vậy như sâu kiến, nhưng mà lại tản ra không sờn lòng hào quang áo ánh. Vừa mới đi vào không trung, cái tia như thiên thạch giống như to lớn hòn đá lợi dụng càng thêm cuồng bạo hung manh trạng thái hướng hắn điên cuồng đập tới. Hòn đá mang theo kinh thế hai tụ lực lượng, phản phất có thể đem toàn bộ không gian đều nện đến sụp đổ phá toái. Chu Lạc cấp tốc điều động thể nội hỗn độn chi lực, tại thân thể trùng quanh hình thành một tầng lóng lánh thần bí quang mang phòng hộ bình chướng. Hòn đá nện ở trên bình chướng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, thanh âm kia phảng phất là ngàn vạn cái lôi đình đồng thời nổ vang, kích thích vô số sáng chói hỏa hoa cùng cuồng bạo đến cực điểm năng lượng ba động. Những cái kia tảng đá to lớn có trực tiếp đập xuống ở phía dưới trên mặt biển, lập tức nhấc lên cao mấy trăm trượng kinh đảo hải lãng, sóng biển như hung mạnh manh thu giống như gầm thét, đánh thẳng vào hết thảy trung quanh. Có hòn đá nện ở đáy biển trên mặt đất, khiến cho toàn bộ đáy biển đều tại kịch liệt run rẩy, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, vết nứt như là giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, phảng phất đại địa đang chịu đựng thống khổ to lớn, phát ra trầm thấp mà bi thương gào thét. Long tộc các cường giả nhao nhao hoảng sợ lui lại, trên mặt lộ ra chấn kinh đến cực hạn thần sắc. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tính sợ cùng sợ hãi, thiên kiếp này uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tại đất cướp cái kia cùng bạo trùng kích phía dưới, Chu Lạc phòng hộ bình chướng cứ việc đã hiện vết rách, nhưng hắn trong đôi mắt lại không sợ hãi chút nào chi sắc. Chỉ gặp hắn có chút nhắm mắt, tâm thần khẽ động, chợt bắt đầu điều động không gian pháp tắc chi lực cùng ngũ hành lực lượng pháp tắc. Không gian pháp tắc chi lực dẫn đầu mãnh liệt mà lên, không gian chung quanh phảng phất trong nháy mắt bị đọc lại. Một đạo thần bí khó lường quang mang từ Chu Lạc trên thân dâng lên mà ra, quang mang kia đúng như sáng chói đến cực điểm tinh thần, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chân trời. Không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý xoa nắn lấy. Chu Lạc chung quanh trong hư không, từng đạo đường vân thần bí lặng yên hiện hiện, những đường vân này giống như cổ lão mà thần bí đồ đằng, tản ra hùng hồn lực lượng cường đại. Theo không gian pháp tắc chi lực không ngừng tăng cường, những cái kia như thiên thạch giống như đánh tới hướng hắn to lớn hòn đá, phản phất lâm vào vô tận trong vũ bùn, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Hòn đá không gian chung quanh bị cường lực áp xúc, phát ra trận trận ngột ngạt như sấm tiếng vang, phản phất tại ra sức kháng nghị cỗ này vô cùng cường đại lực lượng. Ngay sau đó, ngũ hành lực lượng pháp tắc cũng như hồng lưu giống như mãnh liệt mà ra. Kim, mộc, nước, lửa, đất năm loại nguyên tố quang mang tại Chu Lạc chung quanh xen lẫn lấp loé, tạo thành một cái rực rỡ màu sắc, lộng lẫy quang hoàn. Quang mang màu vàng như là vô cùng sắc bén lưỡi dao, tản ra sắc bén đến cực hạn khí tức, mỗi một đạo quang mang xẹt qua hư không, đều lưu lại một đạo rõ ràng vết tích, phảng phất có thể đem hết thể chặt đứt. Một sắc quang mang giống như sinh cơ bừng bừng dây leo, tràn đầy bồng bộ sinh mệnh lực lượng, những dây leo kia vốn lượn xoay quanh, phảng phất có sinh mệnh của mình bình thường, không ngừng mà sinh trưởng cùng lan tràn. Rất nhiều lực lượng pháp tắc rung động hiện ra, để đông đảo long tộc cường giả kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, há to miệng, phảng phất thấy được thế gian khó mà tin nổi nhất cảnh tượng. Có cường giả thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, bọn hắn không cách nào tưởng tượng một cái độ kiếp kỳ tu sĩ lại có thể sâu sắc như vậy lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Có cường giả thì rơi vào trầm tư, bọn hắn đang tự hỏi Chu Lạc thành tựu đối với long tộc tương lai ảnh hưởng. Còn có trong mắt cường giả lóe ra vẻ hưng phấn, bọn hắn phảng phất thấy được long tộc quật khởi hy vọng. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy mãnh liệt rung động cùng sợ hãi thán phục, nhao nhao cảm khái Chu Lạc đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ chi sâu. Bọn hắn biết rõ, nói như vậy, chỉ có đến đại thừa kỳ cường giả mới có sâu sắc như vậy lĩnh ngộ. Nhưng mà Chu Lạc lại tại độ kiếp kỳ liền làm được điểm này, thật sự là làm cho người khó có thể tin, phảng phất thiên phương dạ đàm. Trong đó kinh hỉ nhất, không ai qua được long tình thương. Trong con ngươi của hắn lóe ra cực kỳ hưng phấn quang mang, trong lòng tràn đầy tự hào chi tình. Dù sao, Chu Lạc thế nhưng là con rể của hắn. Hắn nhìn qua Chu Lạc ở trong thiên kiếp cho thấy thực lực cường đại cùng kinh người lĩnh ngộ, phảng phất thấy được Kim Long bộ tộc tương lai sáng chói hy vọng. Hắn khẽ bước cằm, trong lòng âm thầm tán thưởng, kẻ này coi là thật phi phàm, long tộc may mắn cũng. Tại đông đảo long tộc cường giả sáng rực nhìn chăm chú phía dưới, Chu Lạc tiếp tục cùng đất cướp ương ngạnh chống lại. Thân ảnh của hắn tại rất nhiều lực lượng pháp tắc vờn quanh phía dưới, lộ ra càng cao hơn đại uy nghiêm, phảng phất một vị khống chế thiên địa pháp tắc thần linh, tản ra làm cho người kinh ý khí tức thần thánh. Mà cái kia đất cướp, tại Chu Lạc lực lượng pháp tắc trước mặt, cũng dần dần đã mất đi lúc trước hung manh tình thế. Chu Lạc nương tựa theo cường đại vô địch không gian pháp tắc chi lực cùng ngũ hành lực lượng pháp tắc, ngạnh sinh sinh chặn lại đất cướp cái kia hung mãnh tuyệt luân trùng kích. Những cái kia phảng phất như ngọn núi tảng đá to lớn, tại lực lượng pháp tắc cường thế tác dụng dưới, dần dần đã mất đi lực lượng của bạo, nhao nhao ầm vang rơi xuống trên mặt đất, ở trên mặt biển kích thích trùng thiên to lớn bọt nước cùng đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Chu Lạc có chút thở hào hẹn, trên mặt nhưng như cũng lộ ra một vòng kiên nghị như sắt thần sắc. Trong lòng của hắn rõ ràng, thiên kiếp đoạn sẽ không dễ dàng như thế kết thúc, mà hắn nhất định phải thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác, toàn lực ứng phó mà chuẩn bị nên đón tiếp xuống nghiêm trọng khiêu chiến. Ngay tại đất cấp dư uy chậm rãi tiêu tán thời khắc, trên bầu trời bắt đầu hiện ra một chút kỳ dị đến cực điểm dấu hiệu. Nguyên bản bởi vì đất cấp mà trở nên lờ mờ như mực bầu trời, lúc này lại ẩn ẩn lóe ra quỷ dị không hiểu qua mang. Trong không khí tràn ngập một cỗ nặng nề kiềm chế đến làm cho người hít thở không thông khí tức, phảng phất có một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại ngay tại lặng yên ấp ủ bên trong. Chương 1651, Cửu Thiên Thần Lôi chương 1651, Cửu Thiên Thần Lôi lôi tiếp chợt hiện một chớp mắt kia, bầu trời phảng phất bị một cỗ thần bí mà cường hành vĩ lực ngang nhiên xé rách. Một đạo tráng kiện làm cho người khác kinh hồn táng đảm tiềm điện, tựa như một đầu cuồng bạo đến cực điểm cự long ốn lượn xuống, cái kia hào quang lộc lây chói mắt đúng như một viên siêu tân tinh ẩm vàng một phát, trong nháy mắt đem toàn bộ sâu thẳm biển sâu chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Quang mang mãnh liệt khiến cho long tộc các cường giả vô ý thức nheo lại hai con ngươi, khiếp sợ trong lòng giống như sôi trào mãnh liệt nộ hải cùng đảo, tầng tầng lớp lớp, khó mà lắng lại. Bọn hắn nhao nhao kinh thán không thôi, vì sao đệ nhị kiếp chính là lôi kiếp? Phải biết, lôi kiếp tại thiên kiếp bên trong đây chính là tồn tại mạnh nhất, theo lẽ thường mà nói, thường thường muốn tới cuối cùng mới có thể áp chụp ngăn chặn. Chẳng lẽ nói lần này đối phương độ kiếp chỉ có hai cái thiên kiếp? Ý nghĩ này tại chúng cường giả trong lòng tựa như tia chớp phút chốc hiện lên, nhưng bọn hắn căn bản hoàn mỹ xâm nhập suy tư, chỉ vì lôi kiếp đã lấy bài sơn đảo hải chi uy ầm vang mở ra. Trên bầu trời tầng mây phảng phất bị một cái vô hình cự trường điên cuồng quấy, quay cuồng phun trào, khí thế bàng bạc làm cho người khác ngạt thở. Ngay sau đó, một đạo so trước đó càng thêm chói lóa mắt, càng khủng bố hơn việt luân thiểm điện ầm vang đập xuống. Tia chớp này mang theo một loại làm cho người linh hồn run sợ uy áp, phảng phất có thể tại trong nháy mắt đem thế gian vạn vật đều hóa thành hư không. Mọi người ở đây kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm thời khắc, trên bầu trời truyền đến một trận trầm thấp như biển cổ cự thú gào thét tiếng oanh minh. Sau đó, một đạo lại một đạo thiểm điện liên tiếp rơi xuống, mỗi một đạo đều so trước một đạo càng thêm hung mãnh cuồng bạo, phảng phất là thượng thiên hạ xuống phẫn nộ chi tiên, hung hăng quật lấy toàn bộ thế giới. Mà lúc này, Chu Lạc cũng cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn. Hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi kiếp, trong ánh mắt không sợ hai chút nào chi sắc, chỉ có kiên định như sắt thép tín niệm. Mọi người ở đây ánh mắt đều một mực khóa chặt tại lôi kiếp phía trên lúc, trên bầu trời tầng mây đột nhiên trở nên càng thêm dày hơn nặng như chỉ, nhan sắc cũng từ nguyên bản đen như mực chuyển biến làm thần bí màu tím. Một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức từ trong tầng mây phát ra, để ở đây mỗi người đều cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác áp bách, phảng phất có một tòa vô hình cự sơn nặng nề đặt ở trong lòng. Ngay sau đó, một đạo thiểm điện màu tím như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bạch phá bầu trời, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía Chu Lạc cuồng bạo đánh tới. Tia chớp này xuất hiện, để Long tộc các cường giả lần nữa lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn nhận ra tia chớp này, rõ ràng là trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Lôi Cước. Thần lôi xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ biển sâu đều phảng phất bị đông cứng bình thường, thời gian phảng phất cũng đình chỉ lưu động. Cái kia quang mang mãnh liệt cùng khí tức kinh khủng để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi, trái tim phảng phất đều bị chăm chú nắm chặt. Chu Lạc nhìn xem cái kia đạo hướng phía chính mình đánh tới Cửu Thiên Thần Lôi, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng kiên định tín niệm. "Oanh!" Lôi kiếp tầm vang giáng lâm, cái kia màu tím Cửu Thiên Thần Lôi đúng như diệt thế chi tự roi, mang theo vô tận cuồng bạo chi lực hung hăng quất hướng Chu Lạc. Chỉ gặp thần lôi này toàn thân lóe ra yêu dị đến cực điểm hào quang màu tím, quang mang bên trong phảng phất ẩn giấu vô cùng vô tận hủy diệt chi uy. Thần lôi những nơi đi qua, không gian bị sinh sinh xé rách ra từng đạo giống như giữ tận miệng lớn giống như vết nứt màu đen, vết rách kia dương nhanh múa bước, phảng phất toàn bộ thế giới đều sắp tại cái này khủng bố tuyệt luân lực lượng phía dưới triệt để sụp đổ. Trong không khí tràn ngập làm cho người gần như hít thở không thông uy áp mạnh mẽ, tựa như một tòa vô hình cự sơn nặng nề đặt ở trong lòng của mỗi người, làm cho người không thở nổi. Chu Lạc ánh mắt run lên, trong tay tinh thần kiếm quang mang đại trán, phảng phất một viên sáng chói chói mắt tinh thần ở tại trong tay chói lọi nở rộ. Tinh thần trên thân kiếm, phù văn thần bí chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một đạo phù văn đều giống như ẩn chứa vô cùng mênh mông lực lượng thần bí. Chu Lạc cầm thật chặt chuôi kiếm, cảm thụ được trong kiếm truyền đến lực lượng cường đại, trong lòng trong nháy mắt tràn ngập vô cùng kiên định lòng tin. Hắn cấp tốc điều động thời gian cùng không gian pháp tắc chi lực, trung quanh thời không phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Không gian vặn vẹo biến hình, từng đạo đường vân thần bí lặng yên hiện hiện. Những đường vân kia giống như cổ lão mà thần bí đồ đằng, tản ra thần bí lại vô cùng cường đại lực lượng, phảng phất tại bệnh lấy một tấm không thể phá vỡ phòng hộ lưới lớn. Thời gian tốc độ chạy cũng biến thành cực kỳ chậm chạp, mỗi một cái trong nháy mắt đều bị vô hạn kéo dài, để Chu Lạc có nhiều thời gian hơn từ cho ứng đối lôi kiếp. Cửu Thiên Thần Lôi ầm vang nện xuống, cùng Chu Lạc tinh thần kiếm cùng lực lượng pháp tắc ngang nhiên đụng vào nhau. Trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng bốn phía. Vô cùng cường đại lực trùng kích khiến cho nước biển chung quanh bị nhấc lên cao mấy trăm trượng sóng lớn sóng lớn, sóng biển đúng như hung mãnh đến cực điểm như cự thú điên cuồng gầm thét, đánh thẳng vào hết thảy chung quanh. Nước biển bị thần lôi lực lượng nhuộm thành thần bí màu tím, phảng phất một mảnh mênh mông vô ngần thần bí đại dương mênh mông. Long tộc các cường giả nhao nhao lần nữa hoảng sợ lui lại, trên mặt lộ ra rung động đến cực hạn thần sắc. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia kinh khủng thần lôi cùng Chu Lạc gương ngạnh bất khuất chống cự, trong lòng tràn đầy thật sâu kính sợ. Có cường giả thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một cái độ kiếp kỳ tu sĩ lại có thể cùng khủng bố như thế Cửu Thiên Thần Lôi chống lại. Có cường giả thì lâm vào thật sâu trong trầm tư, bọn hắn đang suy tư Chu Lạc thực lực cường đại cùng to lớn tiềm lực, cùng đôi này Long tộc tương lai sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Chu Lạc cắn chặt răng, lực lượng toàn thân đều điên cuồng hội tụ tại tinh thần trên thân kiếm. Tinh thần kiếm ông ông tác hưởng, phản phất tại đáp lại hắn cái kia như sắt thép quyết tâm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thần lôi cái kia cuồng bạo không gì sánh được lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào hắn lưới phòng hộ, ý đồ cưỡng ép đột phá phòng tuyến. Chu Lạc cái chán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra kiên nghị. Hắn bắt đầu càng thêm thuần thục điều khiển thời gian cùng không gian pháp tắc chi lực. Không gian pháp tắc khiến cho lưới phòng hộ không ngừng gia cố, không gian vặn vẹo đem thần lôi lực lượng phân tán đến từng cái phương hướng. Thời gian pháp tắc thì để hắn có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, cấp tốc điều chỉnh lưới phòng hộ điểm yếu. Mỗi một lần thần lôi trùng kích đều để lưới phòng hộ lóe ra quang mang thần bí, phản phất tại cùng thần lôi tiến hành một trận kinh tâm động phách kịch liệt bỏ sức. Thần lôi phản phất bị triệt để chọc giận bình thường, quang mang càng thêm chói lóa mắt, uy lực cũng càng cường đại khủng bố. Màu tím hồ quang điện ở trung quanh điên cuồng nhảy vọt, phát ra lốp bốp điếc tai tiếng vang, phản phất là phẫn nộ đến cực hạn gào thét. Chu Lạc cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn, nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem thể nội hỗn độn chi lực cũng điên cuồng rót vào tinh thần trong kiếm. Tinh thần kiếm quang mang tăng vọt, một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang phóng lên tận trời, cùng thần lôi chính diện đối cứng. Vô cùng cường đại cơn bão năng lượng tại giữa hai bên trong nháy mắt bộc phát, nước biển chung quanh bị tạc đến văng tứ phía, tạo thành một vòng xoáy cự đại vô cùng. Vòng xoáy giống như một cái sâu không thấy đáy động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Chu Lạc thân thể bị lực trùng kích cường đại chấn động đến có chút lùi lại, nhưng hắn lập tức ổn định thân hình, lần nữa huy kiếm nên kích thần lôi. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chống cự, Chu Lạc rốt cục ngạnh kháng trụ một đạo Cửu Thiên Thần Lôi. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, hít sâu một hơi, cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón một đạo tiếp thần lôi khiêu chiến. Chương 1652, Vũ Đại Pháp Tắc. Chương 1652, Vũ Đại Pháp Tắc. Ngay sau đó, trên bầu trời phảng phất bị triệt để chọc giận, cái kia tức giận cảm xúc như là mãnh liệt phong bạo tại trên trời cao điên cuồn cuộn. Liên tục năm đạo Cửu Thiên Thần Lôi như cuồng bạo màu tím cự long, dương nhanh múa bước, khí thế hung hăng hướng phía Chu Lạc gào thét mà đến. Cái kia kinh khủng hào quang màu tím đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến như là ngày tận thế tới bình thường, quang mang lập loè chỗ, không gian đều tựa hồ đang run rẩy. Trong không khí uy áp càng là đạt đến làm cho người sợ hãi trình độ, phảng phất có ngàn vạn tòa cự sơn đồng thời đè xuống, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Lúc này, trong biển sâu, sóng biển quần quần không thôi, to lớn sóng cả như là tức giận mãnh thú, không ngừng nuốt chung quanh đá ngầm. Nước biển bị thần lôi lực lượng nhuộm thành thần bí màu tím, lóe ra quỷ dị quang mang. Trung quanh đáy biển dãy núi tại thần lôi uy áp bên dưới run nhẹ nhẹ, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Một chút nhỏ yếu sinh vật biển hoảng sợ chạy trốn tứ phía, bọn chúng cảm nhận được trận thiên kiếp này uy lực kinh khủng. Đối mặt này trước nay chưa có nguy cơ, Chu Lạc trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, thần sắc vẫn trầm ổn như cũ lạnh nhạt. Tâm tư hắn kín đáo, cấp tốc trong đầu phân tích thế cục, tỉnh táo điều động thời gian phát tác. Trung quanh tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên quỷ dị, khi thì tựa như tia chớp cực nhanh, khi thì lại như chậm như ốc sên chậm chạp bò sát. Khi thần lôi tới gần lúc, Chu Lạc xảo diệu lợi dụng thời gian nhanh chậm biến hóa, chậm lại thần lôi tốc độ, vì chính mình tranh thủ càng nhiều ứng đối thời gian. Thời gian pháp tắc chi lực tại trung quanh hắn tạo thành một tầng như có như không vầng sáng kia như là khăn che mặt thần bí, tại cùng thần lôi tiến hành một trận vô hình bỏ sức, mỗi một lần lấp lóe đều phảng phất tại nói thời gian huyền bí. Vầng sáng kia bên trong, ẩn ẩn có cổ lão đồng hồ hư ảnh như ẩn như hiện, kim đồng hồ phi tốc xoay tròn hoặc là chậm rãi xê dịch, ảnh hưởng trung quanh thời gian tiết tấu. Chu Lạc ánh mắt chăm chú nhìn thần lôi, trong lòng yên lặng tính toán tốt nhất ứng đối thời cơ. Cùng lúc đó, không gian pháp tắc cũng đồng thời phát động. Không gian vặn vẹo biến hình, tương đạo không gian thần bí vết nứt như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Chu Lạc đem thần lôi dẫn vào những vết nứt không gian này bên trong, ý đồ phân tán lực lượng của bọn chúng. Nhưng mà, Cửu Thiên thần lôi uy lực thực sự quá mức cường đại, vết nứt không gian tại thần lôi trùng kích vào run không ngừng, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Trong vết nứt kia lấp lóe thần bí quang mang, cùng thần lôi hào quang màu tím đan vào một chỗ, tạo thành một bức làm cho người kinh tâm động phách hình ảnh. Vết nứt không gian biên giới, phù văn thần bí như là nhảy lên tinh linh, cố gắng duy trì lấy vết nứt ổn định, ý đồ đem thần lôi lực lượng dẫn đạo đến trong hư không vô tận. Chu Lạc tỉnh táo quan sát đến vết nứt không gian biến hóa, tùy thời chuẩn bị điều chỉnh sức lực. Hỗn độn pháp tắc ngay sau đó tuôn ra. Chu Lạc trên thân tản ra một cỗ thần bí ma khí tức cổ xưa, hỗn độn chi lực như mãnh liệt như thủy triều ở trong cơ thể hắn lao nhanh không thôi. Hắn đem hỗn độn chi lực rót vào tinh thần trong kiếm, tinh thần kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm phủ văn phảng phất xuống lại, tản ra cường đại uy áp. Hỗn độn pháp tắc cùng Cửu Thiên thần lôi va chạm, bộc phát ra năng lượng ba động kinh người, nước biển chung quanh bị tạc đến phóng lên tận trời, tạo thành từng đạo cột nước khổng lồ. Những cái kia cột nước tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra ngũ thải ban lan quang mang, phảng phất là thiên nhiên là trận này chiến đấu kịch liệt dâng lên tráng lệ cảnh quan. Hỗn độn chi lực như là quay cuồng nồng vụ, không ngừng biến ảo hình thái, cùng thần lôi hào quang màu tím kịch liệt đối kháng, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát không gian xung quanh một trận chấn động. Chu Lạc bình tĩnh khống chế hỗn độn chi lực, tìm kiếm lấy thần lôi nhược điểm. Cùng lúc đó, hắn lại tế ra linh hư bình, bắt đầu điều động trong đó sinh mệnh pháp tắc. Theo cái kia đầy trời hào quang từ linh hư trong bình bắn ra, giống như hồng thủy bình thường, vẩy xuống thiên cung, một cỗ nồng đậm lực lượng quét sạch thiên địa. Sinh mệnh pháp tắc tại thời khắc này cũng phát huy ra mấu chốt tác dụng. Chu Lạc trên thân tản mát ra một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức, hào quang màu xanh lục bao phủ hắn. Sinh mệnh lực lượng pháp tắc không ngừng chữa trị hắn tại chống cự thần lôi trong quá trình chịu thương tích, để hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cường đại sức chiến đấu. Hào quang màu xanh lục kia như là ấm áp gió xuân, thổi lất phất Chu Lạc thân thể, cho hắn sức sống vô tận. Đồng thời, sinh mệnh pháp tắc cũng ở một mức độ nào đó suy yếu thần lôi lực phá hoại, cho hắn tranh thủ đến càng nhiều cơ hội sinh tồn. Hào quang màu xanh lục bên trong, vô số thật nhỏ sinh mệnh phù văn như là linh động đồng đóm, bay múa tại Chu Lạc trung quanh, cho hắn rót vào liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng. Chu Lạc trong lòng rõ ràng sinh mệnh pháp tắc tầm quan trọng, hắn hợp lý địa phân phối thêm sinh mệnh lực lượng pháp tắc, bảo đảm mình tại trong chiến đấu từ đầu tới cuối duy trì tốt đẹp trạng thái. Cuối cùng, thử vong pháp tắc lặng yên hiện hiện. Chu Lạc ánh mắt trở nên băng lãnh mà thâm thúy, phản phất tới từ địa ngục sứ giả. Tử vong pháp tắc chi lực tại trung quanh hắn tạo thành một tầng sương mù màu đen, trong sương mù này ẩn chứa vô tận khí tức tử vong. Khi thần lôi tiếp cận, tử vong pháp tắc chi lực ý đồ thôn vệ thần lôi lực lượng, đem nó chuyển hóa làm năng lượng của mình. Nhưng mà, Cửu Thiên thần lôi uy lực thực sự quá mức cường đại, tử vong pháp tắc cũng chỉ có thể đưa đến nhất định suy yếu tác dụng. Cái kia sương mù màu đen cùng màu tím thần lôi đan vào lẫn nhau, phản phất tại diễn lại một trận sinh cùng tử kịch liệt quyết đấu. Trong sương mù màu đen, ẩn ẩn có tái nhợt khô lâu hư ảnh lấp lóe, tản ra làm người sợ hãi khí tức tử vong, cùng thần lôi lực lượng cuồng bạo tiến hành liều chết đọ sức. Chu Lạc tỉnh táo thao túng tử vong pháp tắc, không chút hoang mang ứng đối lấy thần lôi trùng kích. Chu Lạc tại ngũ đại pháp tắc giao thế vận dụng bên dưới, ngoan cường mà chống cự lại liên tục năm đạo cửu thiên thần lôi công kích. Mỗi một đạo thần lôi giáng lâm đều mang đến to lớn trùng kích, nhưng Chu Lạc từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Hắn cắn chặt răng, lực lượng toàn thân đều hội tụ đến cực hạn, cùng thần lôi tiến hành một trận kinh tâm động phách sinh tử đọ sức. Thân ảnh của hắn tại thần lôi quang mang bên trong lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại kiên định như vậy. Trung quanh long tộc các cường giả đã sớm bị cái này rung động tràng diện sợ ngây người. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, phản phất thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Bọn hắn nhìn xem Chu Lạc tại thần lôi công kích đến lần lượt ương ngạnh chống cự, trong lòng tràn đầy kính nể cùng sợ hãi thán phục. Bọn hắn biết rõ, chiến đấu như vậy đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn, mà Chu Lạc dũng khí cùng thực lực cũng làm cho bọn hắn đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Bọn hắn yên lặng là Chu Lạc cầu nguyện, hy vọng hắn có thể thành công vượt qua trận thiên kiếp này, là Long tộc mang đến huy hoàng mới. Tại trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu sau, Chu Lạc rốt cục thành công chặn lại cái này liên tục năm đạo cửu thiên thần lôi công kích. Thân thể của hắn mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng kiên định tín niệm. Hắn biết chính mình cách đại thừa kỳ lại tới gần một bước. Cái kia thắng lợi quang mang trong mắt hắn lấp lóe, phản phất là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần.